Đây rõ ràng là đang khiêu khích. Đồng tử của quan triều Viễn có rút. Lễ trao giải tiếp tục tiến hành. Lần này Âm Thanh Hoa nở thu hoạch lớn, không những đoạt được giải nam chính xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất, mà còn đoạt được giải phim điện ảnh có kịch bản xuất sắc nhất của lần trao giải này. Sau đó, giữa một tiếng ca hát nhảy múa, lễ trao giải kết thúc. Giữa quá trình trao giải không cho phép bất kỳ màn phỏng vấn nào, đám phóng viên cũng đều ngồi ở hàng cuối cùng trong hội trường. Điểm nổi bật của lễ trao giải lần này quả thật quá nhiều, đám phóng viên đã sớm nóng ruột nóng gan, chuẩn bị chém giết lẫn nhau. Từ Tinh Như và Lục Uy Nhiên đều ở hội trường, xảy ra chuyện như này, Từ Tinh Như cũng không ngờ được. Cô biết hiện giờ nhất định phải lập tức rời khỏi hội trường, bằng không Tô Lam sẽ bị đám phóng viên quay chặt. Khi lễ trao giải vẫn chưa kết thúc, cô đã sắp xếp xong xe, dừng ngay lối ra bí mật. Uy Nhiên, xe của chúng ta đã chuẩn bị xong, ở ngay lối ra bí mật, hiện giờ em đi đón Tô Lam, đón được cô ấy chúng ta lập tức rời khỏi đây. Xem ảnh hai. Tô Lam, làm phiền cô kể một chút, người đàn ông vừa cầu hôn cô kia có phải là người bạn trai lâu năm của cô không? Anh ta làm nghề gì thế? Có thể kể chi tiết với chúng tôi không? Tô Lam, vì sao cô không đồng ý lời cầu hôn? Là vì tình cảm chưa đủ vững chắc sao? Hay là còn có nguyên nhân gì khác? Anh ấy từng giúp đỡ cô trong sự nghiệp không? Trong thời gian gần như này cô đã lấy được chiếc cúp ảnh hậu, có phải là có công của anh ấy không? Câu hỏi của đám phóng viên như một tràng pháo bắn về phía Tô Lam. Chương 560. Lúc này, sợ là cô nói sai một câu, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Từ Tinh Như lập tức xuống xe, cô cũng không ngờ lại sẽ bại lộ ở lối ra bí mật. Trước khi xuống xe, cô bảo tài xế tìm bảo vệ. Làm phiền nhường đường một chút, hôm nay Tô Lam đã rất mệt rồi, ekip của chúng tôi còn phải tổ chức ăn mừng, vì thế không có thời gian, mong mọi người hiểu cho. Từ Tinh Như cực kỳ cứng rắn tránh vấn đề này, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Sự trốn tránh vấn đề của Từ Tinh Như càng khiến đám nhà báo nhìn ra sơ hở. Cô Tử, vì sao cô luôn lảng tránh vấn đề này chứ? Là vì thân phận của người kia sao? Tô Lam đoạt được giải thưởng này có phải là vì người kia động tay động chân phía sau, anh ta có thể đến hội trường cầu hôn, chắc chắn không phải là người bình thường. Lúc này bảo vệ đã tới, mười mấy người bảo vệ đều tới, nhưng đối mặt với đám phóng viên, hiển nhiên bọn họ cũng cực kỳ yếu thế. Tô Lam vẫn nửa bước khó tiến như trước, lại thêm đây vốn dĩ là lối ra bí mật dự phòng của lễ trao giải, căn bản không có đèn, trong màn đêm tối, đã chật lại càng thêm chật. Tô Lam cảm thấy bản thân sắp bị chèn thành nhân thịt, phóng viên vẫn cứ liên tục đưa ra câu hỏi. Mọi người đừng chen nữa, cẩn thận bị thương. Bảo vệ hét to lên. Trong màn đêm, một đám hỗn loạn. Dù sao bên này cũng không có đèn, đám phóng viên cũng khá đông, cho dù bảo vệ có bảo vệ Tô Lam hơn nữa, nhưng trong đêm tối, bọn họ cũng không phân biệt được ai với ai. Tô Lam đã bị giẫm vài cái lên chân, đầu cũng đập vài lần vào máy quay hay cánh tay ai đó. May là trước khi đi ra cô đã thay đồ, bảng không xách váy lại càng không tiện. Chuyện dám đạp lên nhau, mặc dù không thường thấy, nhưng cũng không phải là không có. Giống như tình hình hiện giờ là dễ dàng xảy ra chuyện giảm đạp lên nhau nhất, vì thế, Tô Lam luôn cố giữ cho mình đứng im, một khi bị đẩy ngã hay thế nào, liền không thể tránh khỏi bị thương, thậm chí là chết. Mọi người đừng chen nữa. Đừng chen nữa. Giày của tôi đâu? Ai dám mất giày của tôi đụng vào đầu tôi rồi? Tiếng nói liên miên không ngớt, thế nhưng, đám phóng viên vẫn không chịu từ bỏ cơ hội phỏng vấn Tô Lam. Dù sao lập tức lấy được tư liệu, mới là chân thật nhất, bọn họ quay về nhất định sẽ tìm ekip truyền thông, sẽ có giải thích hợp lý về chuyện ngày hôm nay. Hiện trường rất hỗn loạn. Vì Tô Lam đi ra từ lối ra bí mật, lại bị đám phóng viên chặn kín, vì thế các ngôi sao khác lập tức đi ra từ cửa ra khác. Tối nay chắc chắn Tô Lam là người có giá trị phỏng vấn nhất trong tất cả mọi người. Ngay lúc Tô Lam tứ cố vô thân, cho rằng tối nay mình bị chèn ép thành bánh nhân thịt, vài chiếc xe bỗng đi tới, ánh đèn chói mắt, đám người đều không hẹn mà cùng đưa tay che mắt, hoặc là túi lầu xuống. Từ trên xe có rất nhiều người đi xuống, những người này được huấn luyện chuyên nghiệp, trực tiếp xông vào đám người Tô Lam đứng ở giữa đám người đang cố gắng giữ cho mình đứng im, bỗng bị một người túm lấy cổ tay. Sau đó có người lôi cô nhanh chóng rời đi cách đó không xa, một chiếc xe đã mở cửa. Chương 561-564. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 561. Phu nhân, mời lên xe. Nghe thấy tiếng phu nhân này, Tô Lam mới ý thức được là người của quan triều Viễn. Tô Lam đứng trước cửa xe, có thể cảm nhận được, bầu không khí đè nén đủ ám bên trong khoang xe. Người đàn ông nào đó đang ngồi trong xe. Bạn đi cùng của tôi thì sao? Tô Lam không lập tức lên xe, mà quay lại hỏi người kia một câu. Phu nhân yên tâm, người của chúng tê đưa họ ra ngoài, sau đó sắp xếp tử tế, vậy thì tốt. Tô Lam cúi đầu, lúc này mới vào trong xe. Cửa xe đóng lại, xe bắt đầu nổ máy. Cô ổn định lại tâm trạng của mình, nhìn về phía quan triều Viễn. Quan triều Viễn nhìn thẳng về phía trước, không thấy rõ biểu cảm trên mặt, nhưng không hề có ý định để ý đến cô. Tô Lam cũng không nói gì. Một lúc sau, điện thoại của Tô Lam reo lên, là Từ Tinh Như gọi. Tô Lam, em ở đâu? Chị Tinh Như, em đang trên đường về nhà, chị thế nào rồi? Chị và Uy Nhiên đã được đưa đến nơi an toàn, hiện giờ đang chuẩn bị về nhà, là ai cứu chúng ta chứ? Tô Lam liếc nhìn quan triều Viễn ở bên cạnh hình như là xếp dạng. Ừ, thì ra là thế, lần này chắc là sẽ có tin lớn đấy, sau khi về nhà chị phải thảo luận kỹ lưỡng với ekip truyền thông, còn phải xin với xếp dạng, mấy ngày này em phải ở yên trong nhà đừng ra ngoài, có tin gì chị sẽ báo cho em. Vâng. Ngắt máy, Tô Lam nắm chặt điện thoại của mình, lại nhìn quan triều Viễn. Quan Triều Viễn trước giờ luôn không thích Giản Ngọc, lần này Giản Ngọc lại tỏ tình với cô trước mặt nhiều người như thế, hơn nữa còn là hiện trường phát trực tiếp. Chắc chắn người đàn ông này sẽ cao ưu lên. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa bộc phát. Tôi không biết hôm nay anh ấy sẽ cầu hôn, sau lần trước tôi và anh ấy không còn liên lạc gì nữa. Giọng nói của Tô Lam rất nhỏ, hôm nay, quả thật cô rất mệt. Quan Triều Viễn chỉ cười lạnh một tiếng, không đáp lời. Vốn dĩ Tô Lam còn định giải thích một chút, dù sao cô cũng là phụ nữ đã có chồng, nên giải thích. Nhưng nghe thấy tiếng cười lạnh này của Quan Triều Viễn, cô bỗng không muốn nói gì nữa, đã đến lúc này rồi, lẽ nào không phải anh nên đứng ra sao? Anh trực tiếp đứng ở hiện trường, nói với Giản Ngọc, nói với tất cả mọi người, Tô Lam và vợ của anh, tất cả chuyện khác liền đã được giải quyết. Mặc dù Tô Lam không hề muốn công khai quan hệ của cô với Quan Triều Viễn, nhưng trong tình huống khẩn cấp như kia, nếu Quan Triều Viễn công khai, cô cũng không có ý kiến gì, nhưng người đàn ông này lại không làm thế, lẽ nào anh đã quyết định ly hôn rồi? Thấy anh và Tiêu Mạch Nhiên qua lại thân mật như thế. Chương 562. Tô Lam quay mặt sang một bên. Vậy mọi người đều không cần nói gì nữa. Không khí trong khoang xe cực kỳ cứng ngắc. Lúc đầu Tô Lam còn nói chuyện, hiện giờ lại không nói nữa, điều này khiến sự tức giận của Quan Triều Viễn cũng lên đến đỉnh điểm. Một câu không đi nữa, đây chính là một câu không liên lạc cải thích sao? Lẽ nào người phụ nữ này thật sự định đồng ý lời cầu hôn của Giản Ngọc? Quan Triều Viễn càng nghĩ càng tức. Xe dừng lại, thì ra là đã đến khu giải bảo. Xem ảnh một. Tôi cho cô cơ hội nói tử tế, đợt mở là tự cô không cần. Tô Lam sững sờ, trong xe không nói tiếng nào, lẽ nào đây là cơ hội cho cô nói tử tế mà anh nói sao? Khi Tô Lam không đi nữa, Quan Triều Viễn trực tiếp túi người, vác cô lên, đi về phía phòng ngủ. Tô Lam tay đấm chân đá, nhưng không ăn thua gì với người đàn ông này. Đến phòng ngủ, Quan Triều Viễn lấy chân đạp cửa, đang tức giận, vậy mà lại đạp cửa thủng một lỗ. Quan Triều Viễn trực tiếp ném Tô Lam lên giường. May là giường khá mềm. Tô Lam lập tức ngồi dậy. Quan Triều Viễn, có phải anh điên rồi không? Đợt mờ tôi thấy cô điên rồi mới đúng, cô có biết cô đã kết hôn với tôi rồi không? Đợt mờ lại còn dám quyến rũ đàn ông. Vậy mà lại còn cầu hôn trước mặt bao nhiêu người, tôi thấy người điên rồi là cô mới đúng. Cái gì gọi là quyến rũ đàn ông chứ? Có cần nói khó nghe thế không? Trong mắt Tô Lam, hai người này quả thật là không thể thuyết phục nổi. Đây đã là lời dễ nghe nhất mà tôi nghĩ ra rồi. Tô Lam, cô là người phụ nữ của tôi. Thật ra, trong lòng Tô Lam cũng đang bực. Chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng đốt đèn, anh ở bên ngoài, trái ôm phải ấp. Cô thì đến một người theo đuổi cũng không được. Chương 563. Không phải anh cũng thế sao, tối nay anh ngồi cùng Tiêu Mạch Nhiên, là có ý gì? Nói như thế, cô thừa nhận rồi. Lúc này Quan Triều Viễn đã cực kỳ tức giận. Chỉ nghe soạt một tiếng, tiếng cởi thắt lưng. Tô Lam sợ hãi nhìn Quan Triều Viễn, người đàn ông này lại cởi thắt lưng. Lẽ nào là... Lần trước khi cãi nhau, Quan Triều Viễn ngang ngược vô lý đòi hỏi cô, đến giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Loại đau đớn đau thấu tâm gan kia, còn đau hơn lần đầu tiên của cô. Đêm đó giống như một cơn ác mộng. Phản ứng đầu tiên của Tô Lam là muốn chạy, chạy được cũng phải chạy, không chạy được cũng phải chạy. Cô nhanh chóng đứng lên, chạy về phía cửa, Quan Triều Viễn giơ tay, trực tiếp kéo cô quay lại, đẩy ngã lên giường. Chạy cái gì? Muốn bỏ trốn cùng tên đàn ông kia sao? Tôi nói cho cô biết, không có khả năng. Quan Triều Viễn cầm thắt lưng trong tay, anh không cởi quần. Khi Tô Lam chuẩn bị ngồi dậy, liền thấy Quan Triều Viễn giơ cao thắt lưng lên, lúc này cô biết rằng không phải Quan Triều Viễn muốn ngủ với cô, mà là muốn đánh cô. Tô Lam nhanh chóng xoay người, ôm lấy đầu mình. A, cô kêu lên đau đớn. Nghe thấy tiếng kêu đau này, lần thứ hai xuống tay, rõ ràng Quan Triều Viễn nhẹ hơn một chút. A, lại một tiếng kêu thảm thiết. Tôi nói cho cô biết, Tô Lam, cô sống là người của tôi, chết là ma nhà tôi. Cả đời này muốn chạy trốn cùng tên đàn ông khác, nằm mơ đi. Quan Triều Viễn đỏ mắt, anh nói rồi lại đánh mạnh lên mông Tô Lam. A lại giơ cao tay lên một lần nữa, lồng ngực phập phồng. Đột nhiên hai tay nắm lấy thắt lưng, ra sức kéo, vậy mà lại kéo đứt. Quan Triều Viễn tức giận, ném thắt lưng xuống đất. Tô Lam luôn ôm đầu, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đau đớn bỏng rát từ mông truyền tới. Đau đến mức nước mắt cô trào ra. Khoảnh khắc này, cô nhớ tới lúc nhỏ, khi bị Vương Văn Hương đánh. Vì sao từ nhỏ đến lớn, cô đều không thay đổi được số phận này? Quan Triều Viễn nhìn dáng vẻ cuộn tròn người trên giường của Tô Lam, hơi không nhẫn tâm. Anh lo lắng không khống chế được mình, vì thế quay đầu đi ra khỏi phòng ngủ. Dì Phương và Lê Hoa đều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tô Lam, cùng với tiếng gầm thét của Quan Triều Viễn. Lê Hoa cực kỳ sợ Quan Triều Viễn, cô nhìn thấy Quan Triều Viễn cáu giận như thế, lập tức trốn vào trong phòng mình. Suy cho cùng dì Phương cũng đã lớn tuổi, dù sao Quan Triều Viễn cũng là tuổi con tuổi cháu, có thế nào anh cũng không thể đánh bà chứ. Hơn nữa, hôm nay bà còn có nhiệm vụ trên người. Nhớ tới khi Tô Lam đưa bức thư cho mình, dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí kia. Nói không chừng bức thư kia có thể triệt để thay đổi tình hình của hai người này. Chương 564. Dì Phương lấy hết dũng cảm, đi ra. Sắc mặt Quan Triều Viễn vẫn cực kỳ khó coi. Anh liếc nhìn dì Phương. Biết điều thì tránh xa tôi một chút. Dì Phương lập tức dừng chân lại. Rốt cuộc có nên đưa bức thư cho anh không? Lời tôi nói, dì không nghe thấy sao? Cút xa một chút. Quan Triều Viễn lại gầm lên. Mặc dù lúc này anh cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng anh thật sự rất ghét có người xuất hiện trước mặt mình lúc này. Dì Phương hít sâu một hơi. Ông chủ, khi phu nhân ra ngoài, có giao cho tôi một bức thư, nói là tối nay nếu mà cậu về nhà, thì tôi đưa cho cậu. Dì Phương vẫn quyết định nói cho Quan Triều Viễn, dù sao, rất ít khi Tô Lam có chuyện nhờ bà.
Cái gì?
Đang tức giận, Quan Triều Viễn không hề có kiên nhẫn nghe dì Phương nói chuyện.
Xem ảnh hay.
Đủ ý như thế, không có lời nào thừa thãi. Quan Triều Viễn cầm bức thư kia, cảm thấy cả người cứng đờ, ngây người đứng tại chỗ. Cô nói cô đã yêu anh. Anh không dám tin tưởng, dúi mắt mình, lại nhìn bức thư lần nữa, chứ không hề thay đổi. Anh lại ngẩng đầu nhìn lên cửa phòng ngủ. Người phụ nữ này nói cô đã yêu anh. Quan Triều Viễn nhanh chóng đi tới cửa phòng của dì Phương, gõ mạnh cửa. Dì Phương mở cửa liền nhìn thấy Quan Triều Viễn mặt mày ngơ ngác.
Ông chủ, những thứ này thật sự là Tô Lam đưa cho dì sao?
Dì Phương gật đầu. Phu nhân đưa cho tôi trước khi đến lễ trao giải, nói là tối nay khi cậu về thì đưa cho cậu.
Cô ấy còn nói gì nữa không?
Dì Phương lắc đầu, bà không hề biết trong thư viết gì. Chương 565-567. Chương 565. Mấy ngày nay ở nhà phu nhân làm những gì? Xem tivi, đi ngủ, thỉnh thoảng mở lò nướng bánh, phần lớn thời gian đều ở trong thư phòng đọc sách thì phải.
Quan Triều Viễn không nói gì, đi nhanh lên tầng, mở cửa thư phòng.
Trong thùng rác trong thư phòng, đầy ụ toàn là giấy.
Đống giấy này y hệt như bức thư mà anh cầm trong tay.
Mấy ngày nay Tô Lam đều chuẩn bị thư họ Tình, cô không muốn để Lê Hoa thấy, vì thế dặn dò Lê Hoa mấy ngày nay không cần thu dọn. Vốn Tô Lam định chờ mình viết xong thư rồi dọn hết đống giấy trong thư phòng, nhưng bản thân cô lại quên mất.
Quan Triều Viễn lập tức đi tới, ngồi xổm xuống, nhặt giấy ra khỏi thùng rác.
Lúc này cái gì mà bệnh sạch sẽ, toàn bộ đều quên hết.
Quan Triều Viễn, bức thư này tôi đã nghĩ rất lâu, vẫn quyết định nói cho anh biết suy nghĩ của tôi, cuộc sống từ nhỏ đến lớn của tôi, tin là anh cũng hiểu vài điều, nhưng những gì anh biết, chỉ là một phần nghìn mà thôi, trước giờ chưa từng có người nào đối xử tốt với tôi như anh.
Quan Triều Viễn, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng thật sự, hình như tôi đã thích anh.
Khi anh tỏ tình với tôi hoàn toàn ngây ngốc, vì tôi cho rằng căn bản anh không thể yêu tôi.
Quan Triều Viễn, tôi luôn trốn tránh tình cảm của mình, nhưng lúc này tôi quyết định dũng cảm một lần, nói cho anh những lời từ đáy lòng mình.
Tô Lam thật sự nghĩ ra vô số cách viết thư, nhưng không có cách nào khiến cô hài lòng.
Vì thế, cuối cùng cô chọn cách đơn giản nhất.
Giấy trong thùng rác rất nhiều.
Quan Triều Viễn dứt khoát ngồi xuống đất, vuốt thẳng những trang giấy đã vò thành cục, sau đó đọc nội dung bên trong.
Anh có thể cảm nhận được, Tô Lam dùng rất nhiều tâm huyết để viết những bức thư này.
Thậm chí trong đầu anh còn hiện ra cảnh tượng Tô Lam gãi đầu không biết viết thế nào.
Vậy mà cô lại thật sự yêu anh.
Từ những bức thư này, anh có thể thấy được, cô yêu anh không phải ngày một ngày hai.
Quan Triều Viễn đọc đến mỏi mắt, cẩn thận cất những bức thư này đi, sau đó đi về phía phòng ngủ.
Tô Lam chỉ cảm thấy mông đau rát, cô không biết bản thân mình bị thương như thế nào, lúc này cũng không có cách nào tìm người bôi thuốc cho, chỉ có thể nhịn.
Trong khoảng thời gian Quan Triều Viễn đọc thư, cô cố gắng chống người dậy, tắm rửa qua loa một chút, thay sang đồ ngủ rồi chuẩn bị đi ngủ.
Cô cho rằng Quan Triều Viễn đã đi rồi.
Cửa lại mở ra lần nữa.
Tô Lam giật mình, cô đang nằm nhoài trên giường, liếc một cái liên thấy Quan Triều Viễn.
Lúc này cô cũng rất tức giận, không ngờ người đàn ông này lại thật sự dám xuống tay.
Còn chưa đánh đủ có phải không?
Quan Triều Viễn sững sờ, sau đó xoay người đi tới bên giường, ngồi xổm cạnh đầu giường.
Đánh em đau rồi đúng không?
Chương 566.
Giọng điệu này hoàn toàn là biến thành một người khác.
Hơn nữa vẻ hung hãn trên mặt anh lúc nãy đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa.
Nhất thời, Tô Lam không nói được câu nào, hiện giờ là ảo giác hay lúc nãy mới là ảo giác chứ?
Quan Triều Viễn thấy Tô Lam giữ nguyên tư thế nằm bò, lập tức đứng lên.
Để tôi xem vết thương của em thế nào.
Nói rồi Quan Triều Viễn liền định kéo chăn ra.
Tô Lam lập tức đè chăn xuống, người và chăn cọ mạnh vào nhau, lại đau một lúc.
A, Tô Lam nếu,
mau để tôi xem.
Quan Triều Viễn lại định kéo chăn ra.
Anh còn động đậy nữa.
Tôi chết chung với anh.
Đương nhiên Tô Lam không chịu, dù sao, chỗ cô bị thương cũng làm ông.
Quan Triều Viễn lập tức dừng tay.
Có cái gì mà ngại chứ, chúng ta đã kết hôn rồi, trên người em có chỗ nào mà tôi chưa thấy chứ.
Cút.
Tô Lam điên tiết nhìn anh.
Không phải là vì anh vừa mới đánh cô sao?
Vừa đánh vừa xoa có phải không?
Quan Triều Viễn, không cảm thấy hành động của anh rất đáng kinh sao?
Anh còn dám đánh cả phụ nữ.
Đây là điều Tô Lam không chấp nhận được nhất.
Mặc dù trước kia Mục Nhiễm Tranh từng nói, Quan Triều Viễn rất thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Đương nhiên, Mục Nhiễm Tranh chính là vì sợ sự bạo lực của Quan Triều Viễn, nên mới sợ anh.
Có vô số lần Tô Lam lo lắng Quan Triều Viễn sẽ đánh người, nhưng không ngờ anh thật sự lại đánh cô.
Đó không phải là vì tôi tức quá sao?
Nghe thấy chuyện này, Tô Lam lại càng tức giận.
Tức quá thì có thể đánh người sao?
Vậy hiện giờ tôi tức lắm rồi, có phải có thể đánh anh không?
Có thể.
Quan Triều Viễn gật đầu cực kỳ nghiêm túc.
Điều này khiến Tô Lam không còn gì để nói.
Cô thật sự hận không thể đánh cho anh một trận, nhưng bây giờ cô nằm trên giường, căn bản không thể động đậy.
Cho anh nợ đấy.
Tô Lam gầm lên.
Được, tôi nợ, tôi bảo bọn họ chuẩn bị một chiếc thắt lưng ý hệt như thế, còn nguyên kem mát trả cho em.
Tô Lam đánh giá Quan Triều Viễn một lượt, sao người đàn ông này lại lật mặt như thế?
Vừa khéo nhân cơ hội này, bàn luận một chút, vừa rồi khi anh xuống tay, cô căn bản không có cơ hội giải thích.
Tôi đã nói với anh rồi, hai người chúng tôi căn bản không còn liên lạc nữa, anh ấy cầu hôn liên quan gì đến tôi?
Sao anh không tìm anh ấy đi?
Chương 567.
Đúng đúng đúng, em nói đúng.
Quan Triều Viễn gật như gà mổ thóc.
Chuyện này khiến Tô Lam thoáng cái không cáo nữa, cũng không biết nói gì mới tốt.
Quả nhiên người đàn ông này là quái thai, lật mặt cũng quá là nhanh. Tô Lam không nói gì nữa, Quan Triều Viễn liền sán tới bên giường. Em nói xong rồi có phải không?
Tôi có thể nói rồi, có đúng không?
Tô Lam lườm anh, bò lên gối, dáng vẻ không thèm để ý. Quan Triều Viễn lập tức nở nụ cười. Em yêu tôi từ lúc nào thế?
Yêu tôi nhiều thế nào?
Có phải là cực kỳ yêu tôi không?
Phụt.
Nghe thấy lời Quan Triều Viễn nói, Tô Lam liền cực kỳ ngạc nhiên.
Tôi không yêu anh. Tô Lam quay mặt sang hướng khác.
Quan Triều Viễn duỗi đôi chân dài, trèo thẳng lên giường, trèo qua Tô Lam, đi tới phía bên kia.
Em không phủ nhận được, tôi có bằng chứng.
Nói rồi, Quan Triều Viễn lấy bức thư mà Tô Lam viết từ trong túi ra. Khi vừa nhìn thấy bức thư, thật sự đến suy nghĩ đập đầu chết đi Tô Lam cũng nghĩ tới. Cô đã quên sạch sành sanh chuyện bức thư. Dì Phương không thấy hai người họ đang cãi nhau sao? Sao còn đưa bức thư cho anh chứ?
Tô Lam định đưa tay rằng lấy, nhưng Quan Triều Viễn nhanh mắt nhanh tay, vội vàng cất đi.
Đó là tôi lừa anh, muốn trêu anh mà thôi.
Tô Lam lại quay mặt sang bên kia, biểu cảm trên mặt cực kỳ đau khổ.
Cô đã bị người đàn ông này đánh đến nông nỗi này, vậy mà còn tỏ tình với anh.
Quan Triều Viễn lại nhảy sang bên kia.
Nếu không phải là anh lật được đống giấy Tô Lam vứt vào thùng rác trong thư phòng kia, có lẽ anh sẽ tin lời Tô Lam nói.
Em không cần phủ nhận, tôi không chỉ đọc cái này, tôi đã đọc hết tất cả rồi.
Còn đọc cái gì?
Tô Lam hoảng hốt nhìn Quan Triều Viễn.
Thì Quan Triều Viễn cười tinh lịch.
Tô Lam lập tức nhớ tới đống giấy cô vứt trong thùng rác kia.
Trời ạ, đây là chuyện ngu ngốc nhất cô từng làm.
Trước kia cô không để Lê Hoa dọn dẹp, hoàn toàn là vì không muốn để Lê Hoa nhìn thấy. Không ngờ lại để người đàn ông này đọc được.
Tô Lam, rốt cuộc em yêu tôi từ lúc nào?
Yêu nhiều không? Có phải là cực kỳ yêu tôi không?
Quan Triều Viễn lại nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa, lẽ nào đây không phải là lời thoại của phụ nữ sao? Vì sao người đàn ông này lại cố chấp như thế?
Không yêu nhiều.
Tô Lam bò lên gối, út mặt lên gối, được rồi, em không cân miệng nói một đang bụng nghĩ một nẻo, tôi biết em rất yêu tôi. Mau để tôi xem vết thương của em.
Chương 568-570.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 568. Quan Triều Viễn lại kéo chăn ra lần nữa.
Tô Lam lập tức trừng mắt hung dữ nhìn Quan Triều Viễn, anh còn kéo chăn của tôi ra nữa, tôi sẽ bắt đầu hận anh.
Nhìn đôi mắt trợn trừng của Tô Lam, Quan Triều Viễn không dám làm bừa, chỉ đành thu tay về.
Tôi lo lắng cho em mà, tôi bôi thuốc cho em.
Không dám.
Lúc anh đánh tôi sao không nghĩ tới?
Ra ngoài, bây giờ tôi muốn đi ngủ.
Được, tôi ra ngoài, em đừng tức giận, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện sau.
Quan Triều Viễn giống như chú cừu con ngoan ngoãn, chuyện gì cũng thuận theo Tô Lam.
Cuối cùng anh liếc nhìn Tô Lam, vốn định hôn cô một cái. Kết quả, bị Tô Lam trừng mắt nên không dám.
Chỉ đành hậm hực đi ra khỏi phòng.
Đứng ở cửa phòng, anh lại lấy bức thư kia ra, nhìn câu tôi yêu anh rồi kia, khỏe miệng không nhín được mà dương lên. Cô yêu anh yêu có, thật sự là tốt quá rồi. Trước giờ anh chưa từng vui như ngày hôm nay.
Tô Lam bỏ trên giường, trên người vẫn hơi đau ấm ý.
Người đàn ông này đã biết cô yêu anh, tiếp theo phải làm như nào đây?
Ngày mai lại đi đâu về đâu chứ?
Cô thật sự không biết mang theo sự đau đớn và phiền muộn, cô từ từ đi vào giấc ngộng.
Hôm sau khi tỉnh lại, Tô Lam phát hiện bản thân bị trói gô cổ trên giường, hai cánh tay và hai cẳng chân bị trói ở bốn góc giường.
Xem ảnh một,
Tô Lam không biết làm sao,
vậy mà cô lại cho rằng,
mặt không khỏi càng đỏ hơn.
Quan Triều Viễn liếc nhìn Tô Lam, thấy mặt cô cực kỳ đỏ.
Tôi biết em rất yêu tôi cũng rất muốn làm tình với em, nhưng cũng phải chờ em khỏi đã rồi tính chứ.
Tô Lam lập tức vùi đầu xuống gối.
Chương 569.
Quan Triều Viễn nhẹ nhàng cầm bông lên, thấm thuốc nước, khẽ lau cho Tô Lam.
A, đau hả?
Vậy tôi nhẹ tay một chút.
Tô Lam cảm nhận được rõ ràng động tác tay của Quan Triều Viễn nhẹ hơn nhiều.
Thuốc nước nhẹ lướt qua làn da cô, mặc dù hơi sót, nhưng cũng rất dễ chịu.
Ba vết rất rõ ràng trên mông của Tô Lam.
Quan Triều Viễn thật sự hối hận đến xanh ruột.
Sau khi bôi xong thuốc cho Tô Lam, anh nhanh chóng tháo dây trói cô ra.
Tô Lam đỡ thân người, ngồi dậy.
Cô nhìn Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn liền nhìn cô, nhuận miệng cười, lộ ra hàm răng vừa đều vừa trắng. Nhưng thái độ của Tô Lam với Quan Triều Viễn vẫn không tốt, cô cẩn thận đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.
Có cần tôi giúp em không?
Tô Lam không thèm để ý. Người đàn ông này có cần làm quá lên thế không?
Cô bị thương ở mông, cũng không phải bị thương ở tay, đi rửa mặt mà thôi.
Tô Lam đánh răng rửa mặt xong, đi ra khỏi nhà vệ sinh, liền nhìn thấy người đàn ông kia vẫn đứng ở cửa nhà vệ sinh, mặt mày tươi cười đón cô.
Đi ăn sáng đi, tôi bảo bọn họ nấu cháo trứng muối thịt băm.
Vừa nói, Quan Triều Viễn giơ tay lên, định vuốt tóc Tô Lam, cô trực tiếp hất tay anh ra, không thèm liếc nhìn anh, đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.
Quan Triều Viễn cũng không tức giận, lật đật chạy theo phía sau cô.
Hai người cùng nhau đến phòng ăn.
Dì Phương thấy hai người đi xuống cùng nhau, thầm nghĩ chắc là làm lành rồi, vội vàng gọi bọn họ vào ăn sáng.
Tô Lam vừa ngồi xuống ghế, mông vừa chạm vào ghế liên bật lên như lò xo.
Đau đớn kịch liệt truyền từ mông tới.
Quan Triều Viễn nhíu mày,
còn không mau đi lấy tấm nệm ra cho phu nhân.
Dày một chút, mềm một chút.
Vâng vâng vâng.
Di Phương vội vàng đi lấy.
Rất nhanh, Di Phương liền lấy một tấm nệm dày tới, lót dưới ghế của Tô Lam.
Chậm một chút, Quan Triều Viễn nhắc nhở.
Tô Lam trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn, tất cả chuyện này không phải đều là anh ban tặng sao?
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mặc dù vẫn hơi đau, nhưng đã đỡ hơn lúc nãy nhiều.
Quan Triều Viễn ân cần đưa bát cháo tới trước mặt Tô Lam. Tô Lam không thèm nhìn, chỉ để ý ăn đồ ăn của mình. Chương 570. Ăn xong bữa sáng, Tô Lam nhớ tới đống thư cô viết trong thư phòng, vì thế cẩn thận đi lên tầng, định cất đi. Mặc dù Quan Triều Viễn đã đọc, nhưng cô vẫn muốn tiêu hủy hết đi. Vào trong thư phòng, phát hiện thùng rác trống không. Quan Triều Viễn cũng đi vào theo. Em muốn tìm gì? Rác trong thùng rác đâu? Vứt rồi. Thật sự, thái độ của Tô Lam đối với anh vẫn không thể tốt lên được. Lừa em làm gì? Em đã nói đó là rác, rác mà không vứt, thì để đó làm gì? Đúng lúc này, nhà có khách. Dạ Bân. Khi ở bên phía hoa viên cờ dít tổ, dì Phương đã từng gặp Dạ Bân. Cậu Dạ, đến tìm ông chủ sao? Cậu ấy đâu? Tôi gọi giúp cậu ấy ở trên tầng. Không cần đâu, dì đi làm việc đi, tự tôi đi tìm cậu ấy. Quan hệ giữa Dạ Bân và Quan Triều Viễn luôn rất tốt, khi ở hoa viên cờ dít tổ, anh cũng luôn coi đó như nhà mình, cực kỳ tùy tiện. Dì Phương cũng không ngăn cản Dạ Bân đi thẳng lên tầng. À Viễn. Anh gọi to một tiếng, không có ai trả lời. Cửa phòng ngủ đang mở. Anh trực tiếp ngó đầu vào, thiện tay mở hẳn cửa phòng ngủ. Đợt mở. Anh nhìn thấy cái gì đây? Trên mặt đất gần giường là một chiếc thắt lưng đã đứt, ngoài bốn góc giường còn buộc bốn mảnh vải ra, trong phòng còn hơi lộn xộn. Đây hiên như là chơi đủ hăng nha. Dạ Bân giống như đang thưởng thức thứ gì đó, đứng ở cửa, hồi lâu vẫn chưa muốn rời đi. Trong thư phòng Tô Lam thấy trong thùng rác không có gì thì liền định rời khỏi thư phòng, kết quả lại bị Quan Triều Viễn chắn đường. Tránh ra. Tô Lam, sao em không để ý đến tôi? Thế tôi vừa nói chuyện với cho à? Tô Lam ngước mắt nhìn Quan Triều Viễn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước. Chẹp. Có thể nói tử tế không? Tôi có thể nói chuyện với anh là đã đủ rồi. Tránh ra. Tô Lam ôm cánh tay, quay mặt sang một bên. Chương 571-575. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 571. Quan Triều Viễn lặng lẽ thở dài một hơi. Có phải là em đánh trả thì có thể hết giận không? Tô Lam hừ lạnh. Em chờ đó. Quan Triều Viễn đi tới trước bàn trong thư phòng, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc thắt lưng. Tô Lam nhìn chiếc thắt lưng trong tay Quan Triều Viễn. Không phải người đàn ông này thật sự cho phép cô đánh anh chứ? Xem ảnh một. Là nhãn hiệu quốc tế, sao có thể dễ dàng đứt được chứ? Thế nhưng người đàn ông này có thể làm đứt thắt lưng, cũng khỏe quá rồi chứ. Còn nữa, tôi muốn giải thích một chút, vì sao tôi phải làm đứt thắt lưng? Là vì tôi sợ tôi còn muốn đánh em, vì thế trực tiếp làm đứt thắt lưng. Tôi vẫn rất thương em đó. Vừa nói, Quan Triều Viễn vừa chớp mắt với Tô Lam, cười gian xảo. Tô Lam cười lạnh, giơ thắt lưng lên. Chờ một chút, tôi còn chưa nói xong. Hai người được đấy, Tô Lam lại hạ tay xuống. Sao anh lại lắm chuyện thế chứ, lúc anh đánh tôi cũng không cho tôi nói nhiều như thế. Cùng lắm thì để em đánh thêm một lát, nhưng tôi vẫn phải nói. Thứ nhất, không được đánh mặt tôi, thứ hai, không thể đánh mông tôi. Anh là đàn ông, mỗi ngày đều phải đến công ty làm việc, đối mặt với rất nhiều người, đương nhiên không thể để mặt bị thương. Còn về mông, anh cảm thấy đó là nơi bề trên mới có thể đánh. Vậy dựa vào cái gì mà anh lại đánh mông tôi? Không cho đánh vào mặt, điều này có thể hiểu, không được đánh vào mông, chuyện này không thể hiểu nổi. Nói thừa, tôi đánh chỗ khác, em chịu được sao? Cũng chỉ có mông em mới có chút thịt. Tô Lam lại không có gì để nói. Rõ ràng anh đánh cô, nhưng từ miệng anh nói ra, lại giống như chuyện gì cũng là đang suy nghĩ cho cô. Chương 572. Được rồi, em có thể bắt đầu rồi. Quan Triều Viễn đứng im tại chỗ, nhắm mắt lại. Tô Lam giơ thắt lưng lên, giơ rất cao, phát hiện vậy mà bản thân lại không xuống tay được. Tô Lam ơi Tô Lam, có phải cô quá kém cỏi rồi không? Hôm qua, người đàn ông này cáu giận rồi đánh cô như thế, cô nên đánh lại chứ. Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng truyền tới âm thanh. Ôi mẹ ơi! Hai người chơi giỏi quá. Dạ Bân lại cảm thán lần nữa. Quan Triều Viễn và Tô Lam nghe thấy âm thanh, liền nhìn về phía cửa. Trong tay Tô Lam còn cầm chiếc thắt lưng kia, cô nhanh chóng giấu thắt lưng ra phía sau. Từ trong phòng ngủ, chơi đến thư phòng, hai người không khỏi quá. Dạ Bân đã không biết dùng từ gì để hình dung nữa. A Viễn, tôi thật sự không nhìn ra, cậu lại là tiểu thụ nha. Tô Lam, cô nhìn có vẻ gầy yếu, vậy mà lại là công à. Được đó hai người các cậu, thật sự là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Quan Triều Viễn và Tô Lam quay mặt nhìn nhau. Nói linh tỉnh cái gì đó. Ai cho cậu vào đây? Ra ngoài. A Viễn, hôm nay thật sự là tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác, thì ra cách cậu và Tô Lam ở cùng nhau là như này hả, khiến tôi quá chấn động. Có nghĩ thế nào Dạ Bân cũng không ngờ được là hai người này lại chơi SM ở nhà. Hơn nữa, Quan Triều Viễn lại là thụ, Tô Lam mới là công. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Tô Lam lập tức hiểu ý của Dạ Bân, trước kia hình như cô từng nghe Mục Nhiễm tranh nhắc tới, bằng không cô cũng không hiểu. Sếp Dạ, không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu lầm. Tô Lam vội vàng giải thích. Mặt đã đỏ tới tận mang tai. Tôi tận mắt nhìn thấy đó. Cái đó, thật ra. Tô Lam cũng không biết giải thích thế nào, cô ném thắt lưng xuống đất, đi thẳng ra khỏi thư phòng, bay về phòng ngủ. Khi cô nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ, mặt lại càng đỏ hơn. Chắc là Dạ Bân cũng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ nên mới nói như vậy. Cô lập tức bắt đầu dọn dẹp. Trong thư phòng. Tên nhóc thối, tìm tôi làm gì? Quan Triều Viễn nói hơi khó chịu, giống như là bị làm thịt. Đừng xấu hổ mà Tô Lam, em còn đánh nữa không? Quan Triều Viễn cầm thắt lưng vào phòng ngủ. Sếp Dạ về rồi. Về rồi, sao phải gọi cậu ta là sếp Dạ? Cậu A còn phải gọi em là bà chủ đấy. Quan Triều Viễn thấy biểu cảm trên mặt Tô Lam không đúng lắm, lập tức nhét thắt lưng vào tay cô. Được rồi, mau đánh đi, đánh xong trong lòng em sẽ thoải mái, sẽ vui hơn. Tô Lam nhìn thắt lưng trong tay, lại nhìn Quan Triều Viễn. Chương 573. Muốn cô xuống tay, cô thật sự không xuống tay được. Mấy lần liền, hít sâu, giơ thắt lưng lên, nhưng không xuống tay được. Đừng giận dỗi nữa, đừng tức giận nữa, có được không? Quan Triều Viễn hiếm khi kiên trì, từng câu dỗ Tô Lam. Nhưng Tô Lam lại không muốn tha thứ cho anh. Ai bảo anh xuống tay đánh cô chứ? Tô Lam không thèm để ý đến Quan Triều Viễn, mà đi thẳng ra cửa, ra phòng khách xem TV. Cả một ngày, cô cũng không nói với Quan Triều Viễn thêm câu nào nữa, dường như Quan Triều Viễn cũng cảm nhận được Tô Lam vẫn đang tức giận. Ngoan ngoãn đưa hoa quả, bưng trà rót nước cho cô, không hề bàn thán. Được được được, tôi sang phòng dành cho khách ngủ. Em đừng tức giận, tối nay ngủ thật ngon. Vốn Quan Triều Viễn định tiến tới trước mặt Tô Lam, muốn hôn cô chúc ngủ ngon, kết quả bị Tô Lam trừng mắt lườm. Anh không dám làm bừa, chỉ đành ra khỏi phòng ngủ. Lúc này Tô Lam mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sáng mai sẽ không bị trói trên giường nữa. Cô cẩn thận khóa cửa phòng ngủ, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Thế nhưng sáng hôm sau, rõ ràng có thể cảm nhận được bên cạnh có tiếng hít thở của đàn ông, còn có ánh mắt sáng rực nhìn cô. A! Tô Lam hét lên. Người vừa động đậy, không chút phòng bị, mông liền đau đớn một trận. A! Sao thế, đau mông à? Để tôi xem. Anh đi ra. Tô Lam che mông mình, gầm lên với Quan Triều Viễn. Không phải tôi đã nói là không cho phép anh vào phòng ngủ ngủ sao? Nói không giữ lời có đúng không? Em nhìn kỹ xem, đây không phải là phòng ngủ, đây là phòng dành cho khách. Tô Lam nhìn xung quanh, quả thật đây không phải là phòng ngủ của bọn họ, mà là phòng dành cho khách. Sao tôi lại ở đây? Nhất định là em quá yêu tôi, nửa đêm hôm qua mộng du, sau đó đến phòng dành cho khách tìm tôi, còn muốn tôi ôm em ngủ. Quan Triều Viễn vừa nói, vừa nhấn mày, vẻ tinh danh toát lên qua ánh mắt. Không thể nào. Sao lại không thể? Con người không thể nhớ chuyện xảy ra trong trạng thái mộng du. Tô Lam không hề nhớ là mình có bị mộng du, nhưng trước kia cô luôn ngủ một mình, cho dù là có bị mộng du, cũng không biết được. Nhìn người đàn ông trước mặt nở nụ cười tinh danh, Tô Lam cứ cảm thấy không đúng lắm. Chương 574. Không phải là anh nửa đêm chạy sang phòng ngủ rồi ôm tôi qua đây chứ? Em khóa cửa rồi, sao mà tôi vào được? Tô Lam nghĩ cũng phải, đúng thế, tối qua cô khóa cửa rất chắc chắn, chắc là anh cũng không vào được. Lẽ nào cô thật sự bị mộng du sao? Quan Triều Viễn duỗi tay ra, ôm Tô Lam vào lòng. Được rồi, đừng phủ nhận nữa, tôi biết là em rất yêu tôi. Đầu Tô Lam đau đến mức muốn nổ tung, sao cô lại yêu người đàn ông như này chứ? Có cần mặt dày thế này không? Được rồi, Tô Lam, đừng tức giận, ngoan. Quan Triều Viễn kiên nhẫn dùng giọng điệu giống như đang dỗ trẻ con, khiến Tô Lam thật sự cười không được mà khóc cũng không xong. Lập tức không còn tức nữa. Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào trong lòng, sát lại gần tai cô. Tô Lam, tôi yêu em. Câu nói ngọt ngào này, giống như gió mùa xuân, cũng giống như mưa xuân, dịu dàng mà giản dị chui vào trong tai Tô Lam. Sau này chúng ta sống thật hạnh phúc, không cãi nhau nữa, có được không? Nhưng sau này anh không được đánh tôi nữa. Tô Lam ấm ức nói. Tôi không đánh em, tôi thề, sau này sẽ không đánh em nữa. Tôi đánh em, thì còn khó chịu hơn em. Em có biết trong lòng tôi đau đến thế nào không? Thật ra khi anh xuống tay đánh cô, trong lòng cũng cực kỳ phức tạp, khi tháo thắt lưng ra, lúc đầu là định làm tình với Tô Lam, nhưng nhớ tới lần trước, Tô Lam đau đến mức chết đi sống lại, anh liền biết anh không thể. Nhưng lửa giận trong lòng anh khiến anh không thể dừng lại khi anh đánh có, rõ ràng có nhẹ tay hơn, băng không dựa vào sức của anh, thoang cái liền có thể đánh cho Tô Lam bong ra chóc thịt. Sau này anh còn đánh tôi thì thế nào? Em nói thế nào thì thế đó. Có được không? Tô Lam bĩu môi, cũng không biết nên nói cái gì. Tô Lam, em yêu tôi từ lúc nào thế? Sao em lại phát hiện em yêu tôi? Em yêu tôi nhiều thế nào chứ? Hả? Mau nói xem. Tô Lam đen mặt. Lại nữa. Sao người đàn ông này lại cố chấp với lời thoại của phái nữ thế? Anh còn hỏi nữa, tôi sẽ không yêu anh nữa. Được được được, tôi không hỏi nữa, tôi biết rằng em yêu tôi là được. Mông còn đau không? Tôi bôi thuốc cho em nhé. Không cần. Tô Lam lập tức lấy chăn che mặt đi. Đừng xấu hổ mà. Chương 575. Quan Triều Viễn vẫn thoa thuốc cho Tô Lam suốt 3 ngày, hai người không ra khỏi cửa, Quan Triều Viễn giống như người hầu, luôn ở bên cạnh Tô Lam, hầu hạ cẩn thận chu đáo. Thế nhưng Tô Lam luôn không dám hỏi xem Quan Triều Viễn định xử chuyện Giản Ngọc cầu hôn ở lễ trao giải như thế nào, điện thoại của cô cũng không biết ở đâu, cũng không có cách nào đọc tin tức mới, cô sợ bản thân vừa nở hở cờ tới chuyện của Giản Ngọc, Quan Triều Viễn lại đùng đùng nổi giận, phá vỡ mối quan hệ biện giờ của hai người, nhưng cô thật sự lo lắng chuyện kia. Nên làm thế nào đây? Tô Lam, có muốn ăn xoài không? Quan Triều Viễn đi vào. Đây là xoài tôi tự tay gọt đấy. Nói rồi, Quan Triều Viễn lấy đĩa xiên một miếng xoài, đưa tới bên miệng Tô Lam. Tô Lam cũng không tiền lờ anh đi, liền cực kỳ phối hợp hạ miệng ra ăn. Có phải là cực kỳ ngon không? Xoài tôi tự tay gọt lại tự tay đút cho em, có phải ngọt hơn bình thường không? Quan Triều Viễn linh hót. Vừa khéo nhân cơ hội này. Tô Lam nghĩ. Xem ảnh hay. Tô Lam cầm điện thoại trong tay, nhìn màn hình, không có gì khác biệt với chiếc điện thoại lúc trước của cô. Thậm chí vị trí của mỗi một app đều không hề thay đổi. Không phải anh lại cài đặt hệ thống theo dõi vào chiếc điện thoại này chứ? Tôi thế là tuyệt đối không có. Quan Triều Viễn thề thốt. Nhân lúc Quan Triều Viễn đi tầm, lúc này Tô Lam mới mở trình duyệt trên điện thoại, bắt đầu đọc tin mới. Sức nóng của giải ngân tượng vẫn chưa hề giảm bởi, phần lớn tin mới vẫn là các nội dung liên quan đến giải thưởng này. Về người ảnh hậu mới là có rất nhiều bài báo. Nhưng Tô Lam phát hiện, về chuyện cầu hôn ở hội trường, mặc dù cũng có bài báo, nhưng lại cờ hờ ít 453M có lắc đặc. Không đúng nha. Đảng phóng viên thích nhất là đưa tin bên lề như này. Tô Lam lật xem vài bài báo, mới tìm được một bài đưa tin chi tiết về vụ cầu hôn ở hiện trường. Chương 576-580. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 576. Thế nhưng trên bài báo này cũng nói, Tô Lam công bố trên nội bộ, người cầu hôn là một người bạn của có, trước giờ chưa từng nghĩ anh ấy sẽ cầu hôn, quan hệ của hai người chỉ là bạn thân, sẽ không phát triển thành người yêu, hy vọng mọi người đừng bàn luận nữa. Trên nội bộ của Từ Tinh Như và Quốc tế Tinh Hoàng cũng giải thích về chuyện này, lời giải thích toàn là, người cầu hôn và Tô Lam là bạn bè, cũng là người hâm mộ của Tô Lam, đồng thời thể hiện sau này người bạn này cũng cực kỳ ân hận, đã gây phiền phức cho tôi Tô Lam, lúc này Tô Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Quan Triều Viễn không công khai quan hệ của bạn họ thế nhưng, quả thật cô nên nói chuyện tử tế với Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn ngang eo. Dáng người của anh thật sự quá tuyệt vực, 453M cơ bụng với đường cơ rõ ràng, eo không chút mỡ thừa, đường cơ bụng và đường cong có thể gọi là hoàn mỹ. Thỉnh thoảng có giọt nước trượt dọc theo đường cơ kia, quả thật là quả quyến rũ ở cùng nhau lâu như vậy, Tô Lam cũng biết, người đàn ông này không quá thích mặc đồ khi ở nhà. Anh không thích mặc đồ ngủ, thường chỉ mặc một chiếc quần lót ống rộng, bên trên cởi trần, đi đi lại lại. Tôi muốn nói chuyện với anh. Nói cái gì? Quan Triều Viễn liền chạy tới bên cạnh Tô Lam. Mấy ngày nay, có luôn không chủ động nói chuyện với anh, lẽ nào cô muốn nói chuyện với anh? Tô Lam mím môi. Nói về. Già Ngọc. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Quan Triều Viễn liền trầm xuống. Đương nhiên Tô Lam quan sát được sự thay đổi hẳn ta có cái gì để nói chứ. Ít 453M nếu muốn hai người chúng ta sống tử tế, thì nhất định phải nói về anh ấy. Tô Lam nói như thế, vậy mà Quan Triều Viễn lại không tìm được lý do để từ chối. Không phải anh luận truy bắt anh ấy sao? Ngẫu nhiên Tô Lam sẽ nghe trộm điện thoại của Quan Triều Viễn, chỉ là vì chuyện về Giản Ngọc quá mẫn cảm trong mối quan hệ của hai người, vì thế cô mới không hỏi. Hơn nữa có rất chắc chắn, Quan Triều Viễn không bắt được Giản Ngọc, bằng không lúc nghe điện thoại, Quan Triều Viễn cũng không nổi cơn tam bành như thế ư, lẽ nào tôi không nên bắt hắn ta? Nhóm nó người phụ nữ của anh, đương nhiên anh phải bắt thế, nhưng cái tên Giản Ngọc này cũng khiến Quan Triều Viễn rất đau đầu. Hôm diễn ra lễ trao giải, anh lập tức sai người đi bắt Giản Ngọc, kết quả lại không thu hoạch được gì. Cứ thế để Giản Ngọc chuẩn mất ngay trước mặt mái nhờ 453M nếu đối thành người khác, chắc là đã sớm bị anh bóc chết, đến bà cũng không còn. Nhưng cái tên Giản Ngọc này, hết lần này đến lần khác khiến anh không có cách nào xử lý. Nếu anh bắt được anh ấy thì định làm gì? Đây mới là vấn đề tổ Tô Lam quan tâm. Không biết. Quan Triều Viễn cũng chưa nghĩ ra. Vậy thì đừng bắt nữa. Dựa vào cái gì mà không bắt nữa? Dựa vào việc người tôi yêu là anh, không phải anh ấy không có bất kỳ uy hiếp nào tới anh. Giọng điệu của Tô Lam cực kỳ bình tĩnh. Sắc mặt Quan Triều Viễn vừa rồi còn hơi âm trầm, nghe thấy câu này liền cười tươi rạng rỡ, em lại đang tỏ tình với tôi. Quan Triều Viễn tiện tay khẽ véo má Tô Lam. Hiện giờ tôi nói chuyện rất nghiêm túc với anh, đừng cười đùa cợt nhả với tôi được được được, nghe lời em, nghiêm túc một chút, nghiêm chỉnh một chút, vậy lợi của tôi anh có hiểu hay không? Đừng bắt anh ấy nữa, đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, tôi hy vọng anh sẽ để cho tôi giải quyết. Quan Triều Viễn gãi đầu. Chương 577. Đó là tình địch của anh đó, hơn nữa còn là người đi không thấy người về không thấy bóng, nói không chứng lúc nào đó hạn lửa vợ anh chạy mất sao anh có thể buông tay chứ, lần này là cầu hôn trước mặt bao nhiêu người, lần sau nói không chừng anh ta có thể làm ra chuyện khác nữa. Tô Lam thấy Quan Triều Viễn hơi do dự, vội vàng nói tiếp. Anh yên tâm, hai người chúng ta đã kết hôn rồi, hơn nữa tôi cũng yêu anh, nếu tôi muốn đi cùng anh ấy, tôi đã sớm đi rồi. Quan Triều Viễn ngẩng đầu lên. Tôi yên tâm về em, nhưng tôi không yên tâm về hắn ta. Cái này thì anh có thể yên tâm, anh ấy tuyệt đối sẽ không cưỡng ép tôi, không giống người nào đó. Tô Lam quay mặt sang một bên. Tôi. Anh cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể nghe ra người nào đó mà có nói là chính bản thân mình. Anh Ngọc có ơn với tôi. Sau khi tôi phát hiện tổ 453M ở Nhược Văn và Mộ Dung Dịch gian dịu sau lưng mình thì luôn nản lòng thất vọng, là anh Ngọc luôn giảng giải đạo lý cho tôi, khoảng thời gian tôi và Mộ Dung Dịch chia tay, anh ấy cũng giúp tôi rất nhiều chuyện, tôi rất cảm kích anh ấy. Có trách thì trách anh xuất hiện quá muộn. Biểu cảm trên mặt Quan Triều Viễn căng thêm phức tạp, đúng thể, nếu anh xuất hiện sớm một chút, Tô Lam sẽ không nợ ân tình của Giản Ngọc, cũng không cần sống thê thảm như thế, vì thế chuyện này anh giao cho tôi giải quyết đi, tôi sẽ khuyên anh ấy, khiến anh ấy từ bỏ. Được. Mặc dù Quan Triều Viễn vẫn hơi không phục, nhưng nếu Tô Lam đã nói như vậy, anh cũng không còn cách nào khác. Nếu cô đã khăng khăng như thế, anh chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Anh cũng hy vọng cô có thể tự tin hơn một chút. Vậy chúng ta cứ quyết như thế nhé, ngoắc tay. Quan Triều Viễn nhìn ngón tay Tô Lam rối ra, nhanh chóng ngập vào, thuận tiện còn hôn một cái lên môi cô. Tô Lam thật sự không còn cách gì với người đàn ông này nữa. Cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, vì vết thương ở mông vẫn chưa khỏi, cô cũng không thể tắm rửa, lau qua người rồi quay về giường. Quan Triều Viễn ôm cô vào lòng. A, sao thế? Đau mông. Người anh lạnh quá. Hiện giờ đã là mùa đông, trên người Quan Triều Viễn không có độ ấm, vì thế đối với Tô Lam mà nói, đương nhiên là lạnh. Quan Triều Viễn chần chừ một lát, kéo chăn ra, xuống khỏi giường, anh mặc một chiếc áo ngủ, quay lại giường, sau đó ôm Tô Lam vào lòng. Không lạnh nữa chứ?
Ừ.
Chương 578. Tô Lam quay lưng về phía Quan Triều Viễn sau khi tỏ tình, cô cảm thấy không biết vì sao, đối mặt với Quan Triều Viễn, luôn có một cảm giác xa lạ. Trong lòng Quan Triều Viễn, cô bỗng nhớ tới chuyện của Lục Uy Nhiên lần trước. Lần trước, trong khách sạn anh gọi Uy Nhiên đến phòng của anh. Tô Lam không nói hết câu, chẳng qua cô chỉ nhắc nhở Quan Triều Viễn một chút. Bọn tôi không làm gì cả, đó là tôi cố ý chọc tức em, nếu không phải là vì chọc tức em, sao em có thể phát hiện em đã yêu tôi chứ? Tô Lam trợn mắt khinh thường, cho dù là vì chọc tức cô, cũng không đến mức xé đồ của con gái nhà người ta thành cái dáng vẻ đó chứ. Tôi nói này, Ôn 3 tuổi, cho dù là vì chọc tức tôi, anh cũng không thể bắt nạt người ai như thế, con gái mà, xé nát quần áo của người ta, trên người còn có nhiều vết thương như thế, trẻ con chết mất. Quan Triều Viễn nhíu mày, anh không có làm gì Lục Uy Nhiên, vì sao Tô Lam lại nói như thế chứ? Trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Được rồi, đều đã qua rồi, đừng nhắc chuyện này nữa. Quan Triều Viễn vội vàng đổi chủ đề. Ôn 3 tuổi. Tô Lam lẩm bẩm một tiếng. Gọi tôi là gì? Ôn 3 tuổi. Trẻ con chết mất. Tô Lam gọi lớn tiếng. Gọi lần nữa xem. Quan Triều Viễn lập tức rôi hay tới eo Tô Lam, người phụ nữ này có máu buồn, anh biết điều này. Ai đừng địch. Không được cứu tôi.
A.
Lúc hai người trêu đùa, chạm vào vết thương của Tô Lam.
Sao thế?
Để tôi xem.
Đừng xem.
Không sao. Hở một tí là đòi cởi quần lót của cô, nhìn mông cô, như này cũng quá. Cô cũng là phụ nữ có được không? Đừng đùa nữa, ngủ đi, lát nữa tôi không nhịn được, lại muốn em. Tô Lam lại đỏ bừng mặt, người đàn ông này nói chuyện luôn trắng trợn như thế. Quan Triều Viễn nghĩ một lát, ghé sát vào tai Tô Lam. Tô Lam, gọi chồng.
Không gọi.
Vì sao không gọi?
Tô Lam bĩu môi.
Anh đánh tôi thành cái dạng này còn muốn tôi gọi anh là chồng, nằm mơ đi. Tôi đã hứa với em rồi, sau này sẽ không làm phiền em nữa, gọi đi, nhà.
Thích nghe.
Em gọi tôi là chồng.
Không gọi.
Xem biểu hiện sau này của anh đã. Quan Triều Viễn cũng không cố đòi hỏi.
Chương 579.
Được rồi, ngủ ngon. Đêm nay, hai người ôm nhau mà ngủ, rất thoải mái. Quan Triều Viễn ở nhà 3 ngày, trong phòng làm việc lại tích thành một đống lớn văn kiện, ngày hôm sau anh không thể không đến công ty. Phòng làm việc chủ tịch ở tập đoàn đặc bên tay phải vẫn là một đống văn kiện chất cao như núi, chỉ là Quan Triều Viễn không đội bắt tay vào xử lý giấy tờ mà gọi Doãn Cẩn tới. Người âm thầm bảo vệ phu nhân, lại tăng thêm một tốt. Doãn Cẩn ngây người. Chủ tịch Quan, cái này không cần thiết, đã có một đội tinh anh phụ trách âm thầm bảo vệ phu nhân, ngoài ra, còn có Lục Uy Nhiên ở sát bên bảo vệ, phu nhân rất an toàn. Quan Triều Viễn cười lạnh, chính Lục Uy Nhiên kia mới là mối nguy lớn nhất. Anh không nói với Tô Lam, vốn là vì lo lắng phía sau Lục Uy Nhiên còn có tổ chức gì đó, anh phải nổ cỏ tận gốc. Lan Thế Ố người tối nói ngoài á ai hơn HT người nữa, thân thủ tốt nhất, cùng bảo vệ sự an toàn của phu nhân với Lục Uy Nhiên, vâng, chủ tịch. Nếu Lục Uy Nhiên hỏi thì nói là hôm diễn ra lễ trao giải, đối mặt với đám đông phóng viên, Lục Uy Nhiên không bảo vệ tốt cho phu nhân, vì thế phái thêm một người nữa đến. Chủ tịch Quan, anh nghi ngờ Lục Uy Nhiên sao? Hình như Doãn Cẩn hiểu được ý của Quan Triều Viễn.
Không sai, người được chọn, bảo cậu ta để mắt tới người phụ nữ kia một chút.
Vâng. Mặc dù ngoài miệng Doãn Cẩn không nói gì, nhưng trong lòng anh vẫn hơi không thoải mái, dù sao Lục Uy Nhiên cũng là do anh tự mình lựa chọn.
Xem ảnh một.
Tô Lam không thích khi mình ra ngoài có nhiều người đi theo như này, như vậy cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Đây là do chủ tịch Quan dặn dò, lần trước ở lễ trao giải, phu nhân suýt chút nữa bị đám phóng viên tấn công, vì thế chủ tịch Quan không yên tâm, thêm một người nữa mới tốt. Nhìn thấy Từ Phóng, Lục Uy Nhiên mới là người không yên tâm nhất.
Vậy cũng được.
Từ Phóng gật đầu với Tô Lam, chào phu nhân, đừng khách sáo, anh vào lấy hành lý giúp tôi nhé.
Chương 580.
Vâng. Uy Nhiên, cô nghỉ ngơi một lát, Tô Lam vẫn khá chăm sóc cho Lục Uy Nhiên. Từ Phóng đi theo Tô Lam, đi thẳng lên tầng. Lục Uy Nhiên lập tức đi tới trước mặt Doãn Cẩn. Thưa ký Doãn, có phải chủ tịch Quan có ý kiến gì với tôi hay không? Vì sao lại phái thêm một người nữa bảo vệ sự an toàn của phu nhân chứ, có phải là không tin tôi nữa không? Sau này có Từ Phóng, lại thêm người âm thầm bảo vệ Tô Lam, Lục Uy Nhiên muốn làm cái gì cũng càng thêm khó khăn. Doãn Cẩn lập tức xị mặt. Cô làm việc không tốt, lẽ nào còn cần tôi? Ôn đã rất tức giận. Nếu không phải nhờ tôi, chắc là cô đã bị đuổi rồi. Là do tôi làm việc không tốt, Lục Uy Nhiên túi lầu xuống.
Vậy sau này làm cho tốt vào.
Vâng, Lục Uy Nhiên nghĩ thật kỹ, rồi lại hỏi, thư ký Doãn, rốt cuộc chủ tịch Quan và phu nhân làm sao thế? Khoảng thời gian trước hình như bọn họ đang cãi nhau. Nào có cặp vợ chồng nào không cãi nhau, phu nhân là người phụ nữ quan trọng trong lòng chủ tịch Quan, trước giờ tôi chưa từng thấy chủ tịch Quan để ý đến người phụ nữ nào như thế, cô cẩn thận mà làm.
Vâng.
Lục Uy Nhiên triệt để hiểu ra, Quan Triều Viễn luôn trung tình với Tô Lam. May là Ôn Khánh Mộ phái người tới chỉ là vì cô ta làm việc không tốt, chứ không hề nghi ngờ cô ta cái gì. Tô Lam bay đến thành phố A, lại bắt đầu hành trình quay phim mới. Lần này, thân phận của cô đã khác, hiện giờ cô đã là ảnh hậu. Quá trình quay chuyến đi lãng mạn thật sự khiến Tô Lam cực kỳ vất vả, cũng diễn đủ vai xấu xí. Thậm chí cô còn chui vào trong thùng rác, cũng nhảy vào trong cống, nói tóm lại là thật sự không có cái gì mà không làm. Cô thấu hiểu sâu sắc, quay phim hài khổ như nào, khó như nào. Trong quá trình quay phim căng thẳng, Tô Lam phát hiện, bản thân lại nhớ Quan Triều Viễn đến thế. Điều này khiến bản thân cô cũng không ngờ được. Trước kia khi yêu mộ Dung Dịch, cô chưa từng có loại cảm giác này. Vì Tô Lam quay phim cực kỳ vất vả, hai người bọn họ gửi tin nhắn WeChat nhiều hơn, rất ít khi gọi điện thoại, video cuốn lại càng hiếm khi mới có một lần. Không ngờ sau khi mình tỏ tình, quan hệ của hai người lại gần thêm một bước, cô đối mặt, lại là yêu xa. Tôi đến, về khách sạn, cả người Tô Lam lại mệt mỏi rã rời. Điều kiện quay phim lần này khá gian khổ, khách sạn mà bọn họ ở đã là khách sạn tốt nhất ở đây, nhưng môi trường của khách sạn này cũng quá kém. Phòng cô ở đã là tốt nhất, giường chỉ có 1,5 mét, phòng cũng nhỏ đến đáng thương. May là yêu cầu lần này của cô cũng không cao. Vì ở đây không có phòng suite, vì thế cô và Lục Uy Nhiên tách nhau ra, Lục Uy Nhiên đã chuẩn bị trước nước tắm cho cô, rồi chuẩn bị cả một cốc sữa nóng, rồi quay về phòng mình đi ngủ. Tô Lam tắm rửa trước, bò lên giường uống sữa, không muốn làm cái gì, hôm nay quả thật là quá mệt, cứ chạy mãi. Xem thêm. Chương 581-590. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 581. Điện thoại đông reo lên. Tô Lam, ngày mai chị đến đoàn phim các em làm diễn viên khách mời, tối nay là có thể gặp mặt rồi. Người nhắn tin là Tiêu Mạch Nhiên. Tô Lam đang định trả lời, Quan Triều Viễn liền gọi điện tới. Vì cơ hội hai người gọi điện không nhiều, cô liền lập tức nghe máy. Alo. Giọng nói mang theo chút tủi thân và chua xót. Sao thế? Không sao, chỉ là mệt quá. Hôm nay quay gì thế? Mặc dù hai người luôn giữ liên lạc, nhưng chủ đề nói chuyện giữa bọn họ không nhiều, giống như vừa mới bắt đầu yêu đương vậy. Cứ luôn chạy, chân sắp gãy ra rồi. Tôi biết ngay là em rất mệt. Sao anh lại biết? Tôi thấy hệ chặt của em đã đi hơn 30.000 bước rồi. Tô Lam nhíu môi, trời ạ, hơn 30.000 bước, quá kinh khủng. Sự mệt mỏi trên người, lại thêm nỗi nhớ Quan Triều Viễn khiến Tô Lam cảm thấy hơi tủi thân. Cô cũng không ngờ lại nhớ anh đến thế. Có nhớ tôi không? Quan Triều Viễn hỏi. Khoảng thời gian này, Quan Triều Viễn luôn hỏi vấn đề này. Vì thế rất nhiều lúc, Tô Lam nghi ngờ thân phận nam nữ giữa bọn họ đã bị tráo đổi. Ừ nhớ nhiều không? Không biết, nhớ anh thì có tác dụng gì? Cũng không gặp được, tôi còn không biết đến lúc nào mới quay xong nữa. Nhớ tôi sao lại không có tác dụng gì, nói không chừng em nhớ tôi nhiều quá, tôi có thể sẽ xuất hiện. Tô Lam bật cười. Giờ anh ở nhà sao? Chúng ta video còn đi. Đã rất lâu không video còn rồi, gọi nhìn nhau, giải tỏa nỗi khổ tương tư cũng không tôi. À, không tiện lắm, sợ bị người khác nhìn thấy. Hiện giờ anh ở đâu? Lại ra ngoài vất vưởng. Tôi ở bên cạnh em. Hôn của anh ở bên cạnh tôi sao? Người. Đàn ông này mãi mãi không nói theo lẽ thường. Người cũng ở cạnh em. Cốc cốc cốc. Đông truyền tới tiếng gõ cửa. Chương 582. Anh chờ một lát, tôi xem là ai. Nửa đêm rồi mà còn có người gõ cửa. Quan Triều Viễn ở đối diện bỗng lửa giận đùng đùng. Trời ơi, anh cũng quá nhỏ mọn rồi đấy. Có lẽ là đạo diễn hoặc là biên kịch, có khả năng là đến bàn bạc tình tiết kịch bản các thứ thì sao? Nửa đêm mà đạo diễn với biên kịch còn vào trong phòng em. Quan Triều Viễn càng thêm tức giận. Tô Lam vừa nói vừa đi ra cửa. Anh đừng nhỏ mọn như thế, bọn tôi là làm việc nghiêm chỉnh. Vừa nói, Tô Lam vừa mở cửa. Xem ảnh một. Thế còn được, sau này không được cho bọn họ vào phòng, nửa đêm canh ba, vốn dĩ ban ngày đã rất mệt rồi. Sao anh lại đến đây? Đến giải tỏa nỗi khổ tương tư của em, sợ em nhớ tôi quái. Từ sau khi Tô Lam tỏ tình, lời ô Quan Triều Viễn nói ra đều là, em yêu tôi thế nào, e nhớ tôi ra sao các thứ. Ý Tô Lam lườm anh. Vậy anh không nhớ tôi sao? Quan Triều Viễn ghé sát tai Tô Lam, nhớ, tôi nhớ em hơn. Nói rồi, anh lập tức ngậm lấy vành tai Tô Lam. Một trận tê ngứa từ tai truyền tới khắp người Tô Lam. Dường như Quan Triều Viễn hơi không nhịn nổi nữa, anh hôn lên vành tai mẫn cảm nhất của Tô Lam, rồi từ từ hôn xuống cổ cô, sau đó nâng cả người cô lên, ôm lên trên giường. Khi Tô Lam nằm trên giường, Quan Triều Viễn thuận thế đè lên, Tô Lam lập tức chống tay lên ngực anh. Không được. Sáng mai tôi phải quay phim, ngây mại có cảnh quay sớm, phải quay. Mặt trời mọc, 5 giờ phải dậy rồi. Hô hấp của Tô Lam hơi gấp gáp, nhưng cô vẫn còn lý trí. Chúng ta đã lâu lắm rồi chưa làm, thử. Quả thật là quá lâu rồi. Chương 583. Lần trước khi ở nhà, vì Tô Lam bị thương ở ngông, Quan Triều Viễn luôn nhịn, không chạm vào cô, khi vẫn còn chưa khỏi hẳn, cô lại vào đoàn phim. Anh đã nhịn rất lâu rồi. Tô Lam rón rén duỗi một ngón tay ra. Vậy chỉ một lần thôi. Quan Triều Viễn mặc cả, duỗi hai ngón tay ra. Hai lần. Tô Lam nhìn đồng hồ, giờ đã là 10 giờ. Cô ra sức gập một ngón tay của Quan Triều Viễn xuống. Hai lần thì mượt quá, mỗi lần anh đều lâu như thế, tôi còn ngủ nữa hay không? Nếu làm hai lần, chắc là phải chiến đấu đến sáng sớm. Hiểu rõ thời gian của tôi đến thế sao? Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam, cười đều. Tô Lam đấm một cái vào ngực Quan Triều Viễn. Chỉ một lần. Thích làm thì làm, không thì thôi. Một lần thì một lần. Nói rồi Quan Triều Viễn liền hôn lên môi Tô Lam, từ từ cắn mút. Không biết có phải là vì chỉ có một cơ hội hay không, Quan Triều Viễn cực kỳ trân trọng. Luôn không nhanh không nổi, từ từ cọ sát. Khiến cả người Tô Lam run rẩy từng cơn, ướt đẫm mồ hôi. Dưới tầng Tiêu Mạch Nhiên vội vàng đi tới, phía sau là Hạ Liên. Cô ta vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Có nhân viên phụ trách đón Tiêu Mạch Nhiên. Vì vai diễn khách mời của Tiêu Mạch Nhiên quay vào lúc trước khi trời sáng của ngày hôm sau, vì thế cô ta phải vào đoàn phim sớm hơn một ngày, cũng vì công việc khá nhiều, vì thế cô ta mới đến muộn như này. Quả thật là ngại quá, máy bay trễ một chút.
Không sao đâu, cô Tiêu có thể đến đã là vinh hạnh của đoàn phim chúng tôi.
Nhân viên đoàn phim không hề tỏ vẻ bất mãn.
Lúc này đã là 12 giờ đêm.
Tiêu Mạch Nhiên chỉ về phía căn phòng còn sáng đèn, kia là phòng của ai thế?
Vẫn còn sáng đèn.
Đó là phòng của Tô Lam, chắc là cô ấy đang xem kịch bản của ngày mai.
Cô Tiêu, tôi dẫn cô đến phòng của cô nhé.
Tiêu Mạch Nhiên mỉm cười, gật đầu.
Cô Tiêu, điều kiện ở chỗ này khá kém, cô ở tạm một đêm nhé.
Ở trong giới lâu như thế, có khách sạn nào mà tôi chưa từng ở chứ, đã quen rồi.
Khoảng thời gian vừa ra mắt, Tiêu Mạch Nhiên cũng chịu khổ không ít.
Tiêu Mạch Nhiên tốt tính như này, nhân viên đoàn phim cũng cực kỳ vui vẻ, nghệ sĩ như cô ta ở trong giới cũng không có nhiều.
Chương 584.
Nhân viên đoàn phim dẫn Tiêu Mạch Nhiên đến căn phòng đã được đặt trước.
Ở chỗ chúng tôi không có phòng suite, toàn bộ là phòng đơn, vì thế trợ lý của cô ở phòng bên cạnh.
Được, làm phiền rồi, đúng rồi, Tô Lam ở phòng nào thế?
Đi tới đầu dãy, phòng ngoài cùng bên phải, nhân viên đoàn phim chỉ rồi nói.
Được, cảm ơn, không còn sớm nữa, cô cũng đi nghỉ đi.
Nhân viên đoàn phim liền rời đi.
Chị Mạch Nhiên, đã muộn thế này rồi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, 5 giờ sáng mai đã phải dậy rồi.
Hạ Liên ngáp một cái, cô ta đã sớm buồn ngủ rồi.
Em về phòng nghỉ trước đi, chị qua phòng chào Tô Lam một tiếng, muộn như này rồi cô ấy vẫn chưa ngủ. Có khả năng là đang đợi chị qua chào hỏi cô ấy một lát.
Vậy em về phòng ngủ trước đây. Hạ Liên trực tiếp quay về phòng của mình.
Trong phòng của Tô Lam hai người đã chiến đấu xong.
Tô Lam nằm trên giường, người toàn mồ hôi, mệt đến không muốn động đậy.
Sức khỏe kém quá, về sau phải đưa em đi tập thể dục mới được, tôi mới có một lần mà thôi.
Người đàn ông xấu xa nào đó, lúc này đang cực kỳ có tinh thần.
Phiền chết mất.
Có muốn tôi ôm em đi tắm không?
Không cần.
Vậy tôi đi tắm đây. Nói xong, Quan Triều Viễn hôn lên mặt Tô Lam một cái, rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Sau đó trong nhà tắm truyền tới tiếng mắng chửi.
Đợt mờ ý sao buồn tắm lại bẩn thế này.
Vòi hoa sen hỏng rồi.
Tô Lam không để ý đến anh, kệ cho anh mắng chửi.
Vì rất bất mãn với cái nhà tắm này, Quan Triều Viễn xả qua nước, rồi cực kỳ không vui đi ra khỏi nhà tắm.
Tô Lam mặc áo ngủ của mình, cũng ngồi dậy, cả người mồ hôi nhấp nháp, ít nhất cũng phải dội qua nước.
Nếu em mà mệt, tôi có thể giúp.
Tô Lam lườm anh một cái rồi đi vào nhà tắm.
Quan Triều Viễn quấn khăn tắm ngồi ở cạnh giường, lướt điện thoại.
Cốc cốc cốc.
Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Quan Triều Viễn càng thêm không vui. Đạo diễn với biên kịch này, chuyên môn chọn lúc nửa đến đến gõ cửa phòng vợ anh sao? Hôm nay nếu anh không tỏ thái độ với bọn họ, thì quá có lỗi với chính mình rồi.
Thật ra, anh không sợ nói quan hệ của mình và Tô Lam cho người của đoàn phim, như thế người của đoàn phim còn có thể chăm sóc Tô Lam hơn một chút.
Nghĩ như vậy, Quan Triều Viễn trực tiếp đi ra mở cửa.
Chương 585.
Tiêu Mạch Nhiên đang định mở miệng, liền nhìn rõ người đàn ông trước mặt.
Quan Triều Viễn cũng sững sờ.
Vậy mà lại là Tiêu Mạch Nhiên.
A Viễn. Anh.
Giây phút nhìn thấy Quan Triều Viễn, thậm chí Tiêu Mạch Nhiên còn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác.
Sao anh lại ở đây?
Sao anh lại xuất hiện ở trong phòng của Tô Lam?
Lúc này cô ta cũng vô cùng ngạc nhiên đến mức nói chuyện cũng lắp bắp, thậm chí đầu óc còn trống rỗng.
Đây không phải là phòng của Tô Lam sao?
Cô ta cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
Có lẽ chỉ là anh công tác ở đây, còn Tô Lam lại không ở căn phòng này, là cô ta đi nhầm rồi.
Tiêu Mạch Nhiên chỉ có thể đoán được khả năng này.
Đúng, cô ấy đang tắm, cô có chuyện gì sao?
Lời của Quan Triều Viễn không có chút độ ấm nào, không có chút tâm tình nào.
Thật ra rất lâu về trước anh đã muốn nói với Tiêu Mạch Nhiên là mình và Tô Lam.
Thế nhưng anh cũng luôn biết rằng Tiêu Mạch Nhiên thích mình, vì chuyện trước kia, anh cũng cảm thấy rất có lỗi, cũng rất cảm kích Tiêu Mạch Nhiên.
Vì thế không nhẫn tâm tổn thương cô ta, nên cứ luôn nhờ Dạ Bân nói chuyện này cho cô ta.
Nhưng Dạ Bân mãi vẫn chưa nói.
Không ngờ lại bắt gặp như này.
Quan Triều Viễn không ngờ được, nhưng anh nghĩ, bắt gặp thì bắt gặp thôi, sớm muộn gì cô ta cũng biết.
À Viễn.
Anh.
Cô tìm cô ấy có chuyện gì sao?
Có chuyện thì vào trong ngồi đi.
Đối với Tiêu Mạch Nhiên, Quan Triều Viễn cũng không quá lạnh lùng.
Ngay lúc này, Tô Lam đi ra, cô y ngủ, đi ra từ trong nhà tắm.
Căn phòng này rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như đứng ở cửa là có thể lướt mắt nhìn rõ cả căn phòng.
Tô Lam đứng ở cửa nhà tắm, cũng nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Lúc này, Tô Lam cũng rất ngạc nhiên.
Cô đứng im tại chỗ, lưỡi và chân đều không nghe theo sai khiến, không nói được gì, không thể động đậy.
Tiêu Mạch Nhiên hoảng hốt bỏ chạy.
Nửa đêm canh ba, một nam một nữ, ở cùng một phòng, hai người vừa tắm xong, ai cũng có thể đoán được là bọn họ làm cái gì.
Tiêu Mạch Nhiên chạy về phòng của mình, dựa lưng vào cánh cửa.
Không, không thể nào là sự thật.
Nhất định là muộn quá rồi, cô ta xuất hiện ảo giác.
Nhất định là như thế.
Chương 586.
Trong một căn phòng khác.
Vì sao anh lại mở cửa?
Tô Lam gầm lên với Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn lập tức đóng cửa lại, trực tiếp khóa cửa vào.
Xem ảnh hai.
Rốt cuộc anh và chị Mạch có quan hệ gì?
Tô Lam cẩn thận hỏi.
Quan Triều Viễn đẩy cằm Tô Lam lên.
Ghen à?
Không ghen, chỉ là hỏi thế thôi. Trước kia anh và cô ta thân mật như thế, có phải hai người từng yêu nhau không?
Tô Lam hỏi dò.
Thật ra, vấn đề này cô đã muốn hỏi từ lâu rồi.
Không có, nếu tôi nói, từ đầu tới cuối, tôi chỉ có một mình em có tin không?
Tô Lam trực tiếp lắc đầu.
Tôi không tin. Tô Lam không hề do dự một giây nào.
Người đàn ông ưu tú như Quan Triều Viễn, sao có thể chỉ có một người phụ nữ là cô chứ?
cho dù hiện giờ chỉ có một người phụ nữ là cô, trước kia chắc chắn cũng đã từng yêu đương. Em biết lần chúng ta gặp nhau ở quán bar, tôi đến làm gì không? Tìm phụ nữ. Cái này còn cần hỏi sao? Nửa đêm đến quán bar, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Quan Triều Viễn ghé sát hai Tô Lam, khẽ nói ba chữ. Phá đời trai.
Cái gì?
Khi nghe thấy ba chữ này, Tô Lam thật sự không biết nên nói gì mới tốt. Thật sự là không nhịn được, Tô Lam trực tiếp cười thành tiếng. Quan Triều Viễn lường cô, biết thế đã không nói cho em.
Vậy anh và Tiêu Mạch Nhiên,
chắc là không có quan hệ đặc biệt gì nhỉ? Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, quan hệ của cô ta và Dạ Bân tốt hơn một chút, tình nghĩa chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, thời gian tôi chơi với Dạ Bân lâu rồi, thì cũng quen cô ta, ngoài ra thì không còn gì cả. Chương 587. Mặc dù Tô Lam cảm thấy không có gì, nhưng vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng tôi cảm thấy hai người cực kỳ thân mật, anh đối xử với cô ta rất tốt. Tài nguyên tốt nhất của cả quốc tế tinh hoàng đều giao cho Tiêu Mạch Nhiên, điều này còn không thể chứng minh điều gì sao? Nhưng tôi nợ ân tình của cô ta. Sắc mặt Quan Triều Viễn liền trầm xuống, dường như đang nhớ lại ký ức không tốt đẹp gì đó.
Ân tình gì?
Tô Lam vẫn không khống chế được sự tò mò của mình. Quan Triều Viễn cụp mắt nhìn người trong lòng mình.
Ân tình gì thì em không cần quan tâm, tóm lại là em tin tôi đi, tôi và cô ta không có quan hệ gì khác.
Em tin không? Tô Lam híp mắt cười sán lạ. Hai người cùng nhau híp mắt cười sán lạ. Quan Triều Viễn rút cánh tay trên người Tô Lam về.
Được rồi, tôi phải đi rồi.
Anh trực tiếp đứng dậy, cầm lấy quần áo của mình.
Anh phải đi à?
Nụ cười trên mặt Tô Lam lập tức biến mất. Chuyến bay 7 giờ sáng phải quay về, từ đây đến sân bay mất 3 tiếng, ở đây thật sự là quá hẻo lánh, em nói xem giờ tôi có phải đi hay không.
Vừa nói, Quan Triều Viễn vừa mặc quần áo.
Tô Lam không nói năng gì. Cô nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ sáng, nếu phải đi chuyến bay lúc 7 giờ, quả thật là sắp phải đi rồi. Anh đã sớm đặt chuyến bay lúc 7 giờ, nửa đêm mới tới, vì thế đã tính xong thời gian, tối nay làm tình với cô 2 lần, xong là đi ngay. Người đàn ông này coi cô là gì chứ? Vẫn chỉ là một công cụ phát tiết dục vọng sao? Làm tình xong liền đi ngay. Quan Triều Viễn thấy hồi lâu mà Tô Lam không nói gì, mặc xong quần áo rồi nhìn cô.
Sao thế?
Không sao. Tô Lam trực tiếp nằm trên giường, đắp chăn. Dạ Bân từng nói với anh, khi phụ nữ nói không sao, vậy nhất định là có chuyện. Quan Triều Viễn lập tức đi tới bên cạnh giường.
Tức giận sao?
Không nỡ cho tôi đi.
Nỡ?
Tô Lam chùm kín chăn, không thò đầu ra. Quan Triều Viễn trực tiếp kéo chăn ra. Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, rốt cuộc là làm sao thế?
Tô Lam mở mắt ra.
Khó trách lúc đầu anh nói hai lần, thì ra anh đã bấm thời gian rồi. Đến chỉ để làm tình với tôi, có đúng không?
Anh đi đi, về sau đừng đến nữa.
Chương 588. Quan Triều Viễn cực kỳ bất lực, gần đây anh rất bận, có thể giả tối, đã là không dễ dàng gì. Anh đặt chuyến bay lúc 7 giờ, vốn dĩ là vì lúc 9 giờ có một cuộc họp quan trọng. Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam, không nói gì, mà cởi dần quần áo vừa mặc lên người xuống.
Anh làm gì?
Không đi nữa.
Tối nay ở với em.
Quan Triều Viễn cởi quần áo xong, chui vào trong chăn, lại ôm Tô Lam vào lòng.
Anh mà bận thì đi làm đi, tôi không sao.
Tô Lam cũng biết lời vừa rồi có hơi vô lý, có lẽ là anh thật sự rất bận. Nhưng phụ nữ khó tránh khỏi trong lòng khó chịu, cáu giận cũng là chuyện bình
thường.
Không sao, tôi đổi chuyến bay, tối nay ở với em.
Nói rồi Quan Triều Viễn hôn lên trán Tô Lam.
Tô Lam nhích thân người, nép sát vào lòng Quan Triều Viễn. Đừng động đậy, biểu cảm trên mặt Quan Triều Viễn hơi đau khổ.
Sao thế?
Lực tự chủ của tôi kém, không nhịn được lại muốn em thì làm thế nào?
Em đừng có đùa với lửa nữa.
Tô Lam nhịn cười, thật sự không động đậy nữa. Đã rất lâu mới gặp nhau, dường như hai người không nỡ ngủ, mặc dù Tô Lam biết 5 giờ phải dậy, hiện giờ thời gian để ngủ của cô không còn nhiều nữa. Lúc trước anh mua lại quốc tế tinh hoàng, là vì tôi sao? Rất nhiều chuyện trước kia không tiện hỏi, giờ đều có thể hỏi rồi.
Bằng không thì là vì ai?
Tô Lam cười sung sướng. Nhưng tôi không hy vọng anh luôn ở phía sau giúp tôi.
Vì sao?
Tôi muốn chứng minh là mình cũng có thể, tôi luôn tin tưởng, một người chỉ cần cố gắng thì có thể đạt được mục đích của mình, thế nhưng, tôi cố gắng lâu như thế, nhưng vẫn chưa được. Tôi không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai, tôi chỉ muốn chứng minh là mình có thể.
Quen biết lâu như vậy, Quan Triều Viễn cũng
biết, trên thực tế, Tô Lam là một cối cực kỳ tự ti. Có lẽ sinh ra trong một gia đình như thế, ai cũng có thể mắng chửi, lại trèo cao lên gia đình như nhà Mộ Dung, chắc chắn cũng bị không ít người coi thường. Lòng tự tin của cô đã bị mài mòn dần từng chút một trong hoàn cảnh như thế. Cô quá muốn chứng minh bản thân, quá khát vọng được chứng minh chính mình. Vì thế đây chính là lý do mà em muốn giấu chuyện kết hôn sao?
Ừ.
Được, vậy tôi hứa với em, trừ khi em muốn công khai quan hệ, bằng không tuyệt đối sẽ không công khai quan hệ của chúng ta.
Chương 589.
Tô Lam hiểu ý, cười. Nhưng em phải nhớ là, ở trước mặt tôi, em mãi mãi không cần kiên cường, mệt rồi, đau đớn, đều có thể nói với tôi, không được giấu giếm, càng không được phép giả vờ kiên cường.
Ừ.
Nếu gặp phải vấn đề gì quả thật không thể giải quyết được, cũng phải nói với tôi ngay, để tôi giải quyết giúp em.
Ừ.
Vì ở trong bờ ngực rộng của Quan Triều Viễn, Tô Lam cảm nhận được sự yên tâm trước giờ chưa từng có. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn cảm thấy bản thân như quả cầu lông nằm giữa không trung, gió bay hướng nào, thì cô bay về hướng đó. Đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy cuối cùng có điểm tựa.
Nói rồi, Tô Lam liền chìm vào giấc ngủ.
Quan Triều Viễn nhìn người phụ nữ trong lòng, khẽ hôn cô, đắp chăn cho cô, rồi chìm vào giấc ngộng. Hôm sau, 5 giờ sáng, Tô Lam lưu luyến rời khỏi Quan Triều Viễn và chiếc giường ấm áp. 5 giờ sáng mùa đông, trời vẫn tối om. Đoàn phim đã bắt đầu bận rộn, phải chuẩn bị xong tất cả trước khi mặt trời lên. Tiêu Mạch Nhiên cũng đã tới phim trường, hai người gặp mặt không khỏi hơi khó xử. Tô Lam thấy Tiêu Mạch Nhiên không có ý để ý đến cô, cũng không đi tới nữa. Khi Quan Triều Viễn tỉnh dậy, đã là 7 giờ, vô. Thức sờ sang bên cạnh, giường đã trống anh rủi mắt, ngồi dậy. Lấy điện thoại trên tủ đầu giường, phát hiện bên dưới có một tờ giấy nhắn. Anh lập tức cầm lên. Nét chữ xinh đẹp của Tô Lam đập vào mắt. Nấu cho anh ít cháo gà, lúc anh dậy chắc là chín rồi, đặt ở trên mặt đất chỗ cạnh tủ lạnh, khi đi, nhớ khóa cửa giúp tôi, yêu anh. Nhìn thấy những thứ này, tất cả mọi mệt mỏi của Quan Triều Viễn đều biến mất. Ánh mắt dính chặt lên hai chữ yêu anh, trên mặt toàn là ý cười. Anh cẩn thận gấp gọn tờ giấy, đặt vào trong túi áo. Bên cạnh tủ lạnh mini tiện lợi, còn đang cắm một cái nồi điện nhỏ, mùi cháo gà thơm ngon sộc vào mũi. Vì cảnh phim quay ở đây khá nhiều, vì thế, Tô Lam đã bảo Lục Uy Nhiên mua một cái nồi điện nhỏ để tiện nấu ít cháo ăn. Quan Triều Viễn rút điện ra, ở bên cạnh đã chuẩn bị săn bát và thìa. Dường như đã lâu lắm rồi chưa được ăn đồ ăn cô nấu. Thu dọn xong xuôi, cũng ăn uống no say, Quan Triều Viễn liền chuẩn bị rời đi. Cháo tôi ăn hết rồi, nhớ đồ ăn em nấu quá. Tôi đi đây, yêu em. Gửi xong những dòng chữ này, Quan Triều Viễn còn gửi thêm biểu cảm hôn. Thế nhưng vì Tô Lam đang quay phim, khi cô nhận được, tin nhắn đã gửi từ một tiếng trước. Nhìn dòng chữ trên màn hình, còn có biểu cảm hôn kia, trong lòng Tô Lam rất vui sướng. Chương 590. Thì ra cảm giác yêu đương lại tốt đẹp như này. Tốt. Cảnh của Mạch Nhiên đã xong. Cảm ơn Mạch Nhiên đã đi xa như thế tới đây. Phim trường truyền tới giọng nói của Nghiệp Kha. Tất cả mọi người đều bắt đầu vỗ tay, tôi Tô Lam vội vàng cất điện thoại, cũng vỗ tay theo mọi người. Nghiêm Kha tự mình tặng cho Tiêu Mạch Nhiên một bó hoa tươi, Tiêu Mạch Nhiên cũng cực kỳ lễ phép túi người cảm ơn mọi người. Vẫn may, Tiêu Mạch Nhiên cực kỳ chuyên nghiệp, hai người có cảnh đối đầu, cũng không hề vì bị ảnh hưởng bởi chuyện tối qua. Tiêu Mạch Nhiên sắp phải đi rồi. Cho dù là đã trang điểm, nhưng nét mệt mỏi trên mặt cô ta vẫn vừa nhìn là thấy, mọi người đều cho rằng, có khả năng là vì tối qua ngồi xe mệt mỏi. Chỉ có Tô Lam biết, đại khái là do cả đêm qua cô ta không ngủ. Tối qua quả thật Tiêu Mạch Nhiên cả đêm không ngủ. Cô ta không ngừng nghi ngờ bản thân nhìn nhầm Tô Lam, nếu cô ta không giới thiệu Tô Lam cho Quan Triều Viễn, vậy kết quả khác đi không? Cô ta không thể ngờ rằng Tô Lam lại là loại người đó. Tô Lam cảm thấy bản thân nên giải thích với cô ta, vì thế khi cô ta vừa lên xe, liền đi tới. Xem ảnh ba. Biết thân biết phận đi. Nói xong, Tiêu Mạch Nhiên liền đóng cửa xe lại, xe phóng đi. Tô Lam nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, hồi lâu vẫn không định thần lại được. Trong lòng cô hiểu rõ, chắc chắn Tiêu Mạch Nhiên cho rằng cô quyến rũ Quan Triều Viễn, chắc chắn không hề ngờ được là bọn họ đã kết hôn. Nhất định là Tiêu Mạch Nhiên yêu Quan Triều Viễn rất sâu sắc, chỉ tiếc là Tô Lam, qua đây quay phim thôi. Nhân viên đoàn phim gọi cô. Đến đây. Tô Lam lập tức xoay người rời đi, nhập tâm vào công việc. Vấn đề nóng bỏng tay như này, giao cho Quan Triều Viễn giải quyết đi. Trong xe, Tiêu Mạch Nhiên dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Hạ Liên thầm thở dài, cô ta đi theo Tiêu Mạch Nhiên đã nhiều năm, hai người không chỉ là quan hệ chủ tớ, hơn nữa còn là bạn thân không gì mà không kể. Chương 591-595. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 591. Vì thế chuyện tối qua, Tiêu Mạch Nhiên cũng đã nói với Hạ Liên. Chị Mạch Nhiên, cái cô Tô Lam này cũng vong ân phụ nghĩa quá, cô ta đã quên chị giúp cô ta như nào rồi sao? Vậy mà lại trèo lên giường chủ tịch quan thật là đáng ghét. Hạ Liên tức đến ngứa răng ngứa lợi. Tiêu Mạch Nhiên chỉ nhắm mắt, không nói năng gì. Chị Mạch Nhiên, chị đừng buồn quá, nhất định là chủ tịch quan nhất thời kích động, trong lòng anh ấy nhất định là có chị, có trách thì trách cái cô Tô Lam kia, thật sự là đồ hồ ly tinh. Tiêu Mạch Nhiên cười khổ. Điều khiến cô ta buồn nhất không phải là Tô Lam và Quan Triều Viễn lên giường với nhau, mà là sau khi cô ta bắt gặp chuyện này, biểu cảm trên mặt Quan Triều Viễn lại hờ hững đến mức không thể hờ hững hơn. Nếu trong lòng anh có cô ta, khi cô ta bắt gặp chuyện này, ít nhất trên mặt anh cũng sẽ xuất hiện chút áy náy và không biết làm sao chứ. Nhưng không, anh không có chút nào. Chị Mạch Nhiên, theo em ý, chúng ta nên nói chuyện này ra ngoài, nói là Tô Lam quyến rũ lãnh đạo cấp cao của công ty nên mới có được ngày hôm nay. Chúng ta có thể không nói ra là chủ tịch quan. Quả thật Hạ Liên không nuốt được cục giận này. Tiêu Mạch Nhiên chần chừ một lát, rồi từ từ lắc đầu, chị không muốn anh ấy cảm thấy chị là một người phụ nữ nhỏ nhen. Giọng nói của cô ta rất nhẹ, dường như một trận gió là có thể thổi bay. Chị Mạch Nhiên, giờ đã là lúc nào rồi chứ? Lẽ nào chị cứ đè cục giận này xuống như thế? Không đè xuống thì còn có thể làm gì? Hạ Liên há miệng, nhìn dáng vẻ này của Tiêu Mạch Nhiên, quả thật cô ta cũng không biết nói gì nữa. Hạ Liên, em gọi điện cho chị Nguyễn Như, nói với chị ấy, lịch trình mấy ngày nay của chị đều hủy bỏ đi, chị không khỏe, nghỉ ngơi mấy ngày. Hạ Liên vội vàng gật đầu. Vâng, em gọi ngay đây, thế nhưng, chị Mạch Nhiên, chị cũng không thể để mình tủi thân thế này được. Hay là chúng ta trực tiếp đến nói thẳng với chủ tịch quan đi. Tiêu Mạch Nhiên lại nhắm mắt lại, không để ý đến lời Hạ Liên nói. Hạ Liên cũng rất thức thời, ngậm miệng lại. Về đến nhà, Tiêu Mạch Nhiên vẫn cảm thấy trái tim mình trống rỗng, cực kỳ khó chịu. Thấy Quan Triều Viễn và Tô Lam ở cùng nhau, sao cô ta có thể không khó chịu chứ? Cô ta tự cho rằng, trên thế giới này, cô ta mới là người phụ nữ gần gũi nhất với Quan Triều Viễn. Nhưng không ngờ rằng, anh lại xuất hiện trong phòng ngủ của Tô Lam. Tiêu Mạch Nhiên lấy điện thoại ra, gọi điện cho Dạ Bản.
Alo, Dạ Bản, tối nay có thời gian không?
Ra ngoài uống rượu đi.
Cô sao thế?
Nghe giọng của cô hình như không đúng lắm.
Tôi không sao, chỉ là muốn uống rượu, tối nay ra ngoài đi, vẫn ở chỗ cũ.
Tiêu Mạch Nhiên và Dạ Bân chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cô ta có tâm sự gì cũng đều kể với anh ta.
Mị Dô sun sun.
Trong phòng bao đóng kín, Tiêu Mạch Nhiên uống từng chai rượu, gò má đã phím hồng. Dạ Bân lập tức giảng lấy chai rượu trong tay cô ta.
Có sao thế, như này.
Có gì thì nói với tôi, đừng uống nữa, cẩn thận uống hại sức khỏe.
Chương 592.
Ánh mắt của Tiêu Mạch Nhiên cực kỳ trống rỗng, không có tiêu cự. Cô ta từ từ thở ra một hơi, nói tất cả những gì tối qua thấy được cho Dạ Bân.
Dạ Bân, có phải anh cảm thấy tôi rất buồn cười không?
Tôi tốn nhiều tâm tư như thế, chỉ muốn gần anh ấy hơn một chút, nhưng không ngờ, anh ấy lại dễ dàng lên giường với một người phụ nữ quen biết chưa lâu như thế.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Mạch Nhiên đều cho rằng là bản thân mình giới thiệu Tô Lam cho Quan Triều Viễn.
Sắc mặt Dạ Bân hơi khó coi, lúc đầu anh cũng không biết phải nói gì.
Dạ Bân, anh nói xem có phải tôi rất ngốc không?
Vì sao Tô Lam có thể dễ dàng lại gần anh ấy như thế? Có phải trong lòng anh ấy trước giờ chưa từng có tôi không?
Tiêu Mạch Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình đáng thương.
Cô ta lại duỗi tay ra lấy lại chai rượu, Dạ Bân thoáng cái liền tóm lấy cổ tay cô ta.
Mạch Nhiên, từ bỏ A Viễn đi.
Tiêu Mạch Nhiên ngẩng đầu nhìn Dạ Bân, hơi không hiểu, lẽ nào anh không nên đứng về phía cô ta sao?
Thật ra, A Viễn và Tô Lam hơn một năm về trước đã kết hôn rồi.
Tiêu Mạch Nhiên bỗng trợn tròn mắt, thậm chí cô ta cảm thấy mình hơi ù tai, hoàn toàn không nghe rõ âm thanh xung quanh.
Chuyện này sao có thể chứ?
Chuyện này căn bản là không thể.
Dạ Bân, vừa rồi anh nói cái gì?
Ánh mắt Tiêu Mạch Nhiên ngây ngốc nhìn Dạ Bân.
Từ hơn một năm trước, A Viễn và Tô Lam đã kết hôn rồi, lúc đầu hai người chỉ lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, A Viễn không muốn gặp Tô Lam, mãi cho tới tháng 5 năm nay, hai người họ mới gặp nhau, tên đã lên dây thì không thể thu hồi.
Dạ Bân biết, nói ra những lời này là rất tàn nhẫn với Tiêu Mạch Nhiên, thế nhưng, lần này anh nhất định phải nói.
Giây phút đó, Tiêu Mạch Nhiên nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Khoảng thời gian này, giữa bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện, tôi nhìn ra được là A Viễn rất yêu Tô Lam, thật ra từ rất lâu về trước, A Viễn đã bảo tôi nói với cô chuyện cậu ấy và Tô Lam đã kết hôn, chỉ là tôi không nhẫn tâm.
Dạ Bân đủ rũ thở dài, ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạch Nhiên.
Xin lỗi, Mạch Nhiên, thật ra tôi nên nói với cô sớm một chút, thế nhưng, quan hệ giữa A Viễn và Tô Lam luôn không xác định, có mấy lần tôi còn tưởng là có lẽ hai người các cô còn có cơ hội.
Khoảng thời gian này, thật ra Dạ Bân luôn rất mâu thuẫn.
Một bên là người anh em thân thiết của mình, một bên là người bạn thân từ nhỏ tới lớn.
Tiêu Mạch Nhiên vẫn ngồi ngây ngốc như thế.
Nước mắt từ từ lăn dài từ khóe mắt xuống hai má.
Từng cảnh trước kia lại hiện ra trước mắt.
Khi cô ta cầu xin Quan Triều Viễn mua lại Quốc tế Tinh Hoàng, nhưng trước mắt, Quan Triều Viễn liền thật sự mua lại Quốc tế Tinh Hoàng, chuyện đầu tiên anh làm lại là ký hợp đồng với Tô Lam.
Cô ta còn ngây thơ cho rằng Quan Triều Viễn làm thế là vì mình, giờ nghĩ lại, hoàn toàn là do cô ta tự mình đa tình.
Chương 593. Còn có chuyện bánh quy và bánh bơ rồi sô cô la mà Tô Lam làm nữa, cô ta còn niềm nợ cầm tới cho Quan Triều Viễn.
Còn cả lần trước khi quay chương trình, khi mưa to, giờ nhớ lại chiếc áo khoác kia, hoàn toàn không phải là phong cách của cô ta, cũng không phải là cỡ áo của cô ta lại ngây thơ cho rằng anh đến đón mình, xem ra lần đó là đến đón Tô Lam.
Tiêu Mạch Nhiên bỗng bật cười.
Mấy ngày nay cô ta làm gì chứ?
Quả thật là một trò cười.
Một trò cười cực kỳ to lớn.
Tiêu Mạch Nhiên bỗng giơ tay lên, tắt lên mặt mình một cái.
Cô làm gì thế, Mạch Nhiên?
Dạ Bân lập tức túm lấy tay Tiêu Mạch Nhiên.
Tôi phát hiện tôi rất buồn cười, tôi là trò cười lớn nhất trên thế gian này, ha ha.
Đừng như thế, Mạch Nhiên, chuyện này đều trách tôi nên nói sớm với cô.
Khi A Viễn bảo anh nói với tôi chuyện anh ấy đã kết hôn, có phải là anh ấy từng nói với anh ấy không có chút tình cảm nào với tôi không?
Trong mắt Tiêu Mạch Nhiên không có chút ánh sáng nào, giống như bầu trời mây đen dày đặc.
Dạ Bân không nói gì, coi như mặc nhận.
Thật buồn cười.
Thế nhưng, A Viễn nói những gì cậu ấy nợ cô, sẽ bồi thường ở phương diện khác.
Bồi thường?
Tiêu Mạch Nhiên cười lạnh, khó trách, cô ta có thể lấy được tài nguyên tốt nhất của Quốc tế Tinh Hoàng.
Mạch Nhiên, cô cũng đừng quá buồn, tình cảm, không hề có đạo lý.
Đúng thế, không có đạo lý.
Cô ta quen Quan Triều Viễn cũng đã mấy năm, cố gắng nhiều như thế, nhưng vẫn bị người khác cướp mất.
Tình cảm của bọn họ rất tốt sao?
Tiêu Mạch Nhiên không biết vì sao mình lại hỏi như thế, nhưng cô ta vẫn buột miệng hỏi.
Cũng tạm, khoảng thời gian trước Tô Lam sảy thai, A Viễn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc cô ấy, cực kỳ chu đáo.
Sảy thai?
Nghe thấy chuyện Tô Lam sảy thai, Tiêu Mạch Nhiên quay phát đầu nhìn Dạ Bản.
Cô ta biết Quan Triều Viễn không phải là loài người, vì thế cô ta đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần không sinh con với anh, thậm chí cô ta còn nghĩ nhận nuôi vài đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi.
Dạ Bân gật đầu.
Khi tôi vừa biết chuyện này cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, thì ra A Viễn có thể khiến người khác mang thai, lúc đó A Viễn cũng rất buồn.
Thế nhưng, Tô Lam không hề biết chuyện mình mang thai, cô cũng đừng nói, A Viễn luôn giấu giếm, sợ là Tô Lam không chịu nổi, vì Tô Lam luôn muốn sinh con.
Lúc này Tiêu Mạch Nhiên mới hoàn hồn lại.
Chương 594.
Cô ấy muốn sinh con, lẽ nào cô ấy không biết?
Ừ, cô ấy không biết thân phận của A Viễn không nói với cô cũng đừng nói, đây là chuyện giữa hai người bọn họ, để bọn họ tự giải quyết đi.
Nhưng chắc trong lòng A Viễn cũng hiểu rõ, anh không thể sinh con, cho dù là có thể khiến người khác có thai, nhưng đứa trẻ đó sinh ra, cũng không biết là sinh vật gì. Vốn bản thân Quan Triều Viễn đã là một thể kết hợp bị phong ấn, đời sau của anh và loài người càng khó mà tưởng tượng được. Vì không có tiền lệ, ai cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế, tuyệt đối không thể sinh con. A Viễn nói, chờ tới khi tình cảm của bọn họ tốt hơn một chút, có thể khuyên Tô Lam không sinh con, cậu ấy ngây thơ quá rồi, tôi không khuyên được. Tiêu Mạch Nhiên nghẹn lời. Tôi nói với cô những thứ này, cô đừng có nói với Tô Lam. Tiêu Mạch Nhiên gật đầu. Anh yên tâm đi, tôi không hèn hạ đến thế. Dạ Bân cười an ủi. Mạch Nhiên, cô là một cô gái tốt, thật ra không ở bên A Viễn cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt, dù sao cậu ấy không giống với chúng ta. Tiêu Mạch Nhiên nhìn chiếc vòng mã nao đỏ, không khỏi xuất thần. Cô nghĩ thoáng ra một chút, từ từ quên cậu ấy đi, sống cuộc sống thuộc về chính cô. Còn về cậu ấy và Tô Lam, tùy bọn họ đi. Những gì ra bạn có thể nói cũng chỉ có như vậy. Được rồi, không nói nữa, chúng ta uống rượu đi. Tiêu Mạch Nhiên lại cầm cốc rượu lên một lần nữa. Lần này Dạ Bân không khuyến cô ta nữa, mà uống cùng cô ta. Không lâu sau, Tiêu Mạch Nhiên không uống nổi nữa, nằm bỏ xuống sofa. Trong lòng Dạ Bản cũng rất khó chịu, anh không chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Mạch Nhiên. Vì thế cầm điện thoại lên, gọi cho Quan Triều Viễn. À, lộ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói buồn bực của Quan Triều Viễn, giờ này đại khái anh phải gọi cho Tô Lam rồi. Hiện giờ cậu lập tức đến Mỹ rồ sùn sùn một chuyến. Không đi, không có thời gian. Giờ cậu đang làm gì, không có thời gian. Dạ Bản cực kỳ không hiểu. Thời gian ngủ của người đàn ông này luôn ngắn hơn người bình thường, anh ngủ ít đi vài tiếng cũng chả làm sao. Tôi còn phải video cổn với Tô Lam nữa. Tô Lam, Tô Lam. Ngoài cô ấy ra cậu còn biết ai nữa không? Dạ Bân gầm lên. Thật ra anh rất thương Tiêu Mạch Nhiên. Dù sao những gì mà Tiêu Mạch Nhiên làm vì Quan Triều Viễn, anh cũng thấy hết. Không biết Quan Triều Viễn trả lời dứt khoát. Dạ Bân đùng đùng lửa giận. Chương 595. Được, tôi nói cho cậu biết, tôi đã nói chuyện cậu và Tô Lam kết hôn cho Mạch Nhiên rồi. Mạch Nhiên rất buồn, mấy năm nay cô ấy đối xử với cậu như nào, trong lòng cậu cũng hiểu rõ, cô ấy uống say rồi. Có phải cậu nên đến thăm cô ấy không? Quan Triều Viễn im lặng vài giây ở đầu dây bên kia. Uống say rồi thì đưa cô ta về nhà đi, tôi cũng không biết giải rượu. Cậu. Lời của Quan Triều Viễn quả thật khiến Dạ Bản tức đến phát điên. Quan Triều Viễn, cậu có phải là người không? Sao cậu lại lạnh lùng vô tình như thế? Cho dù không thể trở thành người yêu, lẽ nào cậu và Mạch Nhiên không thể làm bạn bè nữa sao? Không phải tôi đã nói với cậu từ rất sớm, bảo cậu nói chuyện tôi đã kết hôn cho cô ta sao? Dạ Bân không còn gì đáp lại. Xem ảnh một. Gì đến cô ấy, tôi và cô ta có thể làm bạn hay không là do cô ta, Tô Lam không quan tâm những chuyện này. Được, A Viễn, tôi chỉ cần cậu nhớ là, đừng quên những chuyện mà Mạch Nhiên đã làm vì cậu. Dạ Bân tức giận, ngắt máy. Tiêu Mạch Nhiên nằm trên sofa, nhắm mắt lại, trên mặt đầy nước mắt. Dạ Bân rút một tờ giấy ăn, lau nước mắt cho cô ta, ôm cô ta lên. Bên phía Quan Triều Viễn, nghe thấy lời Dạ Bân nói, anh cũng hơi chần chừ. Đừng quên những chuyện mà Mạch Nhiên đã làm vì cậu. Lời mời video cồn cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Quan Triều Viễn lập tức chấp nhận. Tô Lam ở trên màn hình, hình như có chút không vui. Anh đang làm gì? Gửi video cho anh cũng không gửi được, gọi điện thoại thì máy bận. Muộn như này rồi, gọi điện thoại với ai? Thể. Thời gian của cô rất quý giá, cơ hội hai người video cồn cũng không nhiều. Lại muốn kiểm tra? Không có, tùy tiện hỏi thế thôi. Chương 596-600. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 596. Là Dạ Bân gọi, hẹn tôi đi uống rượu, tôi nói với cậu ta, người phụ nữ của tôi quản chặt lắm, không cho tôi đi. Cái gì? Sao anh lại nói như thế chứ? Làm như tôi đáng sợ lắm không bằng. Tôi nói không đúng sao? Nếu nửa đêm tôi ra ngoài uống rượu, em không để ý. Không để ý. Tô Lam nói không thoải mái. Nhưng hiện giờ tôi gọi cho cậu ta, nói với cậu ta, tôi đồng ý, chúng ta không thể video cổ nữa. Anh dám. Em xem, đây không phải là em đang quản lý tôi sao? Trên mặt Quan Triều Viễn là nụ cười thương hiệu. Anh phiền chết mất. Có nhớ tôi không? Tô Lam gật đầu với màn hình, còn anh? Quan Triều Viễn di chuyển điện thoại, để máy quay nhắm về phía bên cạnh mình. Lúc này anh đang nằm trên giường. Tôi đã một mình một phòng mấy ngày rồi, cô đơn không chịu nổi, em nói xem tôi có nhớ em không. Tô Lam liền bị chọc cười, sao người đàn ông này lại thích nói lời thoại của phụ nữ thế chứ? Tô Lam, gọi tiếng chồng đi. Không muốn, không phải lần trước đã nói là xem biểu hiện sau này của anh sao? Vậy chúng ta cùng đặc biệt danh cho nhau đi. Không gọi chồng, tầm thường chết mất, lần trước tôi xem TV, người ta đều gọi chồng là cục cưng. Tô Lam thật sự cười không được mà khóc không xong. Gọi đi. Người khác đều gọi như thế, chúng ta cũng gọi theo không phải cũng rất tầm thường sao? Cũng đúng. Vậy chúng ta gọi là gì? Vậy sau này em gọi tôi là gì? Em cũng không chịu gọi là chồng. Quan Triều Viễn cũng cực kỳ đau đầu. Tô Lam cũng không biết gọi là gì, nếu gọi tên, cảm thấy không hề thân mật chút nào. Nếu không nghĩ ra, vậy em gọi tôi là cục cưng, tôi gọi em là bé con, có được không? Tô Lam cũng cười không được mà khóc cũng không xong, gần đây người đàn ông này ở nhà xem những phim gì thế? Bé con, lúc nào thì về? Vừa nghe cái biệt danh này, Tô Lam liền cảm thấy trái tim ấm áp. Trời ơi, anh đừng gọi nữa, ngượng chết mất. Có cái gì mà ngượng chứ? Chúng ta chỉ gọi riêng với nhau, không để người khác biết, chờ sau này chúng ta nghĩ được cái gì hay thì lại đối, được không, bé con?
Vậy cũng được, thế nhưng có lẽ tạm thời tôi không về được, phim trường bên này bận lắm.
Lần sau không cho em đi quay phim nữa.
Quan Triều Viễn tràn đầy oán giận.
Trời ơi, chờ tôi quay xong phim này, cho tới cuối năm cũng không nhận phim nữa, ở nhà với anh, có được không?
Không được thì còn làm sao được nữa?
Được rồi, em ngủ sớm đi, có phải ngày mai phải dậy sớm không?
Chương 597.
7 giờ.
Vậy em mau ngủ đi, ngủ nhiều một chút.
Vậy tôi ngắt máy đây.
Ngủ ngon, bé con.
Lời Quan Triều Viễn vừa dứt, Tô Lam liền ngắt máy.
Người phụ nữ chết tiệt này, đến câu chúc ngủ ngon cũng không nói.
Nể tình cô quay phim ở bên ngoài vất vả như thế, không tính toán với cô nữa, xem quay về xử lý cô thế nào.
Khi Quan Triều Viễn đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại lại reo lên.
Ngủ ngon, cục ưng.
Nhìn dòng tin mẹ chặt mà Tô Lam gửi, Quan Triều Viễn liền cười, thì ra người phụ nữ này ngại.
Ừ, bé con của tôi khá lớn.
Quan Triều Viễn lại trả lời một câu.
Cút.
Ngủ một giấc dậy, Tiêu Mạch Nhiên cảm thấy đầu đau như bỡ bổ. Tối qua uống quá nhiều rượu, đến mức hiện giờ vẫn còn chút choáng váng.
Vì dạ bạn cần có chuyện phải xử lý, đã đến quốc tế Tinh Hoàng.
Quan Triều Viễn gửi tin mẹ chặt.
Ở nhà không?
Tôi đến tìm cô.
Tiêu Mạch Nhiên hơi hoảng hốt.
Mặc dù tối qua uống nhiều, nhưng những gì nói với Dạ Bân, cô ta vẫn nhớ.
Quan Triều Viễn và Tô Lam đã kết hôn.
Tiêu Mạch Nhiên hít sâu một hơi, trả lời tin nhắn của Quan Triều Viễn.
Được.
Nửa tiếng sau, Quan Triều Viễn lái xe tới khu đi ả mòn.
Người mở cửa là Tiêu Mạch Nhiên.
Rõ ràng cô ta đã trang điểm, dùng phấn trang điểm để che đi khuôn mặt mệt mỏi của mình.
Vào đi.
Tiêu Mạch Nhiên vẫn cực kỳ quật cường, cô ta không muốn cho Quan Triều Viễn thấy được vẻ yếu đuối của mình.
Hai người gặp mặt hơi lung túng.
Ánh mắt của Quan Triều Viễn vô thức nhìn về phía cổ tay đeo chiếc vòng mã não đỏ của Tiêu Mạch Nhiên. Tiêu Mạch Nhiên lại càng khó xử hơn, thời gian qua cô ta tự mình đa tình lâu như thế, quả thật là quá mất mặt.
Hai người ngồi trên sofa, Tiêu Mạch Nhiên rót một cốc nước cho Quan Triều Viễn.
Lúc đầu ai cũng không nói gì.
Vẫn là Quan Triều Viễn mở lời trước.
Chương 598.
Tôi và Tô Lam.
Không chờ Quan Triều Viễn nói xong, Tiêu Mạch Nhiên liền vuốt tóc, cười.
Chuyện của hai người tôi đã biết rồi, A Viễn, thật sự rất xin lỗi, khoảng thời gian qua đã gây phiền phức cho anh, là sơ sót của tôi. Khoảng thời gian này anh rất khó xử nhỉ.
Rộng lượng, nho nhã, không hề tính toán.
Quả nhiên Tiêu Mạch Nhiên không khiến Quan Triều Viễn thất vọng.
Quan Triều Viễn lộ ra nụ cười hiếm gặp.
Vẫn ổn, nếu cô đã không sao, vậy tôi yên tâm rồi.
Xem ảnh một.
Cảm ơn cô.
Ngoài việc cảm ơn, Quan Triều Viễn thật sự không biết nên nói cái gì.
Tiêu Mạch Nhiên cố tỏ vẻ thoải mái, nhún vai.
Giữa chúng ta còn cần khách sao thế sao?
Còn nữa, về thân phận của tôi, Tô Lam vẫn chưa biết.
Cái này anh yên tâm, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai.
Được.
Tiếp đó, hai người liền rơi vào im lặng.
Tiêu Mạch Nhiên hơi lạnh lòng, lần đầu tiên Quan Triều Viễn đến tìm cô ta, nói chuyện đều là về Tô Lam, vừa nói xong, anh liền không còn nói câu nào nữa.
A Viễn, Tô Lam là một cô gái tốt, tôi chúc phúc cho hai người.
Cảm ơn.
Quan Triều Viễn thực sự cảm thấy không có gì để nói, liền đứng lên.
Vậy tôi về trước đây.
Được, tôi tiễn anh.
Tiêu Mạch Nhiên tiễn Quan Triều Viễn ra cửa, nhìn chiếc xe của anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô ta.
Chương 599.
Tiêu Mạch Nhiên đóng cửa lại. Mặc cho cơ thể dần dần tụt xuống, cô ta ngồi trên mặt đất, mặt đầy nước mắt.
Rộng lượng, hào phóng, duy trì vẻ nho nhã, đây là điều duy nhất cô ta làm được.
Cô ta không làm như thế thì còn có thể làm thế nào chứ?
Khóc.
Hay là làm loạn.
Chỉ sợ làm như thế, bọn họ còn không làm nổi bạn bè.
Hơn nữa cô ta có tư cách gì mà khóc náo, rõ ràng chỉ là một mình cô ta tự mình đa tình mà thôi.
Giây phút đó, trái tim Tiêu Mạch Nhiên đã vỡ vụn.
Đột nhiên cô ta không biết mình nên đi đâu về đâu.
Quan Triều Viễn, vẫn luôn là tín ngưỡng để cô ta sống tiếp.
Thành phố S.
Tô Lam lại đi theo đoàn phim đến thành phố S quay phim, bộ phim này thật sự là chạy khắp vài thành phố khắp cả nước. Nhân viên đoàn phim và diễn viên đều khổ không kể hết, nhưng vẫn kiên trì.
Trời càng ngày càng lạnh, thành phố S tuyết rơi lớn, bên ngoài cửa sổ trắng toát một màu, giống ý như thế giới cổ tích. Hôm nay bọn họ còn quay vài cảnh ở giữa trời tuyết lớn, về sau quả thật tuyết rơi dày quá, liền dừng quay.
Nhờ phúc của trận tuyết lớn này, mọi người đều có thể nghỉ ngơi tử tế.
Tô Lam tắm rửa thoải mái, thay sang đồ ngủ dày cộm.
Đồ ngủ mang hình dáng như lông sói dày mượn, cực kỳ tinh lịch đáng yêu, cô còn chụp ảnh.
Tô Lam kéo rèm cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn rơi, dưới ánh đèn vàng nhạt, từng đóa hoa tuyết từ từ bay lượn, cảnh tượng đó đẹp đến ngây người.
Tô Lam xoay người đi lấy điện thoại, gửi ảnh selfie của mình cho Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn trả lời tin nhắn của cô rất nhanh.
Thật sự muốn cởi bộ da sói này ra, ngủ với con sói này.
Tô Lam cạn lời, cười, người đàn ông này mãi luôn háo sắc như thế.
Chờ tôi một lát, tôi đang tắm, lát nữa video cồn với em.
Tắm cầm điện thoại.
Tô Lam lẩm bẩm một câu, liền nghe thấy một trận gió lạnh thổi tới, cửa sổ rung lên.
Cô sợ hãi quay người lại.
Sợ đến mức suýt chút nữa ném điện thoại đi.
Một người đàn ông mặc áo khoác gió màu xám, cổ áo dựng cao, găng tay màu đen, ủng màu đen, tóc mái dài mượt che đi nửa con mắt.
Hoa tuyết rơi khắp người anh.
Trong tay vẫn còn cầm một bó hoa hồng màu lục.
Bên trên hoa hồng màu lục phủ một tấm tuyết, mang một ý vị khác.
Khóe môi trái của anh khẽ dương lên, lộ ra nụ cười tà mị.
Em yêu, chúng ta lâu rồi chưa gặp.
Chương 600.
Lòng Tô Lam dần dần trở nên nặng nề.
Anh Ngọc.
Sau lễ trao giải lần trước, Tô Lam và Giản Ngọc chưa gặp nhau. Anh Ngọc, anh vào đây kiểu gì thế?
Vào từ cửa sổ, bén ốc.
Giản Ngọc lắc rơi tuyết trên người. Tô Lam để bản thân mình bình tĩnh lại, mặc dù nửa đêm cô nam quả nữ ở trong cùng một căn phòng, khiến cô hơi lo lắng, nhưng cô vẫn tin Giản Ngọc.
Giản Ngọc nhìn Tô Lam, vẫn luôn đứng ở vị trí cách anh rất xa.
Sợ tôi? Anh cười, tôi mà muốn làm gì em, lần trước ở Mỹ, em đã không thoát được rồi.
Đứng thể, năm đó ở Mỹ, bọn họ đã ở cùng một phòng. Thế nhưng nhắc lại tôi mới thật sự hối hận, năm đó em cũng 16 tuổi rồi, nếu năm đó tôi xử em, chắc là cũng không có chuyện gì của Quan Triều Viễn nữa nhỉ.
Giản Ngọc nhấn mày với Tô Lam.
Anh Ngọc, đừng đùa nữa, em hỏi anh, lần trước ở lễ trao giải, vì sao anh lại đột nhiên cầu hôn?
Rõ ràng anh biết em đã kết hôn rồi, anh làm thế.
Trên mặt Giản Ngọc vẫn là nụ cười đùa giỡn với đời như trước, anh giơ ngón cái tay phải, lắc lắc.
Em yêu, chính là vì em đã kết hôn, vì thế tôi mới cầu hôn em, lẽ nào em không thấy tôi đang giúp em sao?
Giúp em?
Tô Lam không hiểu, rõ ràng chuyện này gây ra rất nhiều phiền phức cho cô, nếu không phải là Quan Triều Viễn ngăn lại những bài báo kia, hiện giờ cô có thể quay phim được hay không đã là vấn đề.
Đúng thế, sau khi cầu hôn, trong vòng một tuần, em luôn được chú ý quan tâm trong giới giải trí, chuyện tôi không ngờ tới là, anh ta lại không công khai quan hệ của hai người, thật sự là khiến tôi hơi thất vọng.
Thật ra là chuyện này, Tô Lam cũng hơi thất vọng.
Trong tình huống cấp thiết như thế, đương nhiên công khai quan hệ là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, nhanh nhất.
Nhưng Quan Triều Viễn lại không làm thế.
Tô Lam không hy vọng công khai quan hệ, đó là về sau, lẽ nào Quan Triều Viễn cũng không muốn công khai quan hệ của bọn họ với bên ngoài sao?
Người đàn ông của em thật sự khiến tôi hơi thất vọng, em yêu, trong lòng anh ta căn bản không có em, đến danh phận chính thức cũng không muốn cho em.
Tô Lam quay mặt đi hướng khác.
Bản thân em cũng không muốn công khai quan hệ.
Nhưng vào lúc đó, thật ra tận trong đáy, lòng em cũng thầm hy vọng anh ta có thể công khai quan hệ của hai người đúng không?
Thoáng cái Giản Ngọc liền chọc trúng điểm yếu của Tô Lam, nhìn thấy suy nghĩ của cô.
Tô Lam hít sâu một hơi.
Chương 601-605.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 601.
Anh Ngọc, nói những lời này không có ý nghĩa gì, em và anh ấy đã kết hôn, hơn nữa hiện giờ em rất yêu anh ấy, em hy vọng anh đừng quá quan tâm về hôn nhân của em nữa, được không?
Giản Ngọc vừa nghe tới câu em rất yêu anh ấy, cũng sững sờ.
Em yêu, em hám sâu vào nhanh như thế, đây không phải là chuyện tốt.
Em không cần biết nó là chuyện tốt hay chuyện xấu, em chỉ biết rằng đây là sự thật. Anh Ngọc, em rất cảm ơn anh dạy em nhiều thứ như thế, nhưng suy cho cùng hai người chúng ta chỉ có duyên mà không có phận, anh buông tay đi, có được không?
Giọng điệu của Tô Lam cực kỳ chắc chắn.
Giản Ngọc ôm ngực mình.
Em yêu, em như này là triệt để từ chối tôi sao?
Em có biết tôi buồn lắm không?
Giản Ngọc.
Tô Lam gầm lên một tiếng, anh có thể nghiêm túc một chút không?
Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh.
Giản Ngọc xuề tay ra, nhún vai.
Em yêu, tôi cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em.
Xem ảnh một.
Điện thoại của Tô Lam lập tức vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi video cồn.
Tô Lam lập tức ngắt máy, video cồn lúc này, để Quan Triều Viễn nhìn thấy Giản Ngọc xuất hiện trên màn hình, chắc là sẽ lập tức giết tới mất.
Cục cưng, đạo diễn tìm tôi có chút chuyện, tôi cố gắng làm xong thật nhanh, lát nữa gọi lại cho anh.
Tô Lam nhanh chóng nhắn tin cho Quan Triều Viễn.
Ồ, em yêu, em nói dối nha.
Không biết Giản Ngọc đã xuất hiện ở phía sau cô từ lúc nào, nhìn nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại của cô.
Người đàn ông này luôn thân không biết, quỷ không hay.
Tô Lam lập tức cất điện thoại đi.
Không cần anh lo, đọc trộm tin nhắn của người khác không phải là quân tử.
Chương 602.
Giản Ngọc mang vẻ mặt không sao cả.
Vốn dĩ tôi cũng không phải là quân tử.
Tô Lam ngồi trên giường, Giản Ngọc ngồi trên ghế trong phòng của cô.
Anh muốn nói gì với em?
Anh ta đối xử tốt với em không?
Đương nhiên rồi.
Chuyện vợ chồng của hai người hòa hợp không?
Khi nghe thấy câu hỏi thứ hai, Tô Lam câm nín, loại vấn đề này mà anh cũng có thể ung dung hỏi ra như hỏi em ăn cơm chưa sao?
Mặt Tô Lam hơi đỏ lên.
Anh Ngọc, vấn đề này của anh hơi quá đáng.
Giản Ngọc lắc đầu.
Nếu em đã gọi tôi một tiếng anh Ngọc, vậy tôi hỏi cuộc sống vợ chồng của em gái mình không tính là quá đáng chứ?
Tôi chỉ lo lắng cho em yêu, lo lắng em sẽ bị thương.
Lo lắng cô sẽ bị thương.
Đây lại là vấn đề quái quỷ gì thế?
Em không muốn nói cái này, em cảm thấy đây là vấn đề riêng tư của em, cũng là một phần trong hôn nhân của em.
Vậy xem ra không quá hài hòa.
Đương nhiên là hài hòa.
Tô Lam buột miệng nói xong lại hối hận, mặt liền đỏ bừng lên.
Giản Ngọc không nhịn được mà cười.
Em có bị thương không?
Sao em lại có thể bị thương chứ?
Tô Lam cảm thấy vấn đề này rất buồn cười, làm chuyện vợ chồng cũng có thể bị thương, vậy cô là người giấy sao?
Vậy thì thật kỳ lạ, mày nhíu chặt.
Giản Ngọc híp mắt lại, Tô Lam cảm thấy càng không thể hiểu nổi Giản Ngọc.
Làm chuyện vợ chồng mà không bị thương thì rất kỳ lạ sao?
Anh Ngọc, anh nói đủ chưa thế?
Cứ hỏi những thứ linh tinh này.
Giản Ngọc đông thay đổi vẻ mặt.
Em yêu, có một vấn đề rất nghiêm túc,
tôi cái gì?
Người đàn ông này cũng có lúc nghiêm túc sao?
Quan Triều Viễn, anh ta không phải là người.
Thật Tô Lam cảm thấy hôm nay Giản Ngọc quả thật quá không bình thường.
Anh Ngọc, em biết anh rất có thành kiến với anh ấy, nhưng dù sao anh ấy cũng là chồng em, anh mảng anh ấy không phải là người ở trước mặt em, như này có phải là hơi quá đáng không?
Tôi nói đều là sự thật, không phải là người quả thật anh ta. Tô Lam trợn trắng mắt nhìn trần nhà.
Chương 603.
Được, nếu anh nói anh ấy không phải là người, vậy anh nói cho em biết anh ấy là gì?
Thần tiên?
Ma quỷ?
Nếu anh đã không nghiêm chỉnh như thế, Tô Lam cũng chỉ đành không nghiêm chỉnh theo anh. Cho dù Tô Lam cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ quả thật quá buồn cười. Ma cà rồng. Trên mặt Giản Ngọc không hề có ý cười, biểu cảm nghiêm túc, dường như đang nói với Tô Lam, anh không đùa. Tô Lam ngây người một lúc lâu, trên thực tế là bị biểu cảm của Giản Ngọc làm giật mình. Sau đó cô cười lớn. Anh Ngọc, không hợp thủy thổ, em chỉ phục anh, nói đùa mà dáng vẻ lại nghiêm chỉnh như thế, trong những người em quen chắc cũng chỉ có một mình anh thôi. Nụ cười của Giản Ngọc rất lạnh, rất lạnh. Từ đầu anh đã đoán được, Tô Lam sẽ không tin. Em yêu, em nhìn dáng vẻ của tôi, giống như đang đùa sao? Tô Lam đông thu lại nụ cười, sau đó sán lại gần Giản Ngọc, nhìn chằm chằm vào mắt anh một lúc lâu. Sau đó trịnh trọng gật đầu với Giản Ngọc. Giống. Ha ha ha. Tô Lam lại cười lớn lần nữa. Anh Ngọc, có phải gần đây anh xem nhiều phim linh tinh gì đó không? Hay là đọc nhiều tiểu thuyết quá? Tôi không đùa với em, còn nhớ lần trước. Hai người chúng tôi đánh nhau không? Dao găm của tôi đã khiến anh ta bị thương, máu của anh ta màu lam. Tô Lam nghe lời này càng thấy buồn cười. Máu của ma cà rồng trong phim là màu đỏ mà. Trên thế giới này thật sự có ma cà rồng, máu của bọn họ có màu lam. Tô Lam cũng chịu rồi, trên mặt Giản Ngọc, không hề có chút ý cười, vẻ mặt anh thật sự là cứng ngắc anh Ngọc, anh không làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Tuy em, tin thì tin không tin thì thôi, tôi tin, em và anh ta sớm chiều bên nhau lâu rồi, những thứ kỳ lạ trên người anh ta chắc là em cũng nhận ra. Giản Ngọc biết lần đầu tiên anh nhất định sẽ thất bại. Anh lấy ta một chuỗi tràng hạt, đó là một chuỗi tràng hạt đã phai màu, màu sắc ban đầu là màu trắng. Chuỗi tràng hạt này là một chiếc răng khổng lồ, cực kỳ sắc bén. Vừa nhìn thấy chuỗi tràng hạt này, Tô Lam liền cảm thấy quen mắt. Nghĩ kỹ lại, cô bé gặp ở tiệm bán hoa khi quay Âm Thanh Hoa Nở lúc trước, hình như tên là Anh Túc, trên cổ cô bé cũng đeo một chuỗi tràng hạt giống hệt. Đeo thứ này lên, thứ này có thể tránh tà. Biểu cảm của Giản Ngọc cực kỳ nghiêm túc. Chương 604. Nếu không phải là vì lo lắng cho sự an toàn của Tô Lam, không có khả năng anh sẽ dùng cách trực tiếp nói cho Tô Lam sự thật như này. Con người em không mê tín. Cô mang thứ này về, chắc chắn Quan Triều Viễn lại gặng hỏi, đến lúc đó không giải thích rõ được. Giản Ngọc trực tiếp đi tới trước mặt Tô Lam, cứng rắn đeo chuỗi tràng hạt này lên cổ Tô Lam. Nếu thật sự không tiện đeo ở bên ngoài, ít nhất là em đi đâu phải mang nó theo đến đó, thứ này có thể cứu mang em vào thời khắc then chốt. Tô Lam lùi về sau một bước. Anh Ngọc, không ngờ con người anh lại mê tín đến thế. Tôi nói cho em biết, em yêu, đây tuyệt đối không phải là mê tín, rồi có một ngày em sẽ phát hiện những gì tôi nói đều là sự thật. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Giản Ngọc, Tô Lam cũng không dám gạt đi nữa. Em yêu, có phải em xóa sổ hết điện thoại và hẹn chặt của tôi rồi không? Á, cái đó. Hì hì. Hỏi trực tiếp như này, khiến Tô Lam ít nhiều cũng hơi ngại. Giản Ngọc cười lạnh, lắc đầu. Không sao, tôi mà muốn tìm em, quả thật là quá dễ dàng. Tô Lam sững sờ. Đúng thế, con người Giản Ngọc quả thật quá thần bí, bất luận là cô ở đâu, anh cũng đều có thể tìm được. Anh Ngọc, không lẽ anh cài cái gì giống như hệ thống theo dõi trên người em hả? Giản Ngọc khẽ nhướng mày. Tôi mới không thèm dở thủ đoạn thấp kém như người nào đó. À, không đúng, anh ta không phải là người. Tô Lam im lặng. Lại nói chồng cô không phải là người. Được rồi, tôi phải đi rồi, đừng nhớ tôi quá nha. Giản Ngọc nở nụ cười sán lạn với Tô Lam, rồi đi về phía cửa sổ. Khi đang định nhảy qua cửa sổ, bỗng anh dừng lại. Dường như Giản Ngọc hạ quyết tâm gì lớn lắm, rồi xoay người lại. Em yêu, tôi có thể hỏi em mấy vấn đề không? Anh muốn hỏi gì? Bên trên em còn có anh trai hay chị gái gì không? Tô Lam cảm thấy vấn đề này rất kỳ lạ. Em là con cả trong nhà. Không, tính cả người chưa được sinh ra. Tô Lam càng cạn lời, vì sao cô cảm thấy hôm nay Giản Ngọc kỳ lạ như thế chứ? Lời nói ra toàn là những lời không đầu vào đâu. Cái này thật sự là không có. Dường như Giản Ngọc đang nghĩ gì đó, sau đó lại ngước mắt nhìn Tô Lam. Chương 605. Mẹ em tên là gì? Hả? Anh Ngọc, có phải hôm nay anh uống nhầm thuốc không? Anh là Giản Ngọc sao? Thậm chí Tô Lam tưởng tượng hết sức, nghi ngờ người đàn ông trước mắt này có phải là đeo mặt nạ ra người hay không? Đương nhiên là tôi rồi, trả lời câu hỏi của tôi, em yêu. Mẹ em tên là Tô Ngọc. Tô Lam chỉ đành trả lời câu hỏi của anh. Tô Ngọc. Bố em và mẹ em cùng họ sao? Đúng thế. Giản Ngọc nhíu mày. Nếu họ của nhà Tô Lam là một họ rất phổ biến, ví dụ như Trương, Vương, Lý các thứ, có lẽ Giản Ngọc cũng sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng cái họ Tô này vốn đã hiếm gặp, hai vợ chồng lại mang cùng một họ, chuyện này quá kỳ lạ. Mẹ em luôn cảm thấy đây là duyên phận của bà và bố em. Tô Lam từ từ nói. Có lúc cô cũng nghĩ, có phải là cái họ này đã liên lụy cả đời mẹ hay không? Vậy mẹ em có từng nhắc tới chuyện bên phía ông bà ngoại em không? Bên phía mẹ em có còn người thân nào không? Tô Lam lại lắc đầu lần nữa. Không có, trước giờ em chưa từng tới nhà ông bà ngoại, thế nhưng em có từng nghe mẹ nhắc về chuyện của ông bà ngoại. Tô Lam nghĩ kỹ lại. Bà ấy từng nói những gì? Tô Lam gãi đầu. Nói là ông bà ngoại rất thương mẹ, nói là mẹ còn có một người em trai, khi còn nhỏ luôn thích chơi đùa cùng em trai. Còn nữa không? Không nhớ nữa, lúc đó em còn rất nhỏ. Anh hỏi chuyện nhà em để làm gì? Không có gì, tùy tiện hỏi thế thôi, hiểu một chút về họ hàng nhà em, không phải rất tốt sao? Anh hiểu những chuyện này thật sự có tác dụng sao? Nghĩ một lát, Giản Ngọc lại đi tới trước mặt Tô Lam. Em yêu, nếu em gặp nguy hiểm, muốn tìm tôi, cho em cái này. Giản Ngọc mở lòng bàn tay, bên trong là một thứ giống như viên đạn.
Ha ha, anh Ngọc, em cảm thấy, em không cần đầu, anh ấy phải cho em hai người vệ sĩ, chắc là sẽ không có nguy hiểm gì.
Sợ rằng nguy hiểm là chính bản thân anh ta. Giàn Ngọc kéo tay Tô Lam, đặt thứ như viên đạn kia vào trong lòng bàn tay cô.
Chương 606-610. Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 606.
Nhớ cái đầu này, dùng sức đập xuống đất, sẽ phát tín hiệu cho tôi sẽ đến cứu em.
Nói xong, lần này Giản Ngọc thật sự rời đi.
Tô Lam đi tới, đóng cửa sổ lại, nhìn ra bên ngoài, đã không thấy bóng dáng của Giản Ngọc đâu nữa.
Người đàn ông này luôn luôn thoát ẩn thoát hiện, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác nghi ngờ anh không phải là người.
Tô Lam cất thử như viên đạn kia đi, nhờ sau này thật sự có lúc cần dùng tới thì sao, cũng là thứ để phòng thân.
Còn có chuỗi chẳng hạt như chiếc răng kia nữa, cô cũng cất đi.
Cô bỗng nhớ ra một chuyện,
lập tức nhìn về phía điện thoại.
Vẫn chưa kết thúc sao?
Còn phải đợi đến lúc nào?
Bé con.
Tận mười mấy tin nhắn.
Từ những tin nhắn này, Tô Lam có thể thấy được Quan Triều Viễn nôn nóng đến mức nào.
Hỏng rồi.
Khả năng cao là người đàn ông này tức giận rồi.
Cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho Mục Nhiễm Tranh.
Lập tức gửi cho tôi mấy con buồn cười.
Mục Nhiễm Tranh bị nghiện mạng xã hội, căn bản là điện thoại không rời người, lập tức trả lời tin nhắn.
Cô lấy con làm gì?
Không phải là thích cái này rồi chứ?
Thường ngày đều là anh gửi ý cồn cho cô, Tô Lam luôn không quá quan tâm.
Chú anh cáo rồi, tôi phải dỗ anh ấy.
Đợt mờ.
Mục Nhiễm Tranh cảm thấy bản thân không nên hỏi.
Anh nhanh chóng gửi vài con buồn cười cho tổ Tô Lam.
Không được phải cái loại mờ, tốt nhất là háo sắc một chút.
Đợt mờ.
Mục Nhiễm Tranh quả thật là cực kỳ bị đả kích.
Hai người này thường ngày nói chuyện mập mờ đến thế nào chứ?
Mục Nhiễm Tranh chỉ đành lấy những con mình cất giấu kỹ ra, gửi cho Tô Lam.
Tô Lam thấy khá ổn, lập tức gửi cho Quan Triều Viễn.
Cục cưng, đừng tức giận nữa.
Tôi về rồi đây.
Vốn dĩ Quan Triều Viễn đã rất tức giận.
Đã nói là video cồn, người phụ nữ này bỗng nhiên lại nói cái gì với đạo diễn.
Vốn dĩ thời gian bọn họ có thể video cồn cũng không nhiều.
Còn luôn bị những cái người vớ vẩn kia chiếm mất.
Chương 607.
Nhưng khi anh nhìn thấy những con trên màn hình điện thoại, lập tức bật cười.
Trong đó có một ý cồn, là hình động.
Một cô bé cực kỳ đáng yêu đang cầm nước mắt, bên trên còn thêm dòng chữ, không phải người ta cố ý đâu, lần này tha cho người ta nha, đánh nhẹ chút có được không?
Mấy thứ này ở đâu ra thế?
Lấy ở chỗ hát thổ, còn giận không?
Hừ,
đừng tức giận nữa, không phải tôi cố ý đâu, để anh đợi lâu như thế, trở về nhà sẽ bồi thường cho anh.
Gửi những thứ này xong, Tô Lam cảm thấy không đúng lắm.
Lẽ nào đây không phải là lời mà đàn ông nói với phụ nữ sao?
Vì sao một cô gái như cô lại phải nói những lời này với chồng mình chứ?
Đánh thì nhất định phải đánh, nể tình em tốn công tốn sức định đoạt, sẽ đánh nhẹ hơn một chút.
Tô Lam nhíu môi, nhìn người đàn ông thích muốn chết nhưng vẫn cứng miệng này.
Sẽ đánh nhẹ một chút sao?
Một chút xíu.
Đọc được câu trả lời của Quan Triều Viễn, Tô Lam suýt hộc máu.
Cái tên trẻ con này, quan 3 tuổi.
Vì đã mất quá nhiều thời gian với Giản Ngọc, hiển nhiên là không có thời gian để video của nữa, ngày mai Tô Lam còn phải quay phim, ngày mai Quan Triều Viễn cũng còn phải đi làm.
Được rồi, không nói nữa, tôi sắp về rồi.
Lúc nào thì về?
Tôi đi đón em.
Ngắm trời, ngắm trăng, ngóng trông đến ngày đó.
Quan Triều Viễn cảm thấy bản thân ở nhà một mình đã lâu lắm rồi.
Kế hoạch quay phim của chúng tôi còn có 2 ngày, sắp rồi.
Quay xong là về ngay cho tôi, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về đánh.
Quan Triều Viễn thuận tiện gửi một ý cồn cười danh mánh.
Về khoản ý cồn này, Quan Triều Viễn cũng không thích, ý cồn của anh toàn bộ là còn có sẵn trên hệ thống.
Thậm chí lúc trước anh còn không nhắn tin hẹn chặt gì đó, là sau khi quen Tô Lam thì mới dùng.
Ngủ đi, ngủ ngon.
Không hôn một cái sao?
Tô Lam lập tức gửi một ý cồn hôn.
Quan Triều Viễn cũng trả lời cô một ý cồn.
2 ngày quay phim trôi qua rất nhanh, cuối cùng chuyến đi lãng mạn đã đóng máy, mọi người đi khắp hơn nửa đất nước, cũng coi như đặt một dấu chấm viên mãn ở đây.
Cả đoàn phim tụ họp văn liên hoan đóng máy cùng nhau, Tô Lam và Hình Triều Dương cùng ngồi máy bay bay về thành phố Z.
Trong quá trình quay phim, hai người tiếp xúc cũng coi như hòa hợp, Hình Triều Dương là đàn anh, cũng cực kỳ chăm sóc cho Tô Lam, diễn xuất đương nhiên là cũng rất tốt, Tô Lam cũng học được không ít.
Chương 608.
Chỗ ngồi của hai người ở trên máy bay cũng gần nhau.
Tô Lam, em có thời gian không?
Trưa nay đến nhà tôi đi.
Chiều hôm qua đóng máy, tối qua liên hoan đóng máy, thật ra hai người không nhất định phải ngồi cùng một chuyến bay quay về.
Nhưng hai người không hẹn mà lại chọn cùng một chuyến bay, có lẽ là do nóng lòng về nhà.
Hả?
Trước lời mời đột ngột của Hình Triều Dương, Tô Lam cũng không biết làm sao.
Cô đã hứa với Quan Triều Viễn, quay xong sẽ về ngay.
Cái này, em có lịch trình sao?
Không có.
Mặc dù cô không có việc, nhưng cô có chồng.
Vậy thì về nhà với tôi đi, tôi đã hứa với vợ tôi, trưa nay nhất định phải dẫn em về, cô ấy là người hâm mộ của em, cực kỳ thích em.
Hình Triều Dương khi không quay phim hiền lành hơn lúc quay phim rất nhiều.
Thật ra cá nhân Tô Lam cũng rất muốn giao lưu nhiều một chút với Hình Triều Dương.
Thế nào?
Rất khó xử sao?
Cho dù là rất khó xử thì em cũng phải đồng ý, tôi đã thề thốt trước mặt vợ tôi rồi, trưa nay mà tôi không dẫn em về, chắc là phải quỳ vẫn giận mất.
Lời này trực tiếp chọc cho Tô Lam bật cười, không ngờ ngoài đời Hình Triều Dương lại bị vợ quản nghiệm như thế.
Vâng.
Vậy xuống máy bay thì chúng ta đi cùng nhau.
Tô Lam thể hiện là đồng ý.
Hình Triều Dương hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như thở phào một hơi.
Em có biết không? Thật ra, vợ tôi cực kỳ không muốn cho tôi quay phim của đạo diễn Nghiêm, lúc trước tôi từng hợp tác với đạo diễn Nghiêm, sau khi vợ tôi xem xong, liền luôn nói quá biến thái, về sau kiên quyết không cho tôi nhận nữa. Vậy về sau vì sao lại nhận chứ? Thật ra Tô Lam hợp tác hai lần với Nghiêm Kha, cô cũng biết, yêu cầu của Nghiêm Kha thật sự là quá cao. Không chừng lần sau cô cũng không hợp tác với Nghiêm Kha nữa. Vì vợ tôi nghe nói em diễn nữ chính, lập tức bảo tôi ký hợp đồng, cũng không suy nghĩ gì cả. Người phụ nữ này rất không có tiết tháo, cứ bán tôi như thế. Hai người cùng bật cười. Cô ấy cực kỳ thích em, từ lúc quay Liên Hồng Thiên Hạ đã nói, anh xem đi, cô bé này nhất định sẽ nổi tiếng, khi âm thanh hoa. Nợ lên sóng, cô ấy xem tổng cộng 6 lần. Còn mời mọi người trong phòng làm việc của cô ấy xem nữa. Vậy mà Tô Lam lại không biết cô còn có người hâm mộ cuồng nhiệt như này. Quen thêm một người bạn cũng không phải là chuyện xấu. Vì chiều nay Quan Triều Viễn còn phải họp, vì thế anh không đến đón Tô Lam mà cử Doãn Cẩn tới. Vừa xuống máy bay, Tô Lam liền lập tức gọi điện cho Doãn Cẩn, nói là cô qua chỗ người bạn một chuyến. Chương 609. Người quản lý của Hình Triều Dương đến đón sân bay, đưa hai người tới nhà của Hình Triều Dương. Mạnh Gia Gia đã chờ ở nhà rất lâu, khoảnh khắc cửa mở ra, cô ta kích động ôm lấy Tô Lam, gần như bật khóc. Hình Triều Dương lớn hơn Mạnh Gia Gia 12 tuổi, vì thế tuổi tác của Mạnh Gia Gia và Tô Lam cũng sấp xỉ nhau. Khi bọn họ vừa kết hôn, bên ngoài không hề thấy cặp vợ chồng này khả quan, nhưng không ngờ bọn họ luôn ân ái như lúc ban đầu. Tính cách Mạnh Gia Gia tùy tiện, xóa đi cảm giác gò bó của Tô Lam rất nhanh. "Tô Lam, để chào mừng em, tôi đã tự mình xuống bếp làm vài món ăn đấy." Hình Triều Dương ở bên cạnh lập tức mang biểu cảm cực kỳ tổn thương. "Anh nói này vợ, khó khăn lắm người ta mới tới một chuyến, có phải em muốn lần này là lần cuối cùng không?" Lời nói bóng nói gió này, Tô Lam cũng hiểu được, tay nghề nấu nướng của Mạnh Gia Gia không quá tốt. Còn Hình Triều Dương mới là người nấu nướng trong nhà. "Em nói cho anh biết, vì Tô Lam, để nấu hai món này, em đã học mấy ngày liền, đảm bảo là ngon." Ba người đang nói, đống trong phòng vọng ra tiếng trẻ con khóc thút thít. Mạnh Gia Gia đi vào trong phòng, khi đi ra, còn ôm một cô bé đáng yêu ở trong lòng. Con gái của Hình Triều Dương và Mạnh Gia Gia, năm nay đã 2 tuổi, là một cô bé mắt to đáng yêu. Trên lưỡi bù của Hình Triều Dương cũng từng đăng hình con gái, nhưng đều đã che mặt, hoặc là chỉ là bóng lưng. Lần này, cuối cùng Tô Lam cũng được thấy người thật. "Đây là con gái tôi, tên ở nhà là Nha Nha, Nha Nha, con xem, nhà có khách, đây là thần tượng của mẹ, chị Tô Lam." Hình Triều Dương vừa nghe thấy cách xưng hô này, liền không vui. "Em để Nha Nha gọi chị Tô Lam, vậy anh thì thế nào?" Mạnh Gia Gia liền lườm Hình Triều Dương. "Ai bảo anh già chứ? Vậy mà em còn cứ muốn cưới anh." Cảnh tượng vợ chồng đầu khẩu hàng ngày chọc cho Tô Lam bật cười, lại nhìn con gái của bọn họ, Nha Nha, một nhà ba người thật sự rất hạnh phúc. Ăn chưa xong, Hình Triều Dương dỗ con gái đi ngủ, Mạnh Gia Gia và Tô Lam cùng nhau dọn dẹp bát đũa. Dường như hai người vừa gặp đã thân, ở với nhau cực kỳ hòa hợp, Mạnh Gia Gia không hề coi Tô Lam là người ngoài. Khi Tô Lam cất bát đũa vào trong tủ thì phát hiện có rất nhiều đồ nướng bánh. "Chị Gia Gia, chị rất thích nướng bánh sao?" Nhắc tới cái này, Mạnh Gia Gia lại hơi khó xử. "Chị chỉ thích mà thôi, không phải gần đây rất thịnh hành sao? Mấy hôm trước định làm, mua một đống đồ, không phải là không làm được, mà là lười làm." Mạnh Gia Gia cười ngốc nghếch, có lẽ có vài người trời sinh đã không hợp để nấu ăn, nướng bánh các thứ, chị chính là loại người đó, hạ hạ. Chương 610. Nhiều nguyên liệu như này thì lãng phí quá. Tô Lam gật đầu. "Em làm cho chị bánh mụt xoài nhé, lát nữa Nha Nha ngủ dậy, vừa khéo một nhà ba người có thể ăn cùng nhau." "Tô Lam, em cũng thích những thứ này sao?" Mạnh Gia Gia trợn to mắt ngạc nhiên nhìn Tô Lam. "Thần tượng mà cô ta thích, sao cái gì cũng biết thế này? Chỉ là thường ngày thỉnh thoảng sẽ làm thôi, em khá thích nấu ăn, nướng bánh, gần đây mới bắt đầu làm." Mạnh Gia Gia nhìn Tô Lam thành thục trộn các nguyên liệu lại với nhau, vừa nói, vừa dạy các bước cho Mạnh Gia Gia. Khiến Mạnh Gia Gia ngạc nhiên hơn là, lời Tô Lam nói, không giống với các bước mà cô ta tra được ở trên mạng. "Tô Lam, hình như em nói không giống với trên mạng lắm. Xem ảnh một. Thật sự là phí quá, chúng ta có thể mở một tiệm bánh cá tính một chút, kết hợp nghỉ ngơi, làm bánh với nhau, hiện giờ loại cửa hàng như này rất thịnh hành." Hai mắt Mạnh Gia Gia sáng lên, cực kỳ hưng phấn vì ý tưởng của mình. Tô Lam cười lúng túng. "Chị Gia Gia, con người em không có đầu óc làm ăn, nếu chị thuộc loại không biết nấu ăn bẩm sinh, thì em chính là loại không biết kinh doanh bẩm sinh." Mạnh Gia Gia vỗ tay. "Không sao. Em chỉ cần phụ trách nghiên cứu sản phẩm cá tính một chút là được, sau đó dạy cách làm cho nhân viên của hàng của chúng ta, phần còn lại cử giao hết cho chị." Mạnh Gia Gia vỗ đầu mình, dáng vẻ đã tính toán đầu vào đấy. "Thế nhưng, cái này cần đầu tư bao nhiêu tiền chứ? Trong tay cô không có bao nhiêu tiền." "Nào, chúng ta mở một cửa hàng nhỏ thử xem lượng tiêu thụ như nào trước, mấy chục triệu chắc là đủ, chúng ta chia đôi, thế." Nếu là mấy chục triệu, cô vẫn bỏ ra được, mặc dù không quá hứng thú với kinh doanh, nhưng Tô Lam cảm thấy, tiền để trong ngân hàng cũng chỉ là để đấy. Nếu cửa hàng có thể kiếm tiền, vậy tiền trong tay cô sẽ càng nhiều hơn, còn có thể lấy một chút ra để làm từ thiện. Sau khi làm xong một xoài, Mạnh Gia Gia kéo Tô Lam, bắt đầu thảo luận chi tiết chuyện tiệm bánh. Chương 611-615. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 611. Cả một buổi chiều, hai người đều đang thảo luận một loạt các vấn đề về phong cách bên trong quán, chức năng, sản phẩm các thứ. Càng thảo luận hai người càng kích động, bất giác đã đến buổi tối. Tô Lam,
tối nay đừng đi nữa, ở nhà chị ăn tối đi, tối nay chúng ta bàn tiếp. Lúc này Tô Lam mới nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra trời đã tối rồi. Trong nhà còn có một đại ma vương đang chờ cô nữa. Thôi ạ, chị ra ra, em vừa quay xong phim, còn chưa về nhà nữa, hôm khác chúng ta bàn tiếp sau.
Cũng đúng, gần đây quay phim cũng mệt rồi, chị vừa hưng phấn liền kéo em nói chuyện cả một buổi chiều.
Vậy hôm khác rồi chúng ta nói tiếp, em về trước đây.
Được được được, nhà em ở đâu?
Hay là chị đưa em về?
Không cần đâu, chị và anh Triều Dương cũng lâu rồi chưa gặp nhau, vẫn nên tâm sự đi ạ.
Mạnh ra ra tiễn Tô Lam ra ngoài cửa, Lục Uy Nhiên và Từ Phóng đã sớm được Tô Lam cho về nhà rồi, vì thế, một mình cô bắt taxi.
Bác tài, làm phiền đi nhanh một chút, có việc gấp.
Cô gái, giờ này không đi nhanh được, giờ là giờ cao điểm tan làm mà.
Gây go, lại đi đúng giờ cao điểm tan làm, không biết lúc nào mới về đến nhà nữa.
Bác tài, vậy làm phiền bác đi nhanh hết sức có thể.
Được. Tô Lam lập tức mở điện thoại.
Vì lo lắng làm ồn nha nha ngủ, vì thế Tô Lam chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, cô cũng không ngờ mình lại nói chuyện với Mạnh Gia Gia lâu đến thế.
Trong điện thoại có vô số tin nhắn ngoại chat, còn có 20 cuộc gọi nhỡ.
Thậm chí cô có thể tưởng tượng được, Quan Triều Viễn tức giận đến mức nào.
Cục cưng, tôi chậm trễ một lúc, xin lỗi, hiện giờ tôi đang trên đường về nhà, nhưng hình như hơi tắc đường, chắc là sẽ muộn một chút.
Cô không cần về nữa.
Đọc được tin nhắn của Quan Triều Viễn, Tô Lam thật sự là khóc không ra nước mắt.
Thật sự là chọc giận tên đại ma vương này rồi, tối nay chắc chắn cô không có kết cục tốt đẹp gì.
Không còn cách nào khác, giờ đang tắc đường, tắc đến mức con kiến cũng không chui lọt.
Tô Lam về đến nhà, mất đúng một tiếng rưỡi đồng hồ.
Vừa bước vào cửa, liền cảm thấy không khí bị đè nén.
Dì Phương lập tức đi tới.
Phu nhân, vừa khéo cô về kịp, có thể ăn tối rồi.
Ăn gì mà ăn?
Đồ hết thức ăn đi cho tôi.
Tô Lam còn chưa nói gì, giọng nói tức giận của người nào đó đã truyền tới.
Chương 612.
Sắc mặt Quan Triều Viễn thật sự là cực kỳ khó coi.
Dì Phương nhỏ tiếng nói, ông chủ về từ rất sớm, sau khi về không thấy phu nhân, tâm trạng rất không tốt.
Cái cô hoa gì kia?
Lời tôi nói, cô không nghe thấy à?
Đồ hết thức ăn đi cho tôi.
Trước giờ Lê Hoa rất sợ Quan Triều Viễn, lập tức nghe lời, đổ toàn bộ thức ăn trên bàn vào thùng rác.
Quan Triều Viễn thấy không còn thức ăn nữa, lúc này mới hài lòng đi lên tầng, trong lúc đó, không hề liếc nhìn Tô Lam cái nào.
Tô Lam hít sâu một hơi, sợ là còn phải dỗ dành nhiều.
Quan Triều Viễn không về phòng ngủ mà đi vào thư phòng.
Tô Lam lập tức đi vào theo, thấy tên này cầm một quyển sách, đang ngồi trước bàn đọc sách.
Ừm. Im mồm cho tôi.
Không thấy tôi đang đọc sách à?
Không lịch sự chút nào.
Miệng của tổ Tô Lam còn chưa mở hẳn ra, thì đã nghe thấy tiếng gầm thét của Quan Triều Viễn.
Ừm.
Tôi bảo cô im miệng, cô không nghe thấy à?
Cứ phải để tôi nói hai lần, có phải không?
Quan Triều Viễn lại gầm lên.
Tôi muốn nói là anh cầm sách được rồi.
Tô Lam chỉ quyển sách trên tay Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn nhíu mày, thấy quyển sách trên tay mình đúng là đang cầm ngược, anh chỉ mãi tức giận, căn bản không hề để ý.
Tôi trời sinh đã giỏi, thích cầm sách ngược, không được sao?
Nghe thấy lời này, Tô Lam cũng chịu.
Được, được, đương nhiên là được, anh là ông lớn, anh nói thế nào, thì chính là như thế.
Quan Triều Viễn nhìn quyển sách đang cầm trên tay, trực tiếp ném sang một bên, thuận tay mở máy tính trên bàn.
Sao cô cứ luôn làm phiền người khác thế?
Có biết lịch sự không vậy?
Quan Triều Viễn giống như ăn phải thuốc nổ, không đợi Tô Lam nói gì, đã bắt đầu nổ tung.
Cái anh mở là máy tính của tôi.
Quan Triều Viễn túi lầu nhìn, còn không phải sao, đây là máy tính của Tô Lam.
Đến cô cũng là của tôi, máy tính của cô cũng là của tôi không được mở máy tính của cô sao?
Được, tôi cũng không nói là không được.
Tô Lam cũng coi như đã nhìn ra, người đàn ông này đang cáu giận, chỉ là lúc này anh quả thật quá khó chịu.
Cô từ từ lại gần.
Được rồi, đừng tức giận nữa, không phải về rồi sao?
Ai cho cô về chứ?
Không phải tôi đã nói với cô là cô không cần về nữa sao?
Quan Triều Viễn lườm Tô Lam.
Đây là nhà của tôi, vì sao tôi lại không về chứ?
Hơn nữa, trong nhà còn có cục cưng nữa.
Chương 613.
Cô còn biết đây là nhà cô.
Hừ,
anh cho rằng cô đã quên cái nhà này rồi.
Tô Lam đi tới, ôm lấy cổ Quan Triều Viễn.
Anh Triều Dương bảo tôi qua nhà anh ấy ăn cơm, anh ấy là đàn anh, tôi cũng không thể không nhận ân tình của anh ấy chứ. Hơn nữa chị Gia Gia còn là người hâm mộ của tôi nữa.
Cô gọi anh ta là cái gì?
Cô có tin cô còn gọi cái tên đáng ghét kia nữa, tôi lập tức giết anh ta không?
Anh Triều Dương,
có phải cách gọi này quá thân mật rồi không?
Trời ạ, người ta đã kết hôn rồi, đến con cũng có rồi, làm như tôi với anh ấy có thể có gì đó vậy.
Tô Lam còn định nói gì đó, nhìn khuôn mặt đáng ghét của Quan Triều Viễn, lập tức nuốt xuống không nói nữa.
Được được, tôi không gọi nữa, không tức giận nữa, có được không?
Lâu lắm rồi không gặp, đừng vừa gặp đã cãi nhau.
Quan Triều Viễn duỗi cánh tay ra, ôm lấy eo Tô Lam, để cô ngồi vào trong lòng mình.
Muốn tôi không tức giận nữa cũng được, phục vụ tôi cho tử tế.
Mặc dù trên mặt Quan Triều Viễn vẫn còn vẻ tức giận, nhưng hiển nhiên là do giả vờ.
Tô Lam thuận thể ôm lấy cổ Quan Triều Viễn.
Được, biết rồi.
Lúc này khóe môi Quan Triều Viễn mới bắt đầu dương lên, muốn em phục vụ ngay bây giờ.
Nói rồi, anh hôn lên cổ Tô Lam.
Anh đừng làm loạn, giờ mới mấy giờ chứ?
Còn chưa ăn tối đâu.
Tôi đã chờ em hơn nửa ngày rồi, còn để ý mấy giờ nữa chứ?
Quan Triều Viễn không dừng lại, thở gấp, hôn từ cổ Tô Lam, một đường đi xuống.
Vậy cũng không thể làm ở trong thư phòng được.
Thư phòng thì làm sao?
Vừa khéo còn chưa từng làm ở thư phòng.
Tô Lam còn muốn nói gì, có lẽ là Quan Triều Viễn cảm thấy quả phiền, trở người lại, hôn lên môi Tô Lam.
Ừ, nhớ em, Tô Lam, nhớ sắp chết rồi.
Quan Triều Viễn vừa hôn, vừa lẩm bẩm mơ hồ không rõ.
Đúng thế, đâu có phải là cô không nhớ anh.
Khó khăn lắm hai người mới bày tỏ với nhau, nhưng vì quay phim lại chia cách lâu như thế.
Điện thoại, hẹn chặt cũng lúc có lúc không, video cồn lại càng ít đến đáng thương.
Tôi cũng rất nhớ anh. Mê đắm trong biển tình của Quan Triều Viễn, trong đầu Tô Lam chỉ còn lại một câu này. Không biết có phải là vì chưa ăn gì hay không, hai người không có quá nhiều sức. Đặc biệt là Tô Lam, mới chỉ làm một lần đã liên tục xin tha. Hiển nhiên Quan Triều Viễn còn chưa thỏa mãn, nhưng anh vẫn chiều theo Tô Lam.
Chương 614.
Anh nằm trên mặt đất, không một mảnh vải che thân, trên mặt là nụ cười chưa thỏa mãn dục vọng. Trên mặt đất là quần áo loạn lung tung.
Tô Lam ôm một chiếc áo sơ mi, vội vàng mặc lên người.
Mau dậy đi, cẩn thận cảm lạnh.
Trên mặt Tô Lam vẫn hơi ửng hồng.
Quan Triều Viễn thuận thế ôm cô vào lòng.
Không cần mặc quần áo, ôm em là được, người em ấm.
Tô Lam đầm lên ngực anh.
Sao lại đáng ghét thế này?
Thật là tốt.
Quan Triều Viễn ôm chặt lấy Tô Lam, nhắm mắt lại.
Tốt cái gì?
Xem ảnh một.
Tô Lam nâng mặt Quan Triều Viễn lên, khẽ hôn một cái lên môi anh.
Sao thế?
Còn muốn làm?
Quan Triều Viễn nhướng mày.
Ba câu cũng không dứt được chủ đề này, cũng chỉ có mình người đàn ông này như thế.
Cho dù hiện giờ em rất muốn làm, cũng phải nhịn cho tôi.
Tô Lam ngạc nhiên nhìn Quan Triều Viễn.
Sao đột nhiên người đàn ông này lại đổi tính chứ?
Không đúng.
Lời này của anh nói giống như bản thân cô rất đói khát vậy.
Tôi đói rồi, đi nấu chút gì ăn đi, bổ sung sức lực, tối tiếp tủ.
Tô Lam đen mặt.
Thì ra là vì đói rồi, thảo nào anh lại dừng lại.
Tô Lam ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo.
Em có một không?
Nếu mà mệt thì tôi bảo bọn họ làm nhé.
Suy cho cùng Quan Triều Viễn vẫn thương người phụ nữ của mình.
Chương 615.
Anh đã bảo người ta đổ thức ăn vào thùng rác rồi, giờ lại bảo người ta đi nấu, như này không phải là dạy vào người ta sao?
Vẫn để tôi nấu đi.
Cũng vừa khéo, lâu lắm rồi không được ăn đồ ăn em nấu, tôi đã gầy đi rồi, em không thấy sao?
Muốn ăn gì?
Đơn giản một chút là được, sợ là em bị mệt.
Tôi nấu ít mì vậy, tôi xem trong tủ lạnh có những gì.
Tô Lam vào bếp, Quan Triều Viễn lập tức đi theo sau.
Lê Hoa nghe thấy động tĩnh của bọn họ, vốn định ra ngoài, dì Phương lập tức gọi cô ta lại.
Đừng ra ngoài nữa, đừng làm phiền hai người họ.
Giờ đã là 10 giờ tối, Tô Lam nhìn qua phòng dì Phương và Lê Hoa, cảm giác hai người đều đã ngủ rồi, cũng không muốn làm phiền bọn họ.
Cô xem một lượt tủ lạnh, bên trong có rất nhiều nguyên liệu.
Quan Triều Viễn ôm lấy eo cô từ phía sau.
Nấu mì hải sản đi, thế nào?
Em thích là được.
Quan Triều Viễn chỉ ôm Tô Lam cho thỏa thích, căn bản không để ý xem cô nói cái gì.
Anh đừng ôm tôi như này, anh ôm như này, sao tôi nấu mì cho anh được chứ?
Vừa lấy xong những nguyên liệu cần thiết, vừa quay người liền phát hiện mình bị người đàn ông ôm chặt cứng, đi đứng cũng không thoải mái.
Em làm việc của em, tôi ôm là việc của tôi, cản trở em rồi sao?
Tô Lam thầm thở dài một hơi.
Vậy anh buông lỏng một chút, anh ôm chặt như này, tôi không nấu mì được.
Quan Triều Viễn lại nghe lời, ôm lỏng hơn một chút.
Tô Lam thành thục xử lý nguyên liệu, đặt nồi lên, bật lửa, gần như là nước chảy mây trôi.
Thế nhưng anh cũng cứ ôm cô mãi, động tác của cô cũng hơi chậm hơn.
Hai bát mì hải sản nóng hổi đã làm xong, Tô Lam bế để lên bàn, đưa cho Quan Triều Viễn một đôi đũa.
Mau ăn đi.
Quan Triều Viễn không nói gì, bắt đầu ăn.
Trước kia con người anh không hề kén ăn, nhưng từ sau khi ăn đồ ăn Tô Lam nấu, anh bắt đầu kén cá chọn canh.
Tô Lam cũng đã đói, nhìn người trong lòng mình ăn, cũng là một loại hạnh phúc.
Vì sao em lại nấu ăn giỏi như này?
Không chỉ nấu ăn, bánh ngọt bánh quy bánh mì, đều dễ như trở bàn tay.
Sao vợ của anh lại đảm đang thế chứ?
Khoảng 10 tuổi tôi đã học nấu nướng ở dưới bếp, sức khỏe của Kiêm Mặc không tốt, mẹ kể lại luôn ngược đãi chúng tôi thường lén lút vào bếp tìm đồ ăn cho nó, trong bếp không có, tôi liền lén lút nấu cho nó.
Thường xuyên như thế, thật sự cái gì cô cũng biết.
Chương 616-619.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 616.
Nấu nhiều rồi, đương nhiên sẽ càng ngon hơn.
Chỉ là lúc này cô vẫn chỉ biết làm vài món ăn thường ngày.
Về sau, tôi và Mộ Dung Dịch yêu nhau, mẹ của Mộ Dung Dịch luôn coi thường tối, bảo tôi học cái này cái kia, nấu ăn cũng là một trong số đó, phải học nấu rất nhiều món ăn truyền thống, không phải là cái gì cũng biết sao.
Vì thế nên đồ ăn cô nấu mới ngon như thế, vừa không quá khoa trương như đồ ăn ngoài quán, nhưng lại đẹp mắt hơn món ăn.
Thường ngày ở nhà.
Động tác của Quan Triều Viễn khựng lại rất rõ ràng, Tô Lam ý thức được mình nói sai rồi.
Hình như tôi không nên nhắc đến anh ta với anh, về sau không nhắc nữa.
Quan Triều Viễn ngẩng mạnh đầu lên.
Có phải lúc đó rất tủi thân không?
Đương nhiên rồi, mẹ của Mộ Dung Dịch ghê gớm lắm.
Có đánh em không?
Biểu cảm của Quan Triều Viễn nghiêm túc lạ thường.
Dường như Tô Lam không muốn nhắc tới chuyện trước kia.
Được rồi, mau ăn mì đi, lát nữa sẽ nguội mất.
Quan Triều Viễn nghĩ một lát, rồi tiếp tục cầm đũa ăn mì, không hỏi cũng biết.
Nghĩ tới chuyện người phụ nữ của mình từng chịu đủ bất ức ở cái gia đình như kia, trái tim anh nhức nhối, cực kỳ đau đớn.
Vì sao anh không xuất hiện sớm một chút chứ?
Như thế thì có thể bảo vệ cô, không để cô bị người khác bắt nạt.
Em yên tâm, tôi sẽ đòi lại từng chút một.
Quan Triều Viễn ngồi ăn ở bên cạnh, có chút thờ ơ không để ý, nói.
Tô Lam sợ nhất là cái này, cô liền nắm lấy bàn tay còn lại đang đặt trên bàn của Quan Triều Viễn.
Không cần đâu, đã qua rồi thì cho qua đi,
tôi không muốn sống mãi trong quá khứ, tôi muốn sau này sống thật tốt, sống những ngày tháng bình yên. Không phải Tô Lam không hận bọn họ, những tủi thân và sự coi thường mà cô phải chịu những năm đó, không phải chốc lát là có thể quên được. Chỉ là hiện giờ cô không muốn sống những ngày tháng long trời lở đất nữa, chỉ muốn sống thật yên bình. Không muốn báo thù. Khóe miệng Tô Lam mang theo chút chua xót, nhưng vẫn lắc đầu. Đều đã qua rồi. Quan Triều Viễn tiếp tục ăn mì. Anh nghe theo người phụ nữ của mình, cô muốn thế nào thì làm thế đó. Nhìn dáng vẻ im lặng ăn mì của Quan Triều Viễn, Tô Lam hiểu ý, cười. Hôm nay đến nhà anh Triều Dương, nhìn một nhà ba người bọn họ, cực kỳ hạnh phúc. Nghe thấy lời này, động tác nhai của Quan Triều Viễn hiển nhiên ngừng một chút, anh biết Tô Lam muốn nói gì. Hiện giờ sức khỏe em không tốt, em phải điều dưỡng cơ thể cho thật tốt, chờ sau khi khỏe hẳn, chúng ta cũng sinh một đứa. Chương 617. Quan Triều Viễn cúi đầu, vừa ăn mì vừa nói, anh không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Tô Lam. Nghe thấy lời Triều Viễn nói, Tô Lam liền cười càng thêm vui vẻ. Vâng. Em có chuẩn bị quà cho tôi không? Quan Triều Viễn lập tức cứng ngắc chuyển chủ đề. Hả? Vấn đề này trực tiếp khiến Tô Lam đứng hình. Quà? Quà gì? Xem ảnh một. Đến đi, tình yêu. Tô Lam người thai. Chơi ạ. Đến đi, tình yêu là một chương trình truyền hình thực tế, khách mời là các cặp vợ chồng ngôi sao hoặc là các cặp người nổi tiếng đang yêu nhau, ghi lại cuộc sống hàng ngày của bọn họ. Trong sở studio còn có các phân tích góc độ đến từ chuyên gia tâm lý. Gần đây chương trình này rất nổi tiếng, đặc biệt là rất được phái nữ yêu thích. Nhưng người xem là phái nữ mà. Một người đàn ông như Quan Triều Viễn mà lại xem chương trình thực tế như này. Tô Lam dần dần phát hiện bản thân càng ngày càng không hiểu người đàn ông này. Dưới vẻ bề ngoài chủ tịch bá đạo, vậy mà lại ẩn giấu một trái tim thiếu nữ ngoài lạnh trong nóng. Ăn no chưa? Quan Triều Viễn rút một tờ giấy lau miệng. Ăn no rồi. Vừa khéo Tô Lam cũng ăn xong. Vậy thì tiếp tục đi. Tôi còn phải rửa bát, tiếp tục cái gì? Tô Lam hơi ngơ ngác. Em nói xem tiếp tục cái gì? Quan Triều Viễn trực tiếp đứng dậy, trực tiếp vác ngang người Tô Lam đang ngồi trên ghế. Chương 618. Tô Lam mang dáng vẻ đời không còn gì lưu luyến, tối nay sợ là không thể ngủ. Quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán. Quan Triều Viễn ăn uống no say, sức lực cực kỳ dồi dào, dường như dùng mãi cũng vẫn còn sức. Khi Tô Lam cạn kiệt sức lực, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện chân trời đã xuất hiện một vệt trắng bạc. Vậy mà trời đã sắp sáng rồi. Tôi nói này, trời đã sắp sáng rồi. Có phải có thể? Quan Triều Viễn trực tiếp hôn lên môi cô, không cho cô cơ hội nói chuyện. Một lần nữa. Tối nay, lời Tô Lam nghe thấy nhiều nhất chính là ba chữ này. Thế nhưng lần này thật sự là lần cuối cùng, sau khi làm xong Tô Lam liền đi ngủ, Quan Triều Viễn thỏa mãn, hôn lên má cô một cái. Thật là tốt, người phụ nữ của anh lại về rồi. Một giấc này, Tô Lam ngủ thẳng tới chiều. Ngủ dậy, khi xuống tầng mới cảm thấy thật là ngại. Dì Phương và Lê Hoa đều coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cảm giác về nhà thật tốt, cảm giác ở cùng nhau thật tốt. Tô Lam vui vẻ dùng nữa. Phu nhân, đồ trong nhà không còn nhiều nữa, tôi đi siêu thị mua một ít, để Lệ Hoa ở nhà chăm sóc cô. Di Phương đi tới, nói. Tối hôm qua, khi nấu mì, mọi người cũng phát hiện rồi, mặc dù nguyên liệu trong tủ lạnh có không ít loại, nhưng toàn bộ đều không nhiều. Di Phương suy nghĩ rồi, Tô Lam về nhà cơ hội Quan Triều Viễn ăn cơm ở nhà cũng nhiều lên, chắc chắn là phải mua thêm một ít nguyên liệu. Di Phương, để Lê Hoa đi cùng dì đi, để cô ấy xách đồ giúp dì, tuổi dì đã lớn, không xách được nhiều. Đúng thế, Di Phương, tôi đã nói là để tôi đi cùng dì rồi mà, Lê Hoa nói. Nhưng trong nhà cũng không thể không có người phục vụ được, vấn đề này của dì Phương không phải rất vẹn toàn. Không sao, một mình tôi cũng được, giờ anh ấy cũng không về, cho dù có về cũng có tôi phục vụ anh ấy, hai người đi đi. Vậy cũng được, phu nhân, chúng tôi đi sớm về sớm. Dì Phương, thuận tiện mua cho tôi một con cá biển ý, sau đó mua một ít thịt bò. Tô Lam lập tức nói, không phải gần đây Quan Triều Viễn không ăn uống tử tế sao, vừa khéo cô cũng rảnh không có gì làm, có thể nấu cho anh nhiều một chút. Vâng, phu nhân. Dì Phương và Lê Hoa đi chợ. Tô Lam ăn xong, thu dọn bát đũa, ngồi lên sofa. Nhớ tới cuộc nói chuyện với Quan Triều Viễn tối qua, Quan Triều Viễn nói, chờ sức khỏe cô tốt hơn một chút, bọn họ cũng chuẩn bị sinh một em bé. Chương 619. Loại thuốc đông y này cô vẫn phải uống, vừa khéo nhân khoảng thời gian đến cuối năm, cô cũng không có việc gì cả. Lần trước, Lục Uy Nhiên đưa cô đến tìm bán sĩ đông y kia bốc thuốc, đã uống hết rồi, cũng không tiện làm phiền Lục Uy Nhiên. Đưa mình đi, dù sao khoảng thời gian này, Lục Uy Nhiên đi theo cô vào Nam ra Bắc, cũng rất vất vả. Tô Lam nghĩ, không bằng ngày mai đi một chuyến đến bệnh viện GM là được. Bác sĩ đồng ý ở đó, chắc là điều dưỡng cơ thể cũng không có vấn đề gì. Nghĩ như thế, Tô Lam đi vào nhà bếp. Tìm nồi đun thuốc trước, thuốc đông y cô uống lần trước, đều đã được sắt trước, cho vào túi đóng kín, thuốc đông y vẫn nên đun kỹ mới được. Để ở đâu rồi? Tô Lam lật tìm nồi đun thuốc bắc lúc trước ở trong bếp, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Cũng không biết gì Phương để ở đâu. Ngay lúc Tô Lam đang tìm nồi, đông phát hiện trong chiếc tủ thấp nhất, sâu nhất trong nhà bếp lại bị khóa. Không phải là gì Phương khóa những đồ không hay dùng lại chứ? Tô Lam nói thầm một câu, rồi đứng dậy lên tầng, lấy chìa khóa đi tới. Trước kia ở đây chỉ có hai người là cô và Triệu Ninh Nhi, hai người bọn họ đều có chìa khóa của bất kỳ nơi nào trong căn nhà này. Tô Lam lấy chìa khóa, mở chiếc tủ kia ra. Một mùi thuốc lá đông y nồng đậm xộc tới. Tô Lam bịt mũi lại, phát hiện trong chiếc tủ này không có nồi đất, mà là một đống các túi thuốc lá đông y. Tô Lam tiện tay cầm một túi lên,
nhìn một chút. Cô rất chắc chắn số thuốc lá đông y này không phải là chỗ thuốc lúc trước cô dùng. Vì vị bác sĩ đông y ở ẩn trong núi rừng mà Lục Uy Nhiên dẫn cô đi khám kia, đồ dùng đều rất cổ xưa, dùng giấy dai gói lại, còn số thuốc này dùng túi giấy dai. Ai uống thuốc đông y chứ? Ngày nay uống thuốc đông y gì cũng không phải là chuyện to tát gì, vì sao còn cần khóa tủ lại chứ? Trong đầu Tô Lam là một loạt các dấu hỏi. Lẽ nào có điều gì khó nói sao? Trong nhà, Tô Lam vẫn rất tôn trọng dì Phương và Lê Hoa, nhỡ nào bọn họ có bệnh gì khó chữa, cô cũng không tiện hỏi trực tiếp. Cô lấy một túi trong đó, số còn lại đều khóa lại. Dì Phương và Lê Hoa quay về, cô cũng không nhắc đến chuyện này. Đặc dễ ghi ẩn. Mục Nhiễm Tranh cẩn thận đi theo phía sau Doãn Cẩn. Thư ký Doãn, tôi có thể hỏi anh, rốt cuộc chú tôi tìm tôi có việc gì không? Doãn Cẩn cười với Mục Nhiễm Tranh. Chương 620-625. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 620. Cậu Mục, suy nghĩ của chủ tịch quan, sao tôi có thể đoán được chứ? Đi đi thì cậu sẽ biết. Đừng mà. Anh vừa nói như thế, tôi càng sợ hơn, chú ấy có tức giận hay không? Có phải mẹ tôi gọi cho anh không? Có nói cái gì khác với anh không? Gần đây Mục Nhiễm Tranh đang quay chương trình truyền hình thực tế, khoảng thời gian từ giờ đến cuối năm anh cũng không nhận phim, luôn quay chương trình truyền hình thực tế. Hôm qua vừa về, hôm nay Doãn Cẩn liền đến nhà đón anh, nói là quan Triều Viễn tìm anh có việc. Anh đã rất hoang mang lo sợ, khoảng thời gian gần đây mình cũng không gây chuyện gì mà. Bất chi bất giác, anh đã đi tới trước cửa phòng làm việc của quan Triều Viễn, Doãn Cẩn mở cửa ra. Cậu Mục, mời. Cùng vào đi. Mục Nhiễm Tranh mời. Tôi không vào nữa đâu. Mục Nhiễm Tranh chỉ đành lấy hết dũng cảm đi vào trong phòng làm việc của quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn đang bận rộn trước bàn làm việc. Biết Mục Nhiễm Tranh đến, cũng không ngẩng đầu lên. Lại đây. Dường như anh rất bình tĩnh nói một câu. Mục Nhiễm Tranh vẽ chữ thập trước ngực, sau đó từ từ đi tới. Ngồi. Cháu không ngồi nữa đâu, chủ tìm cháu có việc sao? Lát nữa cháu còn có việc, phải đi ngay. Giọng nói của Mục Nhiễm Tranh mang theo chút run rẩy, quả thật anh không nghĩ ra gần đây mình có phạm lỗi gì. Chỉ đành mượn công việc để chuẩn bị chuẩn đi trước. Bảo cháu ngồi thì ngồi xuống, nói nhiều thể làm gì. Mục Nhiễm Tranh lập tức ngồi xuống ghế. Vì sao vừa nghe thấy chú nói chuyện, anh liền có một cảm giác muốn quỳ xuống chứ? Quan Triều Viễn tiếp tục xem giấy tờ, dường như không hề có ý để ý đến anh. Mục Nhiễm Tranh như ngồi trên đống lửa, càng ngày càng căng thẳng. Đây là sự bình yên trước cơn bão sao? Mẹ ơi, mau ôm con đi đi. Con không muốn ở cùng một căn phòng với người đàn ông này. Quan Triều Viễn vẫn bận rộn ký tên như trước. Mục Nhiễm Tranh cũng không dám nói gì, im lặng ngồi ở đó. Cầm điện thoại qua đây. Hả? Mục Nhiễm Tranh ngây người. Điện thoại? Mục Nhiễm Tranh cẩn thận móc điện thoại ra khỏi túi, sau đó đặt lên bàn. Muốn kiểm tra điện thoại của anh sao? Không phải là kiểm tra xem anh và Tô Lam có liên lạc không chứ? Chương 621. Vậy về nhà xem điện thoại của Tô Lam không phải là được rồi sao? Cần gì phải huy động nhân lực đưa anh tới công ty chứ? Mục Nhiễm Tranh càng thêm thấp thỏm, hình như trong điện thoại của anh không có thứ gì cực kỳ bí mật. Quan Triều Viễn xem xong phần giấy tờ cuối cùng, rồi cầm lấy điện thoại của Mục Nhiễm Tranh. Lúc đầu, Mục Nhiễm Tranh vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, không nói năng gì. Nhưng thấy Quan Triều Viễn không ngừng nhận điện thoại của anh, cái tính tò mò của anh liền không nhịn nổi nữa. Mục Nhiễm Tranh cẩn thận liếc nhìn xem Quan Triều Viễn xem cái gì trong điện thoại của mình. Biểu cảm của Quan Triều Viễn nghiêm túc, dường như đang tìm gì đó trong điện thoại của Mục Nhiễm Tranh. Nhưng khi Mục Nhiễm Tranh nhìn thấy thao tác của chú mình, hoàn toàn ngây ngốc. Vậy mà chú ấy lại gửi tất cả ỷ cồn mà anh giấu riêng gửi hết sang máy chủ ấy. Mặc dù Quan Triều Viễn không nói gì, nhưng Mục Nhiễm Tranh vẫn cảm nhận được nỗi đau sâu sắc trong lòng. Đây là dùng ân ái ngược đãi anh mà. Gắng ngượng. Khoảng thời gian trước, vì Quan Triều Viễn tức giận nên Tô Lam đòi ỷ cồn của mình, hôm nay Quan Triều Viễn lại tốn công tốn sức đón anh tới đây, cũng là vì ỷ cồn. Xem ảnh một. Nào có lý nào lại bắt ép xem cảnh ân ái chứ? Chú ơi là chú tha cho người cháu đáng thương này có được không? Đều đã vì thím cháu, cô ấy thích, nghe nói gần đây cháu đang chơi kiếm thánh. Vâng. Mục Nhiễm Tranh cúi đầu đủ rũ, cái cảnh này anh phải chịu rồi. Quan Triều Viễn lấy ra một tấm thẻ từ trong chiếc hộp trên bàn, đưa cho Mục Nhiễm Tranh. Đi chơi đi. Mục Nhiễm Tranh nhìn chiếc thẻ kia, lập tức ngơ người. Chương 622. Là thẻ game của kiếm thánh. Kiếm thánh là trò chơi của đặc dễ ghi ẩn, gần đây cực kỳ thịnh hành, trong đó có một đạo cụ đỉnh cấp, không phải bỏ tiền là có thể mua được, mỗi lần đều cần đặt trước, sau khi đặt xong còn phải tranh giành, anh cũng đã tranh mười mấy lần rồi, vẫn không tranh được. Thẻ game này chính là tấm thẻ mà anh muốn mua. Được rồi, coi như lần này mất không công. Khu giải bảo. Tô Lam tự mình vào bếp, đã làm xong một bữa tối thịnh soạn, chỉ chờ Quan Triều Viễn về nhà. Quan Triều Viễn lại về rất đúng giờ, hai người ngồi vào bàn ăn cơm. Tô Lam gắp một miếng cá, đặt vào trong bát Quan Triều Viễn. Anh ăn thử món cá này xem, đặc biệt nấu cho anh đấy, đây là cá biển, rất giàu protein, thịt cá cực kỳ béo. Quan Triều Viễn không chút do dự, bỏ miếng cá Tô Lam gắp cho vào trong miệng. Đây là thịt cá tráng dương sao? Tô Lam lập tức đỏ bừng mặt. Nói linh tinh gì thế? Không muốn nói, tối qua phấn đấu cả một đêm, em cũng không nói nấu cho tôi bắt canh bồi bổ. Dì Phương và Lê Hoa đều bật cười. Tô Lam càng thêm ngại ngùng. Ở đây còn có người đấy, anh đừng nói linh tinh. Đồ ăn cũng không chọn được hả anh? Đúng là không chặn được. Nói rồi Quan Triều Viễn khoác vai Tô Lam, hôn lên mặt cô một cái. Trời ơi,
ăn cơm thì ăn cơm đi, khiến mặt tôi dính dầu rồi.
Làm gì thế?
Em còn chê tôi.
Tôi còn không chê em còn chê tôi.
Đồ ăn cô gặp cho anh đều đã ăn, nếu là người khác thì anh đã vứt đi sớm rồi, không lật bàn lên đã là tốt rồi.
Dì Phương và Lê Hoa đi ra khỏi phòng ăn.
Tình cảm giữa ông chủ và phu nhân càng ngày càng tốt.
Đúng thể dì Phương, tôi nhìn thấy mà cũng muốn yêu đương.
Anh không xấu hổ à?
Trong phòng ăn, Tô Lam và Quan Triều Viễn vẫn đang trêu chọc nhau.
Trời ơi, anh đừng làm loạn nữa, mau ăn cơm tử tế đi, tối qua còn chưa ngán sao?
Không ngán được.
Cả đời này cũng không ngán.
Tô Lam che miệng cười, người đàn ông này nói chuyện luôn không che đậy chút nào.
Hôm nay dì Phương còn mua cá trình, ngày mai tôi làm cơm cá trình cho anh, đưa tới công ty cho anh ạ.
Cơm cá trình à?
Là cơm cá trình em ý, còn ăn cơm gì chứ?
Quan Triều Viễn mang theo ẩn ý liếc nhìn Tô Lam.
Có ý gì?
Nhất thời Tô Lam không hiểu.
Chương 623.
Tự mình nghĩ đi, cô cơm cá trình, nhà văn lớn.
Tô Lam trợn trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn.
Bút danh cô dùng để đăng tiểu thuyết lên mạng chính là cơm cá trình.
Thế nhưng, chuyện này ngoài Mục Nhiễm tranh ra, thì không có người thứ hai biết.
Sao Quan Triều Viễn lại biết chứ?
Sao anh lại biết?
Tôi bấm tay tính toán, liền tính ra.
Nói linh tinh.
Em còn phải cảm ơn tôi nữa.
Không có tội thưởng cho em nhiều tiền như thế, em hít gió đông bắc mà sống à?
Thì ra là anh luôn thưởng quà cho tôi à?
Lúc này Tô Lam mới hiểu ra.
Khoảng thời gian cô quay phim với anh, căn bản tiểu thuyết đã sắp hết rồi, vậy mà còn không ngừng nhận được quà thưởng, thì ra đều là do Quan Triều Viễn gửi.
Thế nhưng tiểu thuyết này, sau khi kết thúc mới bắt đầu nổi lên.
Chỉ tiếc là hiện giờ Tô Lam đang bận quay phim, lúc trước viết tiểu thuyết cũng chỉ là vì muốn kiếm chút tiền nhuận bút, sống tạm qua ngày mà thôi, hiện giờ cũng không thể viết tiếp nữa.
Có phải anh bảo trang web đẩy chuyện của tôi lên không?
Hiện giờ tiểu thuyết đó rất nổi tiếng.
Tôi không có rảnh đến thế, em xem giấy tờ trong phòng làm việc của tôi thì biết là tôi bận thế nào.
Quan Triều Viễn kéo tay Tô Lam.
Người phụ nữ của tôi làm cái gì là thành cái đó, đừng không tự tin như thế, sách của em viết xong, kết thúc đầu tiên được đề cử, số liệu liền bay lên, trang web mới chịu đẩy tác phẩm lên, thế nên mới nổi tiếng.
Thật sự không phải là anh sao?
Có cái sức đó, tôi làm chút gì khác không tốt sao?
Lúc này Tô Lam mới bật cười, thì ra cô thật sự viết rất tốt, tiểu thuyết mới trở nên nổi tiếng.
Thế nhưng vì sao em lấy bút danh là cơm cá trình chứ?
Được.
Phòng ngủ Tô Lam đang tắm trong nhà tắm, tối qua, nói không chừng là sáng nay, chiến đấu với Quan Triều Viễn lâu như thế, cả người cô mệt mỏi.
Vì thế tự mình xả nước tắm, chuẩn bị ngâm mình cho thoải mái.
Tô Lam.
Quan Triều Viễn ở bên ngoài, gọi.
Tôi đang tắm.
Anh tắm thì qua phòng cho khách đi, trong chốc lát tôi chưa tắm xong đâu.
Ừ.
Quan Triều Viễn đáp một tiếng rồi chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ sang phòng dành cho
khách, nhưng anh đi được nửa đường liền dừng bước.
Vì sao anh phải đến phòng dành cho khách tắm chứ?
Rõ ràng có thể cùng nhau tâm mà.
Nghĩ như thế, Quan Triều Viễn liền quay về phòng ngủ.
Lật đà lật đật đẩy cửa nhà tắm ra.
Chương 624.
A.
Tô Lam hét lên một tiếng, vì cô cho rằng Quan Triều Viễn đã ra ngoài, hiện giờ đột nhiên có người đi vào, khiến cô giật mình.
Cô đứng dậy, lập tức quay người lại.
Là tôi.
Anh vào đây làm gì?
Ra ngoài mau.
Mặc dù đã thân mật nhiều lần, nhưng lần nào khi bọn họ thân mật cũng đều tắt đèn.
Cô lộ hết cơ thể mình trước mặt anh như này, vẫn là lần đầu tiên.
Mau ra ngoài.
Tô Lam vội vàng thúc giục.
Sao phải ra ngoài?
Em trốn cái gì mà trốn?
Trên thực tế, Quan Triều Viễn cũng chưa từng nhìn thấy Tô Lam trần như nậu.
Có giọt nước sáng trong lóng lánh từ từ chảy dọc xuống theo làn da sạch bóng của Tô Lam.
Cổ họng Quan Triều Viễn căng cứng, yếu hầu chuyển động lên xuống.
Tầm nhìn mãnh liệt tập tới, khiến cả người anh hoàn toàn bị khiêu khích.
Sao phải ra ngoài?
Vòi nước trong phòng dành cho khách hỏng rồi, chúng ta tắm cùng nhau.
Quan Triều Viễn nói rồi nhanh chóng cởi quần áo của mình.
Vậy anh chờ tôi tắm xong rồi tắm.
Vậy tôi phải chờ đến lúc nào?
Nói xong, Quan Triều Viễn duỗi đôi chân dài bước vào bồn tắm, trực tiếp ôm Tô Lam vào lòng.
Vậy tôi không tắm nữa, anh tắm đi.
Tô Lam định đi, Quan Triều Viễn trực tiếp kéo cô lại.
Tắm cùng nhau, tắm với lương.
Ai muốn cùng anh?
Tô Lam đã mặt đỏ tới tận mang tai, trong hơi nước, khuôn mặt của cô đỏ bừng, càng thêm khiến người khác yêu thích.
Giữa đông lạnh, tôi đã cởi đồ rồi, tắm cùng đi, tắm cùng đi.
Tô Lam cũng không còn cách nào với anh.
Vậy thì được, anh không được làm bừa đấy.
Tôi đảm bảo sẽ không làm bừa.
Thực tế chứng minh lời đảm bảo của Quan Triều Viễn không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Anh đừng sờ lung tung.
Trời ơi, đừng làm loạn nữa.
Sao anh lại xấu thế chứ?
Không lâu sau, liền bắt đầu vận động trong bồn tắm.
Quan Triều Viễn không nhẫn nhịn nổi.
Hay là lên giường, anh đừng làm loạn nữa.
Ở đây kích thích.
Chương 625.
Rõ ràng sáng nay vừa làm xong.
Anh lại.
Sáng nay là sáng nay, tối nay là tối nay, trong những ngày em không ở bên, tôi nhìn mất bao nhiêu đêm rồi.
Trong không gian nóng hầm hập, bọt nước văng từ phía.
Tô Lam dần dần mơ màng trong không gian ấm nóng này.
Vẫn may, lần này Quan Triều Viễn không bận lộn quá lâu, sau khi hết cảm giác mới mẻ, liền ôm Tô Lam đi ngủ.
Sáng hôm sau, Tô Lam không thức dậy quá muộn.
Chuẩn bị xong xuôi, Tô Lam liền chuẩn bị nấu cơm cá trình. Hôm qua cô đã hứa nấu cơm cá trình cho Quan Triều Viễn.
Nghĩ tới Tô Kiềm Mặc cũng lâu rồi chưa ăn cơm cá trình cô nấu, cũng chuẩn bị đưa cho cậu một phần.
Xem ảnh hay.
Nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Tô Kiềm Mặc,
Tô Lam cực kỳ vui mừng, nhưng cô thật sự lo lắng, bận rộn như này Tô Kiềm Mặc sẽ không chịu nổi.
Kiềm Mặc, em phải chú ý sức khỏe của mình,
đừng để mình quá mệt. Chị yên tâm đi, hiện giờ em khỏe lắm. Tô Kiềm Mặc thấy Tô Lam xách thêm một phần cơm cá trình nữa. Chị, không phải chị còn phải đưa cơm cho anh rể sao? Vậy chị mau đi đi, lát nữa qua giờ nghỉ trưa mất, đừng để anh rể đói. Em yên tâm đi, anh ấy lớn như thế, sẽ không để mình bị đói đầu, chị đã lâu lắm rồi không gặp em. Nụ cười của Tô Kiềm Mặc càng thêm chất phác. Vậy em ở đây với chị thêm một lúc nữa. Tô Lam và Tô Kiềm Mặc lại nói chuyện một lúc nữa, Tô Kiềm Mặc giục vài lần, lúc này Tô Lam mới lên đường. Thật ra, Tô Lam nên đưa cho Quan Triều Viễn trước, vì cô còn phải đến bệnh viện, mà bệnh viện gần ở cách học viện mỹ thuật khá gần. Sau khi đưa cơm cho Quan Triều Viễn, cô lại phải quay lại một lượt. Chương 626-630. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 626. Khi đến đặc dệ ghi ẩn đã là 1 giờ rưỡi. Tô Lam vội vàng đến phòng làm việc của Quan Triều Viễn. Sao giờ em mới tới, tôi sắp chết đói rồi. Quan Triều Viễn đoán trách đầy bất mãn. Tôi đến học viện mỹ thuật một chuyến, cũng nấu cho Kiềm Mặc một phần. Vừa nghe lời này, Quan Triều Viễn càng thêm bất mãn. Sao em không trực tiếp đưa cho tôi trước? Rõ ràng là đi qua bên này. Không phải là lo Kiềm Mặc bị đói sao? Tô Lam vừa nói, vừa lấy cơm cá trình ra. Em lo nó bị đói, thể không lo tôi bị đói à? Tô Lam cứ cảm thấy Quan Triều Viễn hơi quá đáng. Không phải là tôi đến muộn một lát sao? Anh đến mức đó sao? Hơn nữa, anh đói rồi không biết gọi cái gì ăn trước sao? Quan Triều Viễn cũng cạn lời, anh đã đói từ lâu rồi, Doãn Cẩn luôn bảo đến nhà ăn lấy gì cho anh ăn, nhưng anh không cho đi. Tô Lam vất vả làm cơm cá trình, đi từ xa tới đưa cho anh, đương nhiên anh phải ăn thật ngon. Ai biết được. Khi Quan Triều Viễn đang định ăn thì Doãn Cẩn gõ cửa, đi vào. Chủ tịch Quan, đến giờ học rồi. Quan Triều Viễn chỉ đành đậy nắp hộp cơm lại. Lúc này Tô Lam mới biết mình gây chuyện rồi. Không thể để lát nữa mới học sao? Để anh ấy ăn xong cơm đã. Phu nhân, vốn phải họp lúc 1 giờ. Giờ đã lùi lại nửa tiếng rồi, sợ là. Thì ra là vì chờ cô, anh đã lùi giờ họp lại nửa tiếng đồng hồ. Tô Lam càng thêm áy náy, cô không nên ở học viện mỹ thuật lâu như thế. Được rồi, tôi đi họp đây, Doãn Cẩn, Thiện phu nhân đi. Vâng, chủ tịch Quan. Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam rời đi, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Hôm nay cô thật sự nên đưa cơm cho Quan Triều Viễn trước. Thư ký Doãn, gần đây anh ấy bận làm à? Đúng thế, không phải là sắp đến cuối năm rồi sao? Mỗi dịp cuối năm và đầu năm đều là lúc bận nhất, tập đoàn chúng tôi nhiều công ty con. Mỗi dịp cuối năm phải kiểm kê. Ồ, Tô Lam cực kỳ tự trách, nhưng cũng không có cách nào xoay chuyển. Ra khỏi đặc dệ ghi ẩn, trực tiếp đến bệnh viện QM, người của bệnh viện đều biết thân phận của cô, vì thế cũng không dám trình mạng. Đây là thuốc mà bác sĩ đông y tốt nhất kê cho Tô Lam. Phu nhân, cô không có vấn đề gì, điều dưỡng thật tốt là được. Chương 627. Bác sĩ, ở đây tôi có một thang thuốc đông y, làm phiền ông xem qua cho tôi. Tô Lam thuận tiện mang theo một gói thuốc mà cô phát hiện ở trong tủ ngày hôm qua. Bác sĩ đông y này không dám cẩu thả chút nào. Vội vàng mở gói thuốc, tỉ mỉ phân biệt từng vị thuốc bên trong. Ngửi một lát, nhìn một lát, sờ một lát. Bác sĩ đông y nhíu chặt mày lại. Phu nhân, cô lấy thuốc này ở đâu đấy? Sao thế? Thuốc này có vấn đề gì sao? Tô Lam cũng lập tức trở nên căng thẳng. Phu nhân, không phải là cô nói muốn sinh con với chủ tịch Quan sao? Cô nhất định không được uống thứ này. À, đây không phải là thuốc của tôi. Lúc này bác sĩ đông y mới yên tâm. Vậy thì tốt. Đây là thuốc chữa bệnh gì? Tô Lam cẩn thận hỏi. Đây không phải thuốc chữa bệnh, mà là thuốc tránh thai. Tránh thai. Tô Lam liền ngây ngốc. Đúng thế, đây là thuốc tránh thai, chẳng qua bây giờ, rất ít người dùng cách sát thuốc để tránh thai. Ngày xưa, hoàng đế không muốn phi tần nào mang thai, thì sẽ cho bọn họ một liều thuốc này sau khi làm chuyện phòng the. Phương thuốc này rất tốt, lượng rất nhỏ, dùng thuốc cực kỳ chính xác, ảnh hưởng đến phụ nữ khá nhỏ. Xin hỏi phu nhân, phương thuốc này ở đâu thế? Sắc mặt Tô Lam trắng bệnh, đầu óc rất hỗn loạn. Người bạn này nhờ tôi cầm đến xem sao, muốn hỏi xem bác sĩ kia kê thuốc có đúng hay không. Tôi cũng không biết là ở đâu. Tô Lam chỉ đành nói dối. Ồ. Là thế à, vậy cô về nói với người bạn kia là phương thuốc này rất tốt, chắc là bác sĩ kia cũng phải có mấy chục năm kinh nghiệm mới có thể kể được phương thuốc tốt như này, chỉ là sao? Thuốc sát tránh thai, suy cho cùng cũng là thuốc tránh thai, có kê đơn ôn hòa hơn nữa, thời gian lâu dài, uống nhiều rồi cũng sẽ có ảnh hưởng tới cơ thể phụ nữ. Hơn nữa, thuốc này không thể đảm bảo tránh thai được 100%. Ồ, tôi hiểu rồi, bác sĩ, chỉ là chuyện này cũng không phải chuyện vẻ vang gì, mong là bác sĩ đừng nói với người khác. Đương nhiên rồi. Tô Lam cảm ơn vị bác sĩ đông y gì, rồi lấy thuốc. Lúc này mới về nhà. Trên đường về, cô luôn suy nghĩ chuyện này, trong lòng nghĩ thế nào cũng không yên. Thuốc này là của ai chứ? Dì Phương đã lớn tuổi, chắc cũng không đến nỗi uống thuốc tránh thai, lẽ nào thuốc này là của Lê Hoa? Chương 628. Lê Hoa còn nhỏ tuổi, đang là lúc tuổi trẻ căng tràn mà lại không hiểu chuyện. Thường ngày cô ít khi ở nhà, khi cô không ở nhà, Quan Triều Viễn cũng không hay về. Không lẽ Lê Hoa làm chuyện đó với tên nào không tốt ở bên ngoài, sau đó lén lút tránh thai? Mặc dù, đối với Tô Lam, Lê Hoa chỉ là một người giúp việc, nhưng ở cùng nhau lâu. Cô đã coi Lê Hoa như em gái mình, cô không thể để Lê Hoa xa đọa tiếp nữa. Không được, phải tìm cơ hội nói chuyện tử tế với cô ta. Suốt quãng đường, Tô Lam đều suy nghĩ chuyện này. Khi sắp tới bữa tối, Tô Lam làm hai món xào,
việc chuẩn bị trước khi nấu đã làm xong rồi, chỉ chờ lên lửa thôi.
Dì Phương, hôm nay tôi hơi mệt, mấy món còn lại dì nấu nốt đi.
Vâng, phu nhân, cô nghỉ chút đi.
Rau đã rửa xong, công việc chuẩn bị đã hoàn thành, Lê Hoa ở lại trong phòng bếp cũng không có tác dụng gì, liền cùng đi ra ngoài với Tô Lam.
Tô Lam nhìn Lê Hoa, cảm thấy hơi khó nói thành lời.
Lê Hoa, chúng ta đến phòng cô đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Vâng, phu nhân. Lê Hoa không hề biết đã xảy ra chuyện gì, cô bé ngây thơ hồn nhiên, cũng không nghĩ gì nhiều.
Đến phòng của Lê Hoa, Tô Lam đóng cửa lại.
Phu nhân, cô muốn nói gì với tôi thế?
Có vài lời Tô Lam cũng khó mà mở miệng được.
Lê Hoa, năm nay có bao nhiêu tuổi rồi?
20.
Lê Hoa hưng phấn giơ hai ngón tay ra.
20 tuổi, chưa từng đi học đúng không?
Sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì đi làm, nhà nhiều con, bên dưới còn có em trai, người trong nhà đều không coi tôi ra gì, cực kỳ trọng nam khinh nữ, tôi liền đi làm thêm, dù sao tôi cũng không thích học.
Lê Hoa lại rất thoải mái tự nhiên.
Trước kia nhà họ Tô cũng ở dưới kia, về nơi đó, Tô Lam cũng có hiểu biết. Trọng nam khinh nữ quả thật là một vấn đề rất nghiêm trọng, rất nhiều bé gái đều không đi học nổi mấy năm, rồi đi làm thuê.
Lệ Hoa, năm nay cô 20 tuổi rồi, cũng coi như đã là thiếu nữ, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cô phải hiểu rõ.
Lê Hoa hơi không hiểu, không biết lời này của Tô Lam là có ý gì.
Phu nhân, cô đang nói gì thế?
Sao tôi nghe không hiểu chứ?
Là tôi làm sai chuyện gì rồi sao?
Những chuyện này, không phải đúng với sai cái gì, cô là con gái, nên biết tự thương mình, không thể vì nhất thời xúc động mà.
Tô Lam cũng hơi ngại mở miệng.
Tóm lại, Lê Hoa, cô nghe lời tôi, bằng không sau này cô sẽ hối hận.
Nghe những lời này, Lê Hoa càng không hiểu.
Chương 629.
Phu nhân, cô nói gì thế?
Tôi không hiểu gì cả, cái gì mà sau này hối hận, không phải tôi luôn rất nghe lời cô sao?
Nếu tôi làm sai chuyện gì, cô nói thẳng với tôi đi.
Cô làm chuyện gì, trong lòng cô không hiểu rõ sao?
Lẽ nào còn cần tôi nói thẳng ra, tôi cũng chỉ muốn giữ mặt mũi cho cô, lớn rồi, loại chuyện này cũng không tiện nói.
Lê Hoa cắn môi mình.
Cái gì mà lớn rồi chứ, phu nhân, rốt cuộc cô đang nói cái gì?
Tô Lam thấy thái độ này của Lệ Hoa, cũng hơi không vui.
Lê Hoa, mặc dù ở nhà chúng ta, làm công ăn lương, nhưng trước giờ tôi chưa từng coi cô là người làm, tôi đã biết rồi, cô không cần giấu tôi nữa, tôi coi cô như em gái nên mới nói những lời này, bằng không thì liên quan gì tới tôi chứ.
Lê Hoa cũng đến mức sắp khóc đến nơi.
Phu nhân, rốt cuộc là cô đang nói cái gì?
Rốt cuộc là tôi đã làm cái gì?
Tô Lam không ngờ Lê Hoa lại cố chấp thế này.
Xem ảnh một.
Nói rồi Tô Lam ra khỏi phòng, Lê Hoa tức giận đi theo phía sau, hai người cùng nhau vào nhà bếp.
Dì Phương đang nấu đồ ăn, thấy hai người đi vào, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Tô Lam đi thẳng về phía chiếc tủ ở góc trong cùng kia.
Tô Lam lấy chìa khóa ra, định mở chiếc tủ kia.
Phu nhân, đừng.
Dì Phương lập tức hô một tiếng.
Dì Phương hoang mang hoảng hốt hô một tiếng.
Nhưng cuối cùng cũng không ngăn được Tô Lam, Tô Lam đã mở tủ ra, lấy gói thuốc bên trong ra.
Đây là cái gì?
Cô còn không nhận.
Lê Hoa nhìn gói thuốc đông y trong tủ ra.
Đây là thuốc đông y kìa.
Trước kia khi Triệu Ni Ni ở đây, cô ta sắc thuốc này cho cô uống.
Lê Hoa.
Dì Phương gầm lên.
Lê Hoa cũng cảm thấy rất tủi thân, vì thế nói mọi chuyện ra.
Chương 630.
Tô Lam sững sờ.
Sắc cho tôi uống.
Dì Phương nhìn Lê Hoa, lại nhìn Tô Lam.
Phu nhân, Lê Hoa nói linh tinh đấy, cô đừng nghe con bé nói linh tinh.
Lúc này Tô Lam mới để ý đến dì Phương, vừa rồi hình như dì Phương ngăn cô mở tủ.
Dì Phương, có phải dì biết gì đó không?
Tôi dì Phương cũng không biết nói gì mới tốt.
Dì Phương, dì đến đây cũng được một khoảng thời gian rồi, tôi đối xử với dì cũng tốt chứ.
Có phải dì nên nói những chuyện dì biết cho tôi không?
Sắc mặt của dì Phương càng thêm khó coi.
Phu nhân, hiện giờ không phải cô và ông chủ sống rất tốt sao?
Chuyện trước kia đừng truy cứu nữa, sống thật tốt, nhé.
Dì Phương càng không nói, Tô Lam càng muốn biết, càng cảm thấy có chuyện.
Nếu cô không biết thuốc đông y kia chữa bệnh gì thì không nói, nhưng cô biết đó là thuốc tránh thai.
Dì Phương, tôi hỏi dì, có phải thuốc này để cho tôi uống không?
Dì Phương cúi đầu, hít sâu một hơi.
Thật ra Lê Hoa không biết thuốc này để làm gì, cũng chỉ có dì Phương đoán ra.
Suy cho cùng Lê Hoa còn nhỏ, vẫn còn nhiều chuyện không hiểu.
Lê Hoa, cô nói.
Tô Lam quay về phía Lê Hoa, quát lên.
Lê Hoa còn chưa biết xảy ra chuyện gì, càng không biết rốt cuộc Tô Lam và dì Phương làm sao.
Cái này chính là thuốc mà chị Ni Ni sát cho phu nhân vào buổi sáng, khi chị ý còn ở đây.
Tô Lam mất hết bình tĩnh, lùi về sau một bước, eo đập thẳng vào bàn.
Lúc này cô mới nhớ ra trước kia, khi Triệu Ni Ni còn ở đây, không phải mỗi sáng trên bàn đều có một bát canh sao.
Mỗi lần Triệu Ni Ni đều dùng giọng điệu khinh thường nói với cô, đây là canh do quan Triều Viễn đặc biệt ra lệnh cho cô ta hầm, bảo cô uống hết.
Vì thế, đây chính là lệnh của quan Triều Viễn.
Nếu là do Triệu Ni Ni tự dở trò, vậy chắc chân dì Phương và Lê Hoa đã sớm nói với cô.
Tô Lam ra sức lắc đầu.
Không,
không thể nào.
Tô Lam lập tức chạy ra ngoài, quay về phòng ngủ.
Vì hai người bọn họ đã bàn xong chuyện sinh con, thậm chí quan Triều Viễn còn nói chờ cơ thể cô khỏe lên một chút, bọn họ sẽ sinh con.
Sao anh có thể để cô uống thuốc tránh thai chứ?
Chuyện này không thể nào xảy ra, tuyệt đối không thể nào.
Dì Phương gõ cửa, đi vào.
Phu nhân, cô đừng nên nghĩ linh tinh, những chuyện này đều đã qua rồi.
Tô Lam ngồi dậy.
Dì Phương, dì đã sớm biết rồi,
có đúng không? Chương 631-635. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 631. Dì Phương cực kỳ hối hận, thở dài. Tôi cũng đoán thế thôi, lúc đầu cũng không biết thuốc kia là cái gì, về sau phát hiện, mỗi lần ông chủ tới, Triệu Ni Ni mới sắc thuốc cho cô, lúc này tôi mới đoán được. Thế nhưng, sau khi cô ta đi, chúng tôi không cho phu nhân uống nữa, ông chủ cũng không nhắc gì. Hai mắt của Tô Lam trông dí chút tinh thần nào. Cô nghĩ thế nào cũng không ngờ được người đàn ông kia vừa dỗ cô, hứa sẽ sinh con, lại vừa cho cô uống thuốc tránh thai phu nhân, ông chủ đã không cho cô uống thuốc kia nữa rồi, rõ ràng trong lòng cậu ấy đã có cô, coi như không biết chuyện này đi, hiện giờ quan hệ của cô và ông chủ tốt như thế, thật sự không cần vì những chuyện đã qua mà. Tô Lam lại nằm xuống giường. Dì ra ngoài đi, dì Phương, tôi muốn yên tĩnh một mình. Cũng được, phu nhân là người hiểu chuyện, rồi sẽ hiểu nghĩ rõ ràng thôi, tôi không nói nhiều nữa. Chỉ là, ông chủ sắp về rồi, chuyện này. Dì yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực. Nghe thấy Tô Lam nói như vậy, Di Phương cũng yên tâm, ra khỏi phòng ngủ, thuận tiện đóng cửa lại, khó khăn lắm hai người mới làm lành, quả thật là không chịu nổi sóng gió gì nữa. Quan Triều Viễn về rất đúng giờ, từ khi Tô Lam về, anh luôn về nhà rất đúng giờ. Vừa vào cửa, không thấy Tô Lam bận rộn xếp bàn ăn cùng Di Phương và Lê Hoa, Quan Triều Viễn lập tức hỏi: "Phu nhân đâu?" Lê Hoa ngước mắt lên, nhìn thấy Quan Triều Viễn, lập tức cúi đầu xuống. "Phu nhân ở trên tầng, người không thoải mái." "Có chuyện gì thế?" "Khám bác sĩ chưa?" Vừa lẩm bẩm, Quan Triều Viễn vừa nhanh chân đi lên tầng. Tô Lam vẫn nằm trên giường sao thế? Chỗ nào không thoải mái, có cần tôi đưa em đến bệnh viện không? Trên mặt Quan Triều Viễn là vẻ căng thẳng, đi tới bên giường. Tô Lam nhìn khuôn mặt sốt sáng kia, nghĩ thế nào cũng không thể liên hệ anh với người đàn ông cho cô uống thuốc tránh thai kia. Cô nhuyễn miệng cười, hôm nay gió lớn, ra ngoài một vòng, có lẽ là trúng gió, đầu hơi đau. Nếu biết thế thì không cho em đi đưa cơm nữa. Quan Triều Viễn cũng không còn tâm trạng nào mà cáo Tô Lam, hiện giờ trong lòng anh toàn là tự trách. Tô Lam từ từ chống người ngồi dậy. Không có gì đáng ngại, năm một lát là đỡ nhiều rồi. Hiện giờ đã khỏe hơn nhiều rồi, trưa nay anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, cơm cá trình tự tay em làm, tôi có thể không ăn sao? Một hạt cơm cũng không sót lại. Mấy giờ anh ăn? Khoảng 3 giờ, quên rồi. Lần sau tôi sẽ nhớ đưa cơm qua sớm cho anh. Được rồi, mùa đông lạnh, em đừng chạy ra ngoài nữa, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi, nấu cơm cho tôi là được, đỡ hơn chưa? Có đói không? Hay là ăn gì đã nhé? Chương 632. Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Quan Triều Viễn, Tô Lam vẫn không dám tin tưởng. Không sao, chúng ta xuống tầng ăn cơm đi. Tôi nấu tôm trao cho anh. Trời ơi, em không thoải mái thì không cần nấu cơm cho tôi nữa, không phải là còn bọn họ sao? Hai người cùng nhau xuống tầng, khi ăn cơm cũng cực kỳ hài hòa. Mấy lần liền, Tô Lam sắp hỏi ra thành lời, nhưng vẫn nhìn xuống. Thật ra, dì Phương nói cũng đúng, khó khăn lắm hai người mới làm lành, chuyện đã qua thì đừng hỏi nữa vì Tô Lam không khỏe, Quan Triều Viễn đã tắm từ sớm, định đi ngủ sớm với cô. Nằm trên giường, Quan Triều Viễn kéo chăn cho Tô Lam. Hôm nay em không khỏe, không bắt nạt em nữa, ngủ sớm đi, ngày mai sẽ không sao nữa. Quan Triều Viễn sắp tới, khẽ hôn lên môi Tô Lam. Ngủ đi, ngủ ngon. Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào lòng. Nhưng Tô Lam mãi vẫn không ngủ được, đầu óc rất rối loạn. Có những chuyện, không phải muốn cho qua là có thể cho qua, nghẹn trong lòng rất khó chịu. Nếu như, lúc đầu Quan Triều Viễn không muốn sinh con, cho cô uống thuốc tránh thai thì đã đành, có khả năng lúc đó anh vẫn chưa yêu cô. Nhưng hiện giờ Tô Lam cũng hơi chần chữ, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Hả? Còn chưa ngủ sao? Buổi chiều nằm một lúc, giờ còn chưa ngủ được, chúng ta nói chuyện đi. Được, Quan Triều Viễn xoay người về phía Tô Lam. Hai người đối mặt với nhau. Tôi muốn hỏi anh một vấn đề, anh phải trả lời thành thật. Em hỏi đi. Bây giờ anh thật sự muốn sinh con sao? Quan Triều Viễn sững sờ, đôi mắt màu lam xẹt qua tia ngạc nhiên, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Tôi nghĩ, có phải là vì tôi luôn nói sinh con, anh vì tôi nên mới sinh con, chứ không phải là bản thân anh muốn sinh. Nếu là như thế, trong lòng tôi cũng không thoải mái, hiện giờ rất nhiều đàn ông đều không muốn sinh con sớm. Lúc đầu tôi không muốn sinh con sớm như thế, thế nhưng, không phải còn kiêm mà sao? Sinh sớm cũng tốt, nhân lúc còn trẻ, nhưng tôi vẫn muốn nói. Chờ sức khỏe em tốt hơn một chút đã rồi nói. Vậy anh muốn sinh con gái hay là con trai? Mắt Quan Triều Viễn lóe lên, không phải Tô Lam không nhìn thấy. Đều được, tùy em. Tô Lam đang định tiếp tục nói gì đó, Quan Triều Viễn liền ngáp một cái. Hôm nay tôi mệt, ngủ sớm đi, có được không? Được, ngủ sớm đi. Quan Triều Viễn xoay người đi, quay lưng về phía Tô Lam, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Mỗi khi Tô Lam muốn sinh con, trong lòng anh liền đấu tranh dữ dội. Mấy lần anh rất muốn nói, thật ra anh căn bản không muốn sinh con. Chương 633. Anh hy vọng Tô Lam có thể vì mình mà từ bỏ chuyện sinh con. Thế nhưng, lời đã đến miệng lại không thốt ra được, anh sợ Tô Lam sẽ tranh chấp với anh, sẽ truy hỏi đến cùng lý do anh không muốn sinh con. Tô Lam từ từ xoay người sang hướng ngược lại. Sao có thể ngủ được chứ? Quan Triều Viễn thật sự muốn sinh con, hay là đang tiếp tục lừa cô? Chờ cơ thể cô khỏe hẳn, có phải anh lại tìm lý do khác để không sinh con không? Tô Lam không dám nghĩ tiếp. Cứ như thế, mang theo một loạt thắc mắc, Tô Lam cũng coi như chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Quan Triều Viễn đã không còn ở bên cạnh. Ăn sáng xong, dì Phương thấy sắc mặt cô không quá tốt, liền kéo cô ngồi lên sofa, khuyên giải cô. Phu nhân,
cô là một đứa trẻ hiểu chuyện, sao đến cái vướng mắc này cũng không gỡ bỏ được chứ? Vẻ mặt Tô Lam tiểu tụy, đáy mắt tối đen. Di Phương, không phải tôi không nghĩ thông được, căn bản anh ấy không muốn có con, giờ anh ấy cũng không muốn có con, nhưng anh ấy luôn lừa tôi. Phu nhân, tôi muốn nói với cô vài câu, hai người sinh con là chuyện của hai người, nếu bố mẹ hai người đều còn thì đó là chuyện của hai gia đình, chuyện gì cũng cần bàn bạc. Phu nhân, tha thứ cho tôi nói nhiều, sự nghiệp của cô đang tốt, lại còn trẻ như này, sao cứ muốn sinh con chứ? Tô Lam cười khổ. Tôi thấy những cô gái cũng tầm như cô, còn muốn chơi thêm vài năm, không muốn sinh con sớm như thế. Dĩ Phương, không giấu gì, em trai tôi bị bệnh tim, sức khỏe không tốt, không sống được lâu nữa, từ nhỏ nó luôn như thế, nó cực kỳ thích trẻ con, nhưng sức khỏe của nó, cả đời này không thể kết hôn sinh con, vì thế luôn cực kỳ hy vọng tôi có thể sinh con, muốn làm cậu. Trước kia bọn họ chưa từng nói chuyện tâm sự, vì thế chuyện này Dĩ Phương không hề biết, giờ xem ra, Tô Lam cũng là một đứa trẻ đáng thương. Phu nhân, nói như thế thật ra cô cũng không phải rất muốn sinh con, đúng không? Tô Lam cúi đầu xuống, suy nghĩ một lúc. Đúng thế, thật ra cô cũng chưa chuẩn bị tốt để làm mẹ, cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Cô gật đầu. Dì nói đúng, hiện giờ sự nghiệp của tôi đang đi lên, lúc này sinh con thật sự không phải là một việc làm đúng đắn, nhưng kiêm mặc nó, chờ không được lâu như thế. Nhưng phu nhân, cô có từng nghĩ tới cảm nhận của ông chủ chưa? Sinh con là chuyện của hai người, cô không thể vì. Dì Phương Đông dừng lại, sắp xếp lại ngôn từ, nói tiếp. Trước kia tôi có một người bạn, bà ấy có một đứa con gái, bà ấy chỉ có một đứa con gái bà bối, cũng cực kỳ thích trẻ con, nhưng sức khỏe bà ấy không tốt, sau khi sinh con gái, còn mang thai một đứa con trai, tiếc là không giữ được, về sau con gái bà ấy kết hôn, liền liên tục dục sinh con xong, bà ấy trông con giúp bọn chúng. Tô Lam chăm chú nhìn Dĩ Phương, im lặng nghe bà ấy kể chuyện. Chương 634. Kết quả, cô đoán xem thế nào? Đứa nhỏ này sinh rất nhanh, thế nhưng, hai đứa quá nhỏ, không có kinh nghiệm trông con, suốt ngày ốm đau. Chồng của đứa con gái lúc đầu không đồng ý sinh con, lương của cậu A không cao, lo là không nuôi nổi, muốn phấn đấu 2 năm nữa rồi tính. Đứa nhỏ vừa ốm liền cần tiền, sinh con xong, con gái của bạn tôi cũng không có việc, bạn của tôi chồng con rút, ăn uống sinh hoạt cũng đều do chồng của đứa con gái chỉ trả, cô biết về sau thế nào không? Thế nào? Ly hôn rồi, những ngày tháng như thế không chịu nổi, chồng của đứa con gái kia cũng không còn cách nào khác, một mình cậu ta nuôi 3 người lớn, còn phải nuôi cả bố mẹ mình nữa, áp lực quá lớn, không ngừng cãi nhau, mài mòn hết tình cảm của hai đứa. Ví dụ kiểu này thật sự quá nhiều, có mẹ chồng dục con dâu sinh con, có chồng dục vợ sinh con, có người vợ tự muốn sinh, kết quả đều không quá tốt. Tôi muốn nói với cô, sinh con là chuyện của hai người, cần bàn bạc với nhau, đừng vì ai cả. Cậu Tô, mặc dù là em trai ruột của cô, thế nhưng, đối với gia đình của cô và ông chủ, cậu ấy là người ngoài, con của hai người gọi cậu ấy là cậu, nhưng ông chủ mới là bố của đứa nhỏ. Những lời này của Dĩ Phương, đã nhắc nhở Tô Lam. Giây phút này, dường như Tô Lam đã bừng tỉnh. Quả thật cô đã xem nhẹ cảm nhận của Quan Triều Viễn. Cô cũng đừng cứ cảm thấy ông chủ lừa cô, tôi cũng không phải nói đỡ cho cậu ấy, cô muốn có con như thế, cậu Tô lại như vậy, nếu cậu ấy nhất quyết không chịu, hai người có thể không cãi nhau sao? Ông chủ thuận theo ý của cô, đó cũng là vì để ý đến cô, để ý đến cái nhà này. Dĩ Phương, tôi hiểu ý của dì rồi. Cô là người thông minh, vừa nói liền hiểu, tự mình nghĩ kỹ đi, tìm cơ hội nói chuyện tử tế với ông chủ, tôi thấy cậu Tô cũng là người hiểu chuyện, cô nói chuyện với cậu ấy xem. Vâng. Nói chuyện với Dĩ Phương, quả thật khiến Tô Lam nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Tôi đến. Khi Quan Triều Viễn về nhà, hai người lại tốt đẹp như trước kia. Hôm sau, Tô Lam đến học viện mỹ thuật, hẹn Tô Kiêm Mặc ra ngoài. Chị ký tên cho em trước đi, em tặng cho bạn của em. Tô Lam không nói thêm gì, lập tức ký tên. Kiêm Mặc, hôm nay chị đến tìm em có việc. Chị tìm em có việc sao? Chị mau nói đi, em còn có việc nữa. Tô Kiêm Mặc vừa cẩn thận cất tờ giấy ký tên đi, vừa nói. Tô Lam cầm trà sữa trên tay, rũ mắt xuống, mặc dù trên đường đến cô luôn nghĩ xem nên nói thế nào, nhưng thật sự đến lúc phải mở lời thì lại có chút nhát gan. Chị, có phải có chuyện gì rồi không? Thấy Tô Lam mãi không nói gì, Tô Kiêm Mặc hơi sốt ruột. Không có. Tô Lam lập tức phủ nhận. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì thế? Chị và anh rể cãi nhau sao? Tô Lam lắc đầu như chống bỏi. Chương 635. Là như này, Kiêm Mặc, hiện giờ sự nghiệp của chị đang lên, lúc này nên nắm bắt cơ hội, vì thế, chị nghĩ. Tô Kiêm Mặc vẫn chưa đoán ra Tô Lam định nói gì, im lặng lắng nghe. Chị nghĩ, tạm thời chưa sinh con nội. Tô Kiêm Mặc nhíu mày. Em biết ngay mà. Tô Lam nắm lấy tay Tô Kiêm Mặc ấy. Thật ra, chị và anh rể em còn trẻ như thế, không quá muốn có con, anh rể em cũng thế, anh. Chị không cần lừa em nữa. Từ đầu em đã biết, sau khi chị vào giới giải trí, chắc chắn sẽ không muốn sinh con. Tô Kiêm Mặc hơi buồn. Kiêm Mặc, chị còn nói anh rể em luôn muốn sinh con. Chị là vì sự nghiệp của chính mình. Xem ảnh một. Có vài chuyện, mọi người đều biết, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Mặc dù tình trạng của Tô Kiêm Mặc rất tốt, thế nhưng, vì không có cách nào chữa tận gốc, tim của cậu sớm muộn gì cũng có một ngày không chịu nổi nữa. Được rồi, Kiếm Mặc, chị chỉ muốn bàn bạc với em một chút, không có ý gì khác, nếu em không đồng ý, thì chị liền nghe theo em. Tô Kiếm Mặc ngây người. Em bận gì thì đi đi, chị cũng về đây. Chị, thật ra, không phải muốn cãi lại chị,
chỉ là em cảm thấy, tình cảm của chị và anh rể tốt như thế, nên sinh một em bé, anh rể có thân phận như thế, lẽ nào chị không nên sinh một đứa con để củng cố địa vị của mình sao? Tô Lam không nói gì, cười. Ngốc ạ, có phải em xem phim nhiều quá rồi không? Lẽ nào không phải là thế sao? Thân phận như thế, chắc chắn bên cạnh có không ít phụ nữ ưu tú, hiện giờ anh rể đối xử tốt với chị, nhưng sau này thì không chắc, vì thế hai người cần có một đứa con để duy trì quan hệ, trong phim đều diễn như thế cả. Chương 636-640. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 636. Được rồi, em bận thì đi đi, chị về đây, có chuyện gì thì gọi điện. Hai chị em mỗi người một ngả. Gần đây Tô Kiềm Mặc bạn chuyện tiệc đêm Tết Tây, đây là lần đầu tiên cậu tham gia hoạt động tập thể như này. Làm cùng cậu còn có Mục Nhất Hân. Về đến trung tâm sinh hoạt sinh viên, Mục Nhất Hân đang tổng duyệt tiết mục tham gia tiệc đêm Tết Tây. Được rồi, lần này cảm thấy cực kỳ tốt, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Mục Nhất Hân ra lệnh một tiếng, mọi người coi như đã có thể nghỉ ngơi. Tô Kiềm Mặc đi tới trước mặt Mục Nhất Hân, sờ tờ giấy ký tên trong túi. Mặc dù bọn họ cùng nhau phụ trách tiệc đêm Tết Tây, nhưng cơ hội hai người nói chuyện thật sự không nhiều, dường như là vì chuyện ba bức thư tình kia. Mục Nhất Hân. Tô Kiềm Mặc lấy hết can đảm gọi một tiếng. Hả? Mục Nhất Hân cũng cảm thấy kỳ lạ, trước giờ bọn họ không nói chuyện. Từ lần trước, khi thấy Tô Kiềm Mặc và một cô gái khác ở cùng nhau ở quán ăn, mọi người đều cảm thấy Tô Kiềm Mặc đã có bạn gái, vì thế Mục Nhất Hân cũng không bám lấy Tô Kiềm Mặc nữa. Suy cho cùng cũng là tiểu thư nhà giàu, cũng có tôn nghiêm của mình. Có chuyện gì, Tô Kiềm Mặc? Nghe nói cậu thích Tô Lam. Đúng thế, tôi còn làm phèn lụm toàn cầu cho Tô Lam nữa, tôi là trưởng phèn lụm. Chuyện này, tất cả mọi người trong trường đều biết, đương nhiên Tô Kiềm Mặc cũng nghe nói, cũng chính vì chuyện này, Tô Kiềm Mặc mới quyết định cảm ơn Mục Nhất Hân. Tô Kiềm Mặc lấy tờ giấy có chữ ký từ trong túi ra. Cái này tặng cho cậu. Mục Nhất Hân trợn tròn mắt, nhìn tờ giấy ký tên kia. Tặng cho tôi. Đúng thế. Cảm ơn Mục Nhất Hân nhận lấy tờ giấy có ký tên kia. Sau đó, hai người rơi vào im lặng. Ừm, Tô Kiềm Mặc, nghe nói cậu có bạn gái rồi. Suy cho cùng Mục Nhất Hân cũng to gan, câu hỏi trực tiếp như thế mà cũng dám hỏi. Mặc dù lần trước, Lâm Chi Hàng đã hỏi được đáp án cho cô, nhưng cô vẫn có chút không cam tâm, nhất định phải tận tai nghe Tô Kiềm Mặc nói. Tô Kiềm Mặc do dự một chút. Đúng, tôi đã có bạn gái rồi. Khoảnh khắc đó, Mục Nhất Hân chỉ cảm thấy tại ù đi, không nghe được gì cả. Vậy mà cậu lại thật sự đã có bạn gái. Mục Nhất Hân cười gượng gạo. Chương 637. Là cô gái hôm đó cùng ăn cơm với cậu ở quán ăn sao? Mục Nhất Hân vờ như không sao, còn cười sán lạ. Tô Kiềm Mặc gật đầu. Ồ, trước kia tôi không biết cậu đã có bạn gái, vì thế nên mới viết thư tình cho cậu, chắc chắn đã khiến cậu gặp nhiều phiền phức, thật sự xin lỗi. Mục Nhất Hân xin lỗi rất thoải mái. Không sao, thế nhưng, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Ừ, Mục Nhất Hân gật đầu, vậy tôi đi tập đây. Khoảnh khắc xoay người đi, nụ cười trên mặt Mục Nhất Hân lập tức biến mất. Vẫn may, còn có thể làm bạn. Tô Kiềm Mặc nhìn bóng lưng Mục Nhất Hân rời đi, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Ở cái tuổi này, nào có cậu con trai nào không muốn yêu đương chứ? Nhưng cậu biết, cậu không thể. Tô Lam ngồi lên xe về nhà, vốn cố định thuyết phục Tô Kiềm Mặc, bảo cậu đừng vội vàng lên trước cậu như thế. Nhưng ai biết được thái độ của Tô Kiềm Mặc lại kiên quyết như này. Từ từ vậy, cô vẫn nên nói chuyện tử tế với quan triều viết trước. Ngay lúc này, điện thoại của cô bỗng reo lên, là một số lạ. Tô Lam trực tiếp bắt máy. Là một ngôi sao, không thể tùy tiện nghe cuộc gọi từ số máy lạ. Số điện thoại kia tiếp tục gọi tới. Nghĩ một lát, Tô Lam vẫn nghe máy. Xin chào, xin hỏi, là cô Tô Lam sao? Có chuyện gì sao? Chúng tôi là Hội Liên hợp Phụ nữ thành phố, phụ trách điều tra nguyên nhân và tình trạng hồi phục sức khỏe sau sảy thai trong thành phố. Khoảng thời gian trước cô đã làm phẫu thuật phá thai một lần, đúng không? Người ở đầu dây bên kia nói rất chậm như sợ Tô Lam không nghe rõ. Tô Lam nghe rất rõ, nhưng càng nghe cô lại càng không hiểu gì cả. Xin lỗi, các anh gọi nhầm số rồi, tôi chưa từng phẫu thuật nạo sảy thai bao giờ. Nói xong, Tô Lam chuẩn bị cúp máy. Đợi chút, cho tôi hỏi, cô có phải là cô Tô Lam không ạ? Tôi là Tô Lam, nhưng tôi chưa từng phẫu thuật phá thai bao giờ, các anh nhầm rồi, chắc là do trùng tên trùng hạ thôi. Không thể có chuyện đó được, tài liệu và danh sách của hiệp hội chúng tôi đã được tổng hợp từ các báo cáo của bệnh viện lớn, nếu như cô là Tô Lam thì sẽ không nhầm đâu. Hay là chúng ta đối chiếu lại tin tức nhé. Chương 638. Không cần đâu. Chẳng lẽ tôi còn không biết là mình đã từng làm phẫu thuật gì hay chưa hả? Mặc dù Tô Lam cảm thấy chuyện này là vô căn cứ nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn đọc tài liệu của cô lên. Tên, Tô Lam. Tình trạng hôn nhân, đã kết hôn. Chồng, Quan Triều Viễn. Bằng cấp, đã tốt nghiệp đại học. Số chứng minh thư. Bệnh nhân đã thực hiện ca phẫu thuật nạo sảy thai vào ngày 25 tháng 9 ở bệnh viện GM. Quá trình phẫu thuật đã xảy ra tình trạng mất máu. Tô Lam mở to mắt. Những thông tin mà người kia biết về cô đã hoàn toàn chính xác. Họ còn nhắc đến việc cô và Quan Triều Viễn đã kết hôn với nhau, có rất ít người biết về chuyện này, nếu người kia đã biết thì chứng tỏ rằng họ đang nói thật. Chắc hẳn là họ đã từng điều tra hồ sơ bên Ủy ban Nhân dân thì mới biết được là cô đã kết hôn rồi. Cô Tô, những điều tôi vừa nói có đúng không? Đúng, ngày 25 tháng 9 tôi nhập viện GM cũng là thật, nhưng tôi không phẫu thuật phá thai, mà chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Không sai đâu,
danh sách của chúng tôi đã được tập hợp từ báo cáo của các bệnh viện lớn gửi về, nếu cô không phẫu thuật nạo sẻ thai thì bệnh viện GM đã không dám báo cáo lên. Cô đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn kiểm tra tình hình hồi phục và biết thêm về lý do phá thai thôi. Chuyện này không thể xảy ra được. Sao cô lại có thể làm phẫu thuật phá thai được chứ? Thế này đi, có thể là do bên bệnh viện GM đã nhầm lẫn gì đó, cô đến bệnh viện kiểm tra lại xem, hỏi họ rằng đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì trong danh sách chúng tôi cũng ghi rõ là cô đã từng phẫu thuật nạo sẻ thai một lần. Sau khi cúp máy, Tô Lam chỉ thấy tay mình run lên. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy người kia nói là có thể bệnh viện GM đã làm nhầm điều gì đó, nhưng Tô Lam biết, bệnh viện GM có thể nhầm hồ sơ của ai nhưng không thể làm nhầm được hồ sơ của cô. Làm gì có ai không biết rằng cô là bà chủ của bệnh viện GM chứ? Ông Trần, đến bệnh viện GM. Vâng thưa mợ chủ. Xe lập tức quay đầu, đi thẳng về phía bệnh viện GM. Tô Lam cầm điện thoại di động, cố gắng dùng cách này để an ủi bản thân mình rằng có lẽ là mình đã nhầm thật. Nếu như cô đã từng làm phẫu thuật phá thai thì sao quan Triều Viễn lại không nói gì cho cô chứ? Huống chi, cô còn chưa từng mang thai bao giờ, làm sao có thể làm phẫu thuật nạo sẻ thai được chứ? Tô Lam lắc đầu, cô có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Cô cố gắng nhớ lại, trong khoảng thời gian cô nhập viện từng xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, nếu như hôm nay cô không nhận được cuộc gọi này thì có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ nghi ngờ những chuyện đó, nhưng hôm nay nghĩ lại thì đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Khoảng thời gian đó, đúng là cô hay cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng, nhưng vì quá bận nên cô chưa bao giờ lo lắng về chuyện đó. Hình như cô từng bị chậm kinh khoảng 2 tháng. Khi tỉnh lại trong bệnh viện thì quan Triều Viễn lại nói rằng cô đến tháng rồi. Chương 639. Chẳng lẽ? Tô Lam không dám nghĩ tiếp nữa. Xe dừng lại ở dưới bệnh viện GM. Bởi vì đã từng ra vào nhiều lần nên bây giờ Tô Lam đã rất quen với bệnh viện này rồi. Cô đi thẳng đến bệnh viện mà trước cô từng ở, đây là phòng bệnh riêng của quan Triều Viễn, không ai được phép ở lại đây. Vậy nên lúc này cũng chẳng có ai ở trong phòng bệnh này cả. Nhưng mà để tiện hơn thì dưới lầu luôn có y tá riêng của phòng bệnh này. Tô Lam đi thẳng xuống lầu, vừa xuống đến nơi thì gặp phải y tá đã phụ trách việc chăm sóc cô hồi trước. Mợ chủ, sao mẹ lại đến đây? Mơ thấy không khỏe ạ, y tá trẻ vội vàng ra đón cô. Không, chẳng qua là gần đây tôi khá rảnh nên đến bệnh viện lấy ít thuốc cảm, tiện thể đến thăm mọi người mà thôi. Bây giờ Tô Lam đã rút kinh nghiệm rồi, nếu như quan Triều Viện muốn giấu có chuyện gì đó ở bệnh viện này thì chắc chắn là các bác sĩ và y tá ở đây sẽ không nói thật với cô. Vâng ạ, đã lâu rồi tôi cũng chưa gặp mợ chủ. Gần đây mợ có quay phim gì không ạ? Tôi quay xong một bộ phim, chắc cũng sắp chiếu rồi, bây giờ cô có bận gì không? Chúng ta lên lầu để tâm sự đi. Xem ảnh một. Nhưng mà bây giờ Tô Lam đột nhiên hỏi vậy, cô y tá trẻ lại bị dồn vào thế bí. Mợ chủ, mợ. Tô Lam ra vẻ như đã biết hết mọi chuyện. Tôi cũng biết chuyện rồi, thế nào? Còn định lừa tôi tiếp à? Cô nở một nụ cười rất thoải mái, không hề áp lực, cũng không đau lòng, buồn bã gì cả. Ôi chao. Cô y tá trẻ thở phào một hơi. Tôi biết là sếp quan hiểu mợ chủ mà. Chuyện lớn như vậy nếu không nói ngay lúc ấy thì kiểu gì cũng sẽ nói sau thôi. Thật ra bây giờ phụ nữ phá thai cũng không phải là chuyện gì quá lớn, mỗi ngày có mấy chục người đến bệnh viện chúng ta để phẫu thuật. Chương 640. Tim Tô Lam như vừa chạy đi một nhịp. Chẳng lẽ cô đã từng phẫu thuật phá thai thật rồi, mà quan Triều Viễn còn cố tình không để cho mọi người nói cho cô biết. Tô Lam là diễn viên, tất nhiên là lần này cô cũng diễn một cách rất tự nhiên. Đúng rồi, cô nói cũng đúng, dù biết sau thì vẫn rất đau lòng, nhưng biết làm thế nào chứ? Làm người thì phải nhìn về phía trước mà sống. Mợ chủ, mợ nghĩ được như vậy thì tốt quá, chắc chắn là sau này mợ sẽ có con thôi. Bác sĩ nào đã phẫu thuật cho tôi vậy? Để tôi đi gặp người đó, gần đây tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm, tiện thể đi kiểm tra lại một chút. Bác sĩ Ôn không nói cho mẹ biết ạ. Người đó là trưởng khoa Trung, bác sĩ tốt nhất của khoa sản bệnh viện chúng ta, Trung Vũ Lăng. Là bà ấy. Cô còn nhớ rõ là ngày trước cô đã từng về nhà nghỉ ngơi một thời gian, quan Triều Viễn hỏi là tại sao cô mãi không mang thai, rồi còn dẫn cô đi kiểm tra sức khỏe, khi đó bác sĩ phụ trách việc khám bệnh cho cô cũng chính là Trung Vũ Lăng. Bác sĩ Trung ở văn phòng nào vậy? Bây giờ tôi cũng đang rảnh, để tôi dẫn mợ đến đó. Y tá đứng lên rồi dẫn Tô Lam đi đến phòng làm việc của Trung Vũ Lăng. Sau khi dẫn cô đến nơi thì y tá liền rời đi. Trung Vũ Lăng đang ở trong phòng làm việc. Tô Lam gõ cửa Trung Vũ Lăng thấy người đến là Tô Lam thì hơi hoảng hốt. Mợ quan đến có chuyện gì không? Bà là người đã phụ trách phẫu thuật phá thai của tôi hả? Y tá trẻ đã đi ra ngoài, Tô Lam cũng không cần phải che giấu tâm trạng của mình nữa. Trung Vũ Lăng hơi sững người sau đó chỉ cười với vẻ xấu hổ. Mợ quan nói gì vậy? Mợ đã phẫu thuật phá thai bao giờ thế? Đừng có cố lừa tôi nữa, y tá trẻ vừa dẫn tôi tới đã nói hết tất cả mọi chuyện cho tôi rồi. Trung Vũ Lăng yên lặng một lúc rồi mở cửa ra. Tô Lam đi bảo. Trung Vũ Lăng ngồi trước bàn làm việc, bà ta cũng biết, chuyện này không thể giấu mãi được. Tô Lam ngồi đối diện Trung Vũ Lăng. Bác sĩ Trung, bà là bác sĩ, mà bác sĩ thì phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân của mình, tôi có quyền được biết về tất cả những gì đã xảy ra với mình ở bệnh viện. Trung Vũ Lăng thầm thở dài. Mợ quan, mọi chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi, có cần thiết phải truy cứu lại không? Mợ chỉ cần điều dưỡng lại cơ thể thì vẫn có thể sinh con được. Tô Lam đau khổ nhắm mắt lại, cố gắng không để mình rơi nước mắt. Tôi biết, chắc chắn là anh ấy đã bảo mọi người rằng không được nói với tôi dù chỉ một chữ, tôi cũng không muốn làm khó mọi người. Bà yên tâm, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết rằng bà đã kể cho tôi mọi chuyện.
Bây giờ bà nói đi, tôi đã từng phẫu thuật phá thai thật à? Trung Vũ Lăng khẽ gật đầu.
Chương 641-645. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 641.
Vâng.
Lúc ấy cái thai đã được mấy tháng rồi?
Gần 3 tháng.
Tô Lam cúi đầu xuống, hóa ra là đã lâu đến vậy rồi, thế mà cô lại chẳng biết gì cả. Thời gian mang thai được tính từ kỳ kinh cuối cùng của cô, bản thân cô cũng vô ý, bị chậm kinh từng ấy tháng mà cũng chẳng biết gì cả, đáng ra khi đó cô cũng đã bắt đầu có những phản ứng nôn ngén rồi.
Tô Lam đưa tay ra chống đầu.
Đúng vậy, cô đã từng nôn ngén rồi, nhưng cô lại chẳng biết gì cả.
Khi đó, vào mỗi sáng tôi đều cảm thấy hơi buồn nôn, cũng từng nghĩ là có lẽ mình mang thai rồi. Nhưng khi đó tôi bận quá nên không kiểm tra thử lần nào.
Giọng của Tô Lam hơi nghẹn ngào.
Cô không kiềm chế được bản thân, nước mắt cứ thế trào ra.
Trung Vũ Lăng lập tức đưa khăn tay cho cô.
Khi tôi tới thì đã sảy thai rồi hay anh ấy đã quyết định phá thai vậy?
Đây là điều mà Tô Lam quan tâm nhất.
Đứa bé bị sảy là do cô bị đánh, hay là do anh đã chủ động muốn giết chết con của mình?
Lúc cô đến thì đã có hiện tượng mất máu rồi, nếu không được đưa đến kịp thì có lẽ đã qua đời vì mất quá nhiều máu rồi. Trung Vũ Lăng thật thà trả lời.
Mất máu nhiều?
Tại sao lại thế?
Tô Lam không ngờ rằng mình đã từng đi một vòng quanh địa ngục như vậy.
Theo như tôi đoán thì có vẻ như cô đã từng có dấu hiệu sảy thai rồi.
Trong lúc nói chuyện với sếp quan thì tôi được biết là cô vẫn luôn dùng thuốc tránh thai, đó cũng chính là nguyên nhân chính khiến cô sảy thai, sau đó cộng thêm vết thương bên ngoài nữa nên mới dẫn đến tình trạng mất quá nhiều máu.
Có thể nói thế này sẽ hơi khó nghe, nhưng lựa chọn phá đứa bé này đi là phương án tốt nhất rồi, cô dùng thuốc tránh thai lâu như vậy, chắc chắn là không thể sinh được đứa bé đó ra đâu.
Đồng tử của Tô Lam bỗng mở to ra.
Hóa ra, nguyên nhân chính lại là những bát thuốc tránh thai đó.
Rốt cuộc là tại sao chứ?
Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy?
Tô Lam chống tay lên bàn, đứng lên như một cái xác không hồn.
Cô đi ra ngoài với ánh mắt đờ đẫn.
Mợ quan!
Mợ quan!
Trung Vũ Lăng gọi với cô từ phía sau, nhưng Tô Lam lại lờ đi như không hề nghe thấy gì, cứ vậy mà đi ra bên ngoài.
Vốn dĩ Trung Vũ Lăng còn định đuổi theo cô ra ngoài, nhưng đúng lúc này điện thoại di động của bà ta lại đổ chuông. Bên phòng cấp cứu mời bà ta sang bên đó để hội chẩn, bà ta không thể gạt việc đó sang một bên bởi nghề nghiệp chính của bà ta là chữa bệnh cứu người.
Trung Thiên Lăng không nghĩ gì nhiều, đi thẳng đến phòng cấp cứu.
Tô Lam hốt hoảng quay về xe.
Chương 642.
Trong đầu cô toàn là những từ lúc nãy cô đã nghe.
Phá thai, mất máu, thuốc tránh thai.
Mợ chủ, bây giờ chúng ta về nhà ạ?
Ông Trần lên tiếng hỏi.
Tô Lam ngơ ngác ngồi trên ghế, ánh mắt vô hồn.
Mợ chủ,
mợ chủ.
Ông Trần gọi cô 2-3 câu liên tiếp.
Mợ chủ, mợ không sao đấy chứ?
Đến tập đoàn Đạt Việt đi.
Vâng thưa mợ chủ.
Cuối cùng Tô Lam cũng lên tiếng. Ông Trần nghe thấy mệnh lệnh đó thì lập tức nổ máy.
Ông Trần nghĩ thầm, có khi nào mợ chủ bị bệnh gì rồi cần phải đến nói với quan Triều Viễn, nhưng anh cũng không tiện hỏi.
Tô Lam vẫn giữ nguyên tư thế cũ, sau đó cứ thế mà ngả người vào ghế.
Cô nhẹ nhàng nhấc tay lên, xoa bụng mình.
Trước kia, đã từng có một sinh mệnh nhỏ ở đây.
Chỉ thoáng chốc, nước mắt đã lăn dài từ khóe mắt cô xuống.
Chỉ tiếc rằng đứa bé này đã biến mất trước cả khi cô biết đến sự hiện diện của nó.
Tô Lam cắn chặt môi.
Cô nhớ lại những gì đã từng xảy ra vào khoảng thời gian đó.
Tô Lam chỉ cảm thấy tim mình như bị dao cắt.
Hóa ra, đứa con mà cô hàng áo ước đã từng ở gần cô đến vậy.
Lúc này, Tô Lam đã mất hết can đảm rồi.
Suy nghĩ trong đầu cô rất loạn, cô có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
Những gì đã xảy ra trong những ngày về rồi đều hiện lại trong đầu cô như một thước phim.
Thoáng chốc, cô chỉ cảm thấy sự phẫn nộ tràn đầy trong lòng mình, thậm chí, còn có cả cảm giác oán hận xen lẫn vào đó nữa.
Anh đã tự tay giết chết con của hai người.
Đây là một sự thật mà hai người không cần phải bàn cãi gì nữa rồi.
Anh lừa cô rằng mình muốn sinh con, nhưng đồng thời lại lén cho cô uống thuốc tránh thai, để phá hủy cơ thể cô.
Ngoài mặt thì anh đối xử với cô rất tốt, nhưng đồng thời anh lại nói dối có chuyện phá thai.
Đến tận lúc này, Tô Lam vẫn không hiểu lắm, rốt cuộc thì câu nói nào của quan Triều Viễn là thật, câu nào là giả.
Người!
Anh luôn miệng nói yêu cô, nhưng rồi lại tự tay giết chết con của hai.
Đáng ra, ngay từ đầu cô đã không nên hy vọng vào anh nhiều đến thế.
Mợ chủ, mợ chủ!
Tô Lam hoàn hồn lại, sau đó lập tức lau đi những dòng nước mắt trên mặt mình.
Đến nơi rồi ạ!
Tô Lam đeo kính râm lên, xuống xe, đi thẳng vào tập đoàn Đạt Dịch từ cửa sau.
Cô đi thang máy đến thẳng phòng chủ tịch. Sau đó đứng ở cửa ra vào, gõ cửa vài cái.
Chương 643.
Nhưng lại không có người nào đáp lại cả, cô thử đẩy cửa thì thấy cửa khóa.
Mợ chủ.
Doãn Cẩn phát hiện ra Tô Lam.
Sếp quan đâu?
Sếp quan đang họp ở phòng họp, mợ chủ đợi một lúc để tôi mở cửa văn phòng cho mợ.
Nói xong, Doãn Cẩn liền đi đến.
Không cần, nói cho tôi biết xem phòng họp ở đâu đi.
Chủ tịch quan vừa mới vào họp tôi, chắc phải đợi lúc nữa, hay là mợ chủ cứ vào văn phòng đợi một lát đi ạ?
Doãn Cẩn thấy giọng điệu của Tô Lam không ổn lắm thì thầm đoán là có chuyện gì đó. Tất nhiên là lúc này anh ta không dám dẫn cô đến gặp quan Triều Viễn rồi.
Xem ảnh một.
Quan Triều Viễn còn chưa nghe rõ Doãn Cẩn nói gì thì đã thấy Tô Lam đứng ở cửa ra vào.
Sự xuất hiện của Tô Lam khiến quan Triều Viễn cảm thấy vừa mừng vừa lo, anh không để ý đến Doãn Cẩn, đi thẳng ra cửa.
Sao em lại đến đây?
Anh không cần phải giấu chuyện mình đã kết hôn với nhân viên trong công ty làm gì cả.
Tô Lam đẩy kính râm của mình lên.
Tôi hỏi
anh đã điều tra được hung thủ của vụ việc tôi bị đánh lần trước chưa? Tô Lam cố gắng để mình tỉnh táo lại, nhưng cô vẫn cảm thấy cơn tức chặn ngang lồng ngực mình. Sao cô có thể bình tĩnh được khi vừa biết được chuyện lớn như thế chứ?
Vẫn chưa, sao thế?
Quan Triều Viễn không ngờ rằng Tô Lam sẽ chạy đến tận đây để hỏi anh chuyện này.
Chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, sao bỗng nhiên cô lại nhớ lại chứ?
Có phải là anh hay không?
Có phải là anh gì cơ?
Quan Triều Viễn còn không hiểu là Tô Lam đang nói gì.
Chương 644.
Có phải là anh đã phải người đánh tôi không?
Nếu không thì sao đến giờ anh vẫn chưa điều tra được?
Anh bản lĩnh đến thế cơ mà.
Quan Triều Viễn nhìn về phía sau, tất cả những người trong phòng họp đang nhìn chằm chằm vào hai người.
Chúng ta ra ngoài rồi nói, em để lại chút thể diện cho anh đi.
Nói ngay ở đây, cho nhân viên của anh biết rằng ông chủ của họ là người độc ác đến thế nào đi.
Em nói nhỏ một chút.
Vì phòng họp rất lớn nên khoảng cách từ cửa đến khu vực chính giữa phòng họp cũng khá xa, nếu hai người nói chuyện bó với nhau thì người bên trong sẽ không nghe thấy gì.
Rốt cuộc thì có chuyện gì với em vậy?
Lúc trên xe, Tô Lam đã suy nghĩ rất nhiều.
Tại sao cô lại vô duyên vô cớ bị người ta đánh chứ?
Hơn nữa, tại sao đã lâu như vậy rồi mà Quan Triều Viễn vẫn chưa điều tra ra rằng ai đã ra tay?
Có phải là vì Quan Triều Viễn cũng biết rằng cô đã mang thai, muốn giết con của mình nên lấy cớ thế không?
Mặc dù chính cô cũng không tin nổi việc người đàn ông luôn nói yêu cô sẽ có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.
Nhưng mà chính người đàn ông luôn nói yêu cô đã từng lén cho cô uống thuốc tránh thai, phá hủy cơ thể cô.
Tôi hỏi anh, sau mỗi lần chúng ta ngủ với nhau, Triệu Ni Ni đều cho tôi uống một bát canh đó là thuốc tránh thai, chính anh đã bảo cô ta làm vậy đúng không?
Quan Triều Viễn mở to mắt ra nhìn Tô Lam, anh không hiểu sao Tô Lam lại biết chuyện này.
Triệu Ni Ni đã bị sa thải từ lâu rồi, nếu xét về mặt lý thuyết thì chẳng ai biết chuyện này cả.
Trả lời câu hỏi của tôi đi.
Tô Lam tức giận quát.
Chúng ta về nhà nói chuyện nhé.
Ở đây có nhiều người như vậy, em nể mặt anh một chút đi.
Quan Triều Viễn nhỏ giọng nói.
Anh chỉ cần trả lời tôi là phải hay không thôi.
Phải. Quan Triều Viễn cúi đầu xuống, anh chỉ có thể thừa nhận, nhưng mà em nghe.
Chắc.
Quan Triều Viễn vừa ngẩng đầu lên thì Tô Lam đã tát thẳng vào mặt anh một phát.
Mọi người ở phòng họp đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa ra vào.
Trên đời này có người dám đánh Quan Triều Viễn à?
Rốt cuộc thì cô gái này là ai vậy?
Đây chính là cô vợ trong truyền thuyết của Quan Triều Viễn à?
Quan Triều Viễn không ngờ rằng Tô Lam sẽ tát mình trước mặt nhiều người như vậy.
Em.
Tô Lam lập tức quay người lại, để lại cho Quan Triều Viễn một bóng lưng quật cường.
Nước mắt của cô lại trào ra lần nữa.
Chương 645.
Đây là sự thật, tất cả đều là sự thật.
Tô Lam có cảm giác như tim mình vừa bị xé nát ra vậy, cô cũng chẳng biết phải và lại nói như thế nào nữa.
Quan Triều Viễn còn đang đứng ở cửa ra vào.
Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái tát trước mặt nhiều người như vậy.
Tan họp.
Anh quát lớn rồi đi ra khỏi cửa.
Tô Lam ngồi trên xe, đi thẳng về khu giải bảo.
Cô có cảm giác như ngọn lửa trong lòng cô sắp thiêu cháy cô đến nơi rồi vậy.
Cô dùng sức cào mạnh vào ngực mình vài cái, thậm chí phần ngực của cô còn bắt đầu rỉ máu.
Cô không biết phải làm thế nào thì mình mới có thể tỉnh táo lại được, chỉ có thể đi qua đi lại trong phòng.
Ly hôn.
Đúng vậy, cô muốn ly hôn.
Cô phải rời xa người đàn ông máu lạnh, giả dối này.
Quan Triều Viễn quay lại phòng làm việc của mình, vừa bị tát trước mặt nhiều người như vậy, anh cảm thấy rất xấu hổ.
Nhưng mà anh lại rất muốn biết, rốt cuộc thì Tô Lam biết mấy chuyện này từ đầu.
Sau mấy câu hỏi mà Tô Lam đã hỏi anh vẫn chưa rõ là rốt cuộc Tô Lam đã biết nội dung của những chuyện gì.
Anh phải về nhà hỏi cho ra nhẽ, dù sao thì sớm muộn gì thì anh cũng phải đối mặt với chuyện đó.
Doãn Cẩn, hoãn hết tất cả mọi hoạt động chiều nay của tôi lại.
Nói xong, anh lập tức đi ra khỏi văn phòng, lái xe đi thẳng về khu giải bảo.
Dì Phương thấy Quan Triều Viễn về sớm như vậy thì hơi ngạc nhiên.
Mợ chủ đâu?
Mợ chủ đang trong phòng ngủ.
Quan Triều Viễn lập tức chạy lên lầu.
Dì Phương thấy Tô Lam vừa vội vàng chạy về, cũng chẳng rõ là bây giờ đang xảy ra chuyện gì, hai người kia bị sao vậy?
Quan Triều Viễn mở cửa phòng ngủ ra, thấy Tô Lam đang ngồi trên giường, bên chân cô là một chiếc vali.
Quan Triều Viễn bất ngờ quay về, Tô Lam cũng thấy hơi ngạc nhiên.
Anh về đúng lúc lắm, chúng ta ly hôn đi, tôi đã in đơn ly hôn ra rồi, tôi chẳng cần gì cả.
Giọng nói của Tô Lam lạnh lùng ý như gương mặt cô vậy.
Tại sao lại ly hôn?
Đêm qua, quan hệ giữa hai người vẫn ổn mà.
Gần đây hai người lúc nào cũng ngọt ngào với nhau, sao lại phải ly hôn vào lúc này chứ?
Nụ cười của Tô Lam lạnh như băng.
Chương 646-650.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 646.
Anh hỏi tôi tại sao lại ly hôn ấy à?
Anh tự hỏi lại bản thân xem anh đã làm cái quái gì đi.
Quan Triều Viễn, nếu như anh cần tìm một công cụ để giải quyết nhu cầu thì làm phiền anh hãy tha cho tôi đi, trên đời này còn nhiều người phụ nữ khác mà.
Anh có muốn 10 người hay 8 người cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Tại sao lại phải lừa một mình tôi chứ?
Quan Triều Viễn đi về phía trước.
Tô Lam, sao em lại cho rằng mình là công cụ để anh thỏa mãn chứ?
Không phải vậy, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em.
Tô Lam đau khổ che tại lại.
Đừng có luyên thuyên.
Anh yêu tôi mà lại lén cho tôi uống thuốc tránh thai, từ từ làm hỏng cơ thể tôi.
Anh yêu tôi mà lại dám giết chết con tôi trong khi tôi không biết gì.
Anh yêu tôi mà lại nói dối tôi nhưng vẫn miệng nói yêu tôi hả?
Tô Lam không kiềm lòng được mà bật khóc.